nhưng khi bọn hắn nhìn thấy trước mắt một cái nũng nịu tiểu cô nương thời điểm, ba người cũng không khỏi sửng sốt một chút. Trước mắt cùng hắn nói là một cái tiểu cô nương, còn không bằng vừa nói cái tinh linh. Toàn thân cao thấp bị đủ loại hoa khoe màu đua sắc hoa tươi cùng xanh biếc thực vật chỗ che đậy, hình thành một kiện thuần thiên nhiên hoa lệ nghe thường. Tinh xảo mà tinh khiết khuôn mặt, xanh biếc ánh mắt trong suốt, nhàn nhạt phấn tử sắc má đỏ, mà mái tóc của nàng là loại kia thật sâu màu xanh sẫm. Cả người xem ra tinh khiết tự nhiên, còn có cái kia nhìn thấy người xa lạ ngượng ngùng, hiển nhiên một cái xanh biếc tinh linh. Nàng nói chuyện đồng thời còn chỉ tiểu hệ vợ trong ngực ôm, mấy cây còn chưa kịp thu vào ác ma nữ vương hào không gian thực vật. Cái này tinh khiết tinh linh sợ hãi nhìn xem Tần Cao ba người, hai bên mắt lớn trừng mắt nhỏ, trong lúc nhất thời Tần Cao không biết nên làm sao đối phó cái này yếu ớt muội tử. Cuối cùng vẫn là vị này như tinh linh muội tử cái kia rụt rè thanh âm truyền tới, nhưng có thể trả lại cho ta sao? Cái kia? Những bằng hữu kia, đúng. Đối với ta rất trọng yếu đâu. Mặc dù cuối cùng tăng cường ngữ khí, nhưng vị này nhuyễn muội tử thấy thế nào đều là bị người khi dễ nhân vật. Không biết chuyện gì xảy ra, Tần Cao vậy mà cảm thấy, vị này nhuyễn muội tử nhất định sẽ không làm ra một chút gây bất lợi cho bọn họ sự tình. Hơn nữa từ khi tiến vào cái này chim hót hoa nở không gian, loại kia nguy hiểm cảm giác gáp bách lập tức trở thành nhạt rất nhiều, không sai biệt lắm hoàn toàn biến mất, chỉ có như vậy một tia cảm giác nguy cơ còn tại quanh quẩn không đi. Nhìn trước mắt vị này có vẻ như cực kỳ nhát gan thẹn thùng tinh linh, Tần Cao vậy mà không có từ trước đến nay nói với tiểu hệ vợ, đem vừa rồi những cái kia thảo A thuốc A gì gì đó đều trả lại nàng, đối với chúng ta có chỗ tốt. Nhưng tiểu tài mê hệ vợ nhận lấy đồ vật, nào có lấy về đạo lý, thế là nàng có thể kính lắc đầu, chống bỏi tựa như đều sắp mang trên đầu ác ma cánh nhỏ cho dao động bay. Đối diện nhuyễn muội giấy nhìn thấy đồ vật của mình có vẻ như đều muốn không trở lại, trên mặt nhàn nhạt phấn tử sắc má đỏ lập tức biến thành sâu lên, cặp kia xanh biếc đôi mắt lập tức sương mù tràn ngập, nàng mang theo một điểm giọng nghẹn ngào đối với tiểu hệ vợ khẩn cầu, cầu ngươi, đem của ta vật siêu tập trả lại cho ta đi. Hán, bọn hắn là tỷ tỷ đưa cho ta. Nếu như ta đem bọn hắn làm không thấy, tỷ tỷ, nàng nhất định sẽ hung ta. Tần Cao nhìn xem cái này nói chuyện đều nói không có thứ tự nhuyễn muội tử, nhìn lại gắt gao che chở chính mình chiến lợi phẩm tiểu hệ vợ. Nhất thời không biết nên nói cái gì, không biết tại sao có thể có cái này công dụng cảnh phát sinh, lúc đầu nghĩ đến hết sức căng thẳng hoàn cảnh, một chút liền biến thành hiện tại cái này tấm tiểu hài tử đoạt đồ chơi nháo kịch. Cuối cùng lại còn là luyện vũ y ra mặt, không biết tại tiểu hệ vợ bên thai nói thứ gì, lại còn thật để cái này tiểu tài mê buông tay, không còn một mống đem vừa rồi vơ vét đến dược liệu cùng cây, tất cả đều một mạch phóng tới đối diện nhuyễn muội mặt giấy trước, trọn vẹn chất thành một cái tiểu sơn. Thần Cao không khỏi sạm mặt lại kinh ngạc tiểu hệ vợ cướp đoạt năng lực. Mà đối diện vị kia nhuyễn muội giấy, nhìn xem một đống mềm liệt trên mặt đất hoa cỏ thuốc gốc, không khỏi một trận đau lòng. Nàng tại bọn chúng trên thân nhẹ nhàng khẽ vỗ, nguyên bản xếp thành một tòa núi nhỏ cây vậy mà chậm rãi, từng cây trôi nổi. Mà từ vị này màu xanh biếc nhuyễn muội giấy trên thân, chậm rãi chảy ra một chút hào quang màu bích lục tiểu cầu. Những ánh sáng này tiểu cầu chậm rãi bay về phía những cái kia nổi lơ lửng cây, cũng thâm nhập trong đó. Mặc dù tiểu hệ vợ vừa rồi tại vơ vét thời điểm, đã vô cùng cẩn thận, khiến cái này cây tận lực hoàn hảo, nhưng bị nàng làm như vậy, những thứ này cây đều biến thành mặt ủ mày cho. Bây giờ bị vị này nhuyễn muội giấy xanh biếc tia sáng thẩm thấu về sau, những thứ này cây vậy mà lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được, lần nữa biến thành sinh cơ rồi rào lên. Cuối cùng, xanh biếc nhuyễn muội giấy trước thiên vung tay lên, những thứ này cây liền tại bọn hắn trước mặt biến mất, cũng về tới mình nguyên lai là đợi vị trí bên trên. Hết thể chuyện về sau, nhuyễn muội giấy lại còn hướng ba người bọn họ nói lời cảm tạ nói, bằng hữu của ta nói, cảm ơn các ngươi có thể thả bọn hắn. Ta nghĩ cũng thế, nhất định là bọn hắn cho các ngươi thêm phiền toái, mới có thể bị các ngươi bắt đi. Cảm ơn các ngươi khoan dung độ lượng, cảm tạ. Tần Cao ba người bị cái này nhuyễn muội tử tạ ơn đến hai mặt nhìn nhau, nhưng nhuyễn muội giấy lời kế tiếp, càng làm cho Tần Cao đầu góc có chút quá tải tới. Chỉ nghe thấy nhuyễn muội giấy nhu nhu hướng về Tần Cao nói ra, Ta thích ngươi, ta. Có thể cùng chơi đùa với ngươi sao? Chương 024, cái này lừa gạt đến đây. Tần Cao ba người bị cái này nhuyễn muội tử tạ ơn đến hai mặt nhìn nhau, nhưng nhuyễn muội giấy lời kế tiếp, càng làm cho Tần Cao đầu góc có chút quá tải tới. Chỉ nghe thấy nhuyễn muội giấy nhu nhu hướng về Tần Cao nói ra, ta thích ngươi, trên người ngươi có một loại để cho ta rất thoải mái hương vị, ta. Có thể cùng chơi đùa với ngươi sao? Nhuyễn muội tử dứt lời, một mặt khát vọng nhìn xem Tần Cao. Tần Cao rất vô tội nhìn một chút bên cạnh tiểu hệ vợ cùng luyện vũ y y, không biết trả lời thế nào vấn đề này. Ngược lại là tiểu hệ vợ nhìn thấy cái này tấm tình cảnh, cái kia tinh linh con mắt có chút nhất chuyển, liền ở trong lòng có một cái ý nghĩ. Nàng lặng yên đi đến trước mắt vị này nhuyễn muội giấy bên người, kéo tay của nàng nói, vị tỷ tỷ này, ngươi muốn cùng ca ca của chúng ta cùng nhau chơi đùa sao? Nhuyễn muội giấy mộc mộc đối với tiểu hệ vợ gật gật đầu, sau đó lại một mặt khát vọng nhìn xem Tần Cao. Tiểu hệ vợ nhìn xem nàng, thân tình kia tựa như một cái lao sói xám nhìn thấy phì phì con cựu nhỏ, khoe miệng lộ ra một tia dụ hoặc mỉm cười, tỷ tỷ, ngươi chỉ cần đáp ứng chúng ta một cái yêu cầu. Ca ca của ta có thể mỗi ngày cùng ngươi, hơn nữa hắn có thể mang ngươi đến một chút chơi rất vui địa phương nha. Nhuyễn muội giấy nghe xong, lập tức tinh thần tỉnh táo, liền vội vàng hỏi, cái yêu cầu gì? Lúc này, tiểu hệ vợ lập tức ra hiệu Tần Cao, thi triển khế ước hạm linh kỹ năng. Chỉ thấy Tần Cao trên không trung nhẹ nhàng khoa tay mấy lần, một cái có hắn ma nguyên lực tạo thành màu đỏ tím cỡ nhỏ trận đồ liền đã ở trước mặt hắn hiện hiện. Tiểu hệ vợ chỉ một chỉ cái này cỡ nhỏ nguyên lực trận đồ nói, ngươi chỉ cần đưa ngươi sinh mệnh nguyên lực phân ra một tia, chậm rãi thẩm thấu tiến vào tiểu trận này đồ bên trong, để bọn chúng chậm rãi dung hợp, tựa như ngươi dùng sinh mệnh nguyên lực thoải mái những bằng hữu kia của ngươi đồng dạng. Nhuyễn muội giấy nhìn xem tiểu hệ vợ, có chút lộ bộ hướng về Tần Cao nghi ngờ nói, liền chỉ đơn giản như vậy. Tần Cao lúc này thật không biết nói cái gì cho phải, thuần khiết như thế một cái muội tử, liền để tiểu hệ vợ dạng này dụ dỗ, nhưng hắn lại không thể biểu thị cái gì dị nghị, đành phải mỉm cười gật gật đầu. Nhuyễn muội giấy gặp Tần Cao đáp ứng, vậy mà thật vô cùng cao hứng phân ra một tia sinh mệnh nguyên lực, cái kia một tia xanh biếc ánh sáng lộ ra từng trận bàng bạc sinh mệnh lực, Tần Cao ba người ở bên cạnh đều cảm thấy cả người thể xác tinh thần thư sướng. Rất nhanh, cái kia một tia màu xanh biếc sinh mệnh nguyên lực liền thẩm thấu tiến vào cái kia cỡ nhỏ nguyên lực trận đồ bên trên. Chậm chạp dây dưa cùng một chỗ, cuối cùng dần dần hòa làm một thể, hóa thành từng sợi khói nhẹ năng lượng, phi tốc trở lại Tần Cao trong thân thể. Hấp thu cái kia cỡ nhỏ nguyên lực khế ước trận đồ về sau, Tần Cao trong đầu nhiều một tia liên quan tới cái này nhuyễn muội giấy tin tức. Lúc đầu Tần Cao còn muốn nói chút gì, nhưng là đối diện nhuyễn muội tử cũng đã đập vào mặt, lập tức liền nhào vào trong ngực của hắn. Đem nàng cái kia tinh khiết gương mặt hướng trong ngực hắn ủi ủi, sau đó một mặt say mê nhìn xem Tần Cao nói điểm, ừm thật là thoải mái. Chủ nhân, ta hiện tại cần phải gọi như vậy ngươi đi, ta rất thích ngươi. Tần Cao đông chốc bị làm cho có chút không biết làm sao, có chút lúng túng gãi đầu một cái. Mà tiểu hệ vỡ lại dơ lên một tia âm mưu được như ý cười, càng là trêu ghẹo Tần Cao nói, ai, vẫn là chủ nhân Mỹ Nam kế dễ dùng à, không uổng phí một binh một tốt, lông tóc không hao tổn liền đem cái này chân quý cấp dược linh cho thu, nếu để cho những cái kia trong vũ trụ thế lực lớn biết, không biết hội ngã nát nhiều ít trong mắt đâu. Mà vị này dược linh nhuyễn muội giấy có vẻ như quyết tâm muốn ỉ lại vào Tần Cao. Từ vừa rồi bắt đầu liền không có buông lỏng kéo Tần Cao cánh tay hai tay, phảng phất sợ hắn một chút liền sẽ bay đi, nàng nhìn xem Tần Cao, chớp chớp cái kia tinh khiết mắt xanh con ngươi nói ra, chủ nhân, các ngươi là ta đã thấy nhóm đầu tiên kẻ ngoại lai, ta trước kia từ trước đến nay chưa thấy qua những người khác xuất hiện qua ở đây. Ta dẫn ngươi đi nhà của ta xem một chút đi, nhà ta cho tới bây giờ chưa từng có khách nhân đâu. Nói xong, cũng không đợi Tần Cao bọn hắn phản ứng, lôi kéo hắn liền đi. Vừa đi còn một bên tràn ngập ý cười nhìn xem Tần Cao, dù cho mù lòa đều có thể nhìn ra vị này nhuyễn muội giấy thích vô cùng hắn đâu. Tiểu La Lệ Hệ vừa nhìn xem đã tới tay cực phẩm dược linh, tâm tình lớn sướng. Vừa rồi những dược liệu kia bị muốn trở về phiền muộn cũng quét sạch sành sanh, có cái này dược linh dược gì không lấy được a, lúc này nàng càng là tâm tình thật tốt trêu ghẹo bên cạnh luyện vụ y đến, ai, cái này xanh mơn mởn tỉ tỉ chính là cái hồ mị từ sao? Nhìn chủ nhân đều bị nàng mê tìm không ra bắc. Luyện tỷ tỷ ngươi có đối thủ cạnh tranh á? Hắc hắc. Luyện Vũ Y ngược lại là hoàn toàn như trước đây bình tĩnh, mỉm cười đáp lại nói, chỉ cần chủ nhân thích liền tốt. Mà vị kia nhuyễn muội tử phảng phất là nghe được hai người đối thoại, quay đầu mỉm cười đáp lại nói, ta không gọi Hồ Mị Tử, ta gọi Bích Như Ca, ta tên của ta là Tỷ Tỷ Lên. Ngươi, các ngươi có thể gọi ta Tiểu Bích, tỷ tỷ của ta vẫn luôn là gọi ta như vậy. Tần Cao vừa đi theo Bích Như Ca đi, nghe nàng không khỏi hỏi dò, Tiểu Bích, ngươi một mực tại nơi này sinh hoạt sao? Làm sao chỉ thấy một mình ngươi, tỷ tỷ của ngươi đâu? Đối với cái này nhuyễn muội giấy đã nhắc lên nhiều lần tỷ tỷ, không biết chuyện gì xảy ra, Tần Cao luôn luôn có loại cảm giác bất an. Nghe được Tần Cao hỏi như vậy, Bích Như Ca lập tức có một điểm ảm đạm vẻ mặt, nàng có chút sâu kín nói ra, từ ta có ký ức thời điểm bắt đầu, ta chính là chỗ này, ta cũng không biết qua thời gian bao nhiêu. Tỷ tỷ bình thường không tại ta chỗ này, nàng thật lâu mới có thể xuất hiện một lần. Mỗi lần xuất hiện nàng đều sẽ mang rất nhiều bằng hữu cho ta, để các nàng ở chỗ này theo giúp ta. Nhưng nàng rời đi thời điểm, cũng biết mang ta đi một bộ phận bằng hữu. Ta cũng không biết nàng lúc nào trở về, bất quá nàng không cho ta chạy loạn, nếu như các ngươi muốn dẫn ta đến địa phương khác chơi, tuyệt đối không nên nói cho hắn biết. Chỉ thấy Bích Như Ca chỉ vào một đường trải qua những cái kia hoa hoa thảo thảo, ra hiệu đó chính là bằng hữu của nàng, bộ dáng đơn thuần đến tựa như một cái vô tội con cừu nhỏ. Hơn nữa có thể từ nàng giọng nói chuyện trong thần thái nhìn ra, đối với vị tỷ tỷ này, nàng là cực kỳ ỷ lại, nhưng cũng rất là e ngại. Tần Cao ba người liếc nhau, cảm thấy đều đang nghĩ lấy cùng một cái ý nghĩ, cái này muội tử quá đơn thuần, nếu không cũng sẽ không đần độn liền cùng Tần Cao ký kết khế ước, đến bây giờ còn bị mơ mơ màng màng dáng vẻ. Mà bọn hắn suy đoán, Bích Như Ca hẳn là một cái bị người dùng đến bồi dưỡng chân quý dược thảo tồn tại, chỉ là chính nàng một điểm đều không có cảm thấy đây là bị người lợi dụng mà thôi. E sợ dù cho biết, nàng cũng biết tiếp tục đần độn giúp nàng vị tỷ tỷ kia bồi dưỡng thảo dược đi. Không lâu sau đó, Tần Cao một đoàn người liền bị Bích Như Ca đưa đến nàng cái gọi là nhà trước mặt. Mà lúc này hiện ra ở trước mặt bọn hắn, lại là một viên vô cùng cực lớn cây, hình thái hùng tráng vô cùng, mỗi một phiến cành lá đều tràn ngập bàng bạc sinh cơ, cái kia cực lớn tán cây, dù cho cách thật xa liền có thể để bọn hắn trông thấy. Cây này độ cao e sợ đều có thể so sánh Tần Cao gặp qua cao nhất cao chọc trời đại lâu, càng không thể dùng nhiều ít người ôm hết đến hình dung eo của nó thô, tại mấy người trước mặt, cái này cực lớn thân cây đơn giản chính là lấp kín quái vật lớn tưởng. Đây là một giáp, ta tốt nhất đồng bạn đâu, nàng nghe lời của ta nhất. Nhà của ta ngay tại dưới lòng bàn chân của nàng. Bích Như Ca chỉ vào trước mắt to lớn đại thụ hưng phấn nói. Tần Cao còn tại sợ hãi thán phục, mà bên cạnh hắn tiểu hệ vơ, lại có chút phấn chấn kéo hắn một cái tay, nhẹ giọng ghé vào lỗ tai hắn nói ra, chủ nhân, đây là tinh thần thụ. Tại trong biển vũ trụ cũng là phi thường cường đại kỳ dị sinh vật. Chúng ta trước mắt gốc cây này còn tại ấu niên kỳ, phát triển đến đỉnh phong tinh thần thụ, nghe nói có thể thôn nạp sao trời, thân thể thể tích chiều dài lấy 5 ánh sáng tính toán, chỉ là nhỏ nhất lá cây, e sợ đều có chúng ta địa cầu kích cỡ tương đương. Cho dù là hiện tại, nó còn tại ấu niên kỳ, cũng có được quân giai thực lực. Chủ nhân, lần này chúng ta thật phát, tinh thần thụ A. Một hồi liên tiếp vị này Bích tỷ tỷ cùng một chỗ vượt qua đến. Tần Cao nhìn trước mắt to lớn đại thụ, mặc dù trong lòng đã có một chút phỏng đoán, nhưng nó lại có mạnh mẽ như vậy thực lực, vẫn là ấu niên kỳ, nếu như trưởng thành còn đến mức nào. Nhưng nghe tiểu hệ vơ, Tần Cao đều có chút bó tay rồi, tiểu nha đầu này thật đúng là cướp đoạt thành tinh A, đơn giản chính là đầu nhỏ sói cái nha. Nhưng tiểu hệ vơ, nói thực sự có lý A, không có lý do nhìn xem như thế cái trong vũ trụ đều xem như bảo vật đồ vật, mà buông tay không để ý tới đi, cái kia thực sự quá có lỗi với Tần Cao cái kia tương lai vũ trụ hải tặc vương danh hảo. Trong lúc cái này một lớn một nhỏ nói thầm, làm sao đem viên này cự hình tinh thần thụ đoạt tới tay thời điểm. Bích Như Ca đột nhiên khẩn trương lôi kéo Tần Cao tay, không ngừng lắc lư nói, không xong, chủ nhân. Tỷ tỷ của ta muốn tới, đã nhanh đến cửa chính á. Nàng rất nhanh liền đến, làm sao bây giờ? Nàng nhất định sẽ không để cho ta cùng các ngươi chơi. Ai, tỷ tỷ làm sao lại ở thời điểm này đến đâu? Tần Cao nghe xong, trước đó loại kia cảm giác bất an cùng cảm giác gáp bách đột nhiên lại lần nữa mãnh liệt. Chẳng lẽ từ tiến đến cái này thượng cổ mộ táng bắt đầu, vẫn luôn là Bích Như Ca tỷ tỷ đang dòm ngó lấy bọn hắn. Hiện tại bọn hắn tới đây dự tính ban đầu đã đạt đến, nơi đây không nên ở lâu, vẫn là thừa dịp Bích Như Ca tỷ tỷ không đến trước đó chạy trốn cho thỏa đáng, để tránh sinh thêm sự cố. Thế là Tần Cao tranh thủ thời gian nói với Bích Như Ca, tiểu Bích, chúng ta bây giờ liền mang ngươi rời đi nơi này. Nhưng Bích Như Ca có vẻ như còn không nguyện ý rời đi, nàng dừng một chút nói ra, chủ nhân. Ta có thể mang lên những bằng hữu kia rời đi à, còn có một giáp. Tần Cao nghe nàng nói như vậy, một chút liền vui nở hoa rồi, mới vừa rồi còn ưu sầu lấy làm sao đem viên này cực lớn tinh thần thụ dọn đi đâu. Hóa ra cái này nhuyễn mội giấy có là biện pháp tha thế là hắn tranh thủ thời gian đáp ứng nói, đương nhiên có thể, mau mau, đừng chậm trễ. Để ngươi tỉ tỉ bắt lấy lời nói đoán chừng liền đi không được nha. Bích Như Ca duỗi hai tay ra, vũ động vòng eo, từng cái huyền ảo ôn nhu độ cong từ trên tay của nàng dần dần hiện hiện. Mà Tần Cao bọn hắn chỗ cái này chim hót hoa nở không gian, lại lấy mắt trần có thể thấy tốc độ không ngừng thu nhỏ lại, thậm chí liền cây kia cự hình tinh thần thụ cũng chậm chậm thu nhỏ. Cuối cùng hết thệ tất cả, vậy mà dần dần hơi co lại thành một viên xanh biếc hạt châu, lơ lửng tại Bích Như Ca trong lòng bàn tay phía trên. Tiểu hệ vợ càng là trừng lớn hai mắt sợ hãi than nói, đây chính là trong truyền thuyết cực phẩm dược linh, có thể thu nạp vũ trụ ước vạn cây không gian chi lực. Lúc này Tần Cao cũng là không có tâm tình cảm thán. Lập tức vận chuyển ác ma nữ vương hào truyền tống công năng, liền tại bọn hắn chuẩn bị rời đi cái này có thượng cổ ngoại tinh văn minh mộ táng lúc. Một thanh lạnh như băng giọng nữ cách không truyền đến, mấy vị đạo hữu cùng xá muội hữu duyên, lưu lại cùng chúng ta giảng kinh luật pháp, cùng tham khảo đại đạo, chẳng phải sung sướng. Chương 025, Bạo Tẩu Kiếm Linh tỷ tỷ. Cái kia đột nhiên xuất hiện giọng nữ mặc dù nói khách khí, nhưng lạnh như băng ngữ khí, đơn giản cũng làm người ta như rơi vào hầm băng. Tần Cao thậm chí có thể nghe được trong đó cái kia lạnh thấu xương sát ý. Mà hắn càng là cảm giác được, mình bị cỗ này sát ý gắt gao khóa chặt, đối phương chuyển tới cảm giác áp bách, để Tần Cao ba người trước nay chưa từng có khẩn trương. Vị này Bích Như ca tỷ tỷ, có vẻ như cũng là một vị ngoan nhân a, chỉ từ khí tức phán đoán, liền có thể biết nàng cao hơn Tần Cao ra quá nhiều. Tần Cao cũng mặc kệ nhiều như vậy, lập tức khởi động ác ma nữ vương hào truyền tống công năng, nhưng lại kinh hãi phát hiện, truyền tống công năng vậy mà không thể khởi động. Bên cạnh tiểu hệ vợ ở một bên, một mặt nghiêm túc nói với Tần Cao, chủ nhân, đối phương thực lực cường hãn, chỉ sợ là quân giai ở trên thực lực. Đã có phong tỏa không gian năng lực, chúng ta truyền tống thông đạo bị nàng phong tỏa. Luyện Vũ Y càng là ngắn gọn nói ra, chuẩn bị chiến đấu đi, nếu có cái gì ngoài ý muốn, ta cho các ngươi đoạn hậu. Trong nháy mắt, cái kia thanh âm lạnh như băng chủ nhân đã đi vào một đoàn người trước mặt. Chỉ thấy một cái toàn thân trắng như tuyết nữ tử, xinh đẹp nhưng đứng thẳng ở trước mặt mọi người. Áo trắng tóc trắng, tăng thêm trắng như tuyết khuôn mặt, thậm chí liền con ngươi đều có một loại một tia trắng bệnh nhan sắc. Mặc dù khuôn mặt xinh đẹp, thế nhưng loại lạnh như băng lạnh thấu xương, như một tòa cực lớn băng sơn sừng sững tại trước mặt mọi người. Cuối cùng, nàng dùng một loại lạnh như băng giọng điệu đối với Bích Như ca ra lệnh, "Như ca, tới, ngươi tại sao có thể tùy tiện liền cùng những thứ này không rõ lai lịch kẻ ngoại lai xen lẫn trong cùng một chỗ?" Bích Như ca có chút do dự, nhìn xem cùng mình nắm tay Tần Cao, có chút không nguyện ý mà nói, "Chủ nhân bọn hắn người rất tốt, ta thích chủ nhân, ta nghĩ đi cùng với hắn." Phảng phất là nghe được trên thế giới buồn cười nhất cho cười, trắng bệnh tinh xảo trên gương mặt, vậy mà lộ ra mỉm cười. Chỉ là cái kia nguyên bản yên nhiên dáng tươi cười, hiện tại thấy thế nào đều mang một loại xâm nhiên lệ khí. Chỉ nghe thấy nàng cười nhạo nói, tốt, rất tốt. Một cái vừa qua khỏi luyện khí kỳ tiểu gia hỏa, cũng dám để xá muội nhận làm chủ. Các ngươi là ăn hùng tâm báo tử làm sao? Nói xong lời cuối cùng, cái này tuyết trắng nữ tử càng là ngang nhiên xuất thủ. Trong tay đột nhiên thêm ra một thanh như thu thủy hóng ánh sáng như tuyết trường kiếm, khắp thiên kiếm ánh sáng càng là theo nàng xuất thủ, như thủy ngân chạy phô thiên cái địa hướng Tần Cao ba người điên cuồng cuốn đi. Mà Bích Như ca càng là không biết bị nàng dùng biện pháp gì, một chút liền giam cầm lại, động đều không động được. Tần Cao có khả năng nắm giữ bát cực kiếm mạch cùng kiếm quang này so sánh, đơn giản chính là đom đóm chi quang so doanh nguyệt, căn bản không phải một cái phương diện uy lực. Tần Cao đem ma ảnh bộ vận chuyển tới cực hạn, mới khó khăn lắm tránh rơi phần lớn kiếm quang. Nhưng những thứ này kiếm quang thực sự quá nhiều, uy lực cũng quá mạnh. Để nhẹ nhàng ở bên người lướt qua, cũng có thể làm cho Tần Cao trên thân lập tức thêm ra một đạo thật sâu vết thương. Không nhiều hội hắn đã là mình đầy thương tích. Nếu không phải Luyện Vũ Y cùng Nghệ Vợ không ngừng yểm hộ, đỡ được không ít kiếm quang công kích, Tần Cao hiện tại e sợ đều đã nằm trên đất. Mà bây giờ ba người tình cảnh nguy hiểm, nguyên lai liền chuẩn bị đoạn hậu Luyện Vũ Y càng là không muốn mạng dùng đủ loại biện pháp vì Tần Cao hai người kiềm chế lấy đối thủ. Nữ tử áo trắng hiển nhiên không nghĩ tới, dưới cái nhìn của mình như kẻ như run rế, bây giờ đối phó vậy mà bỏ ra nhiều như vậy công phu đều không có giải quyết. Lúc đầu nàng nghĩ một hồi liền lấy rơi Tần Cao tính mệnh, nhưng là tại Luyện Vũ Y hai nữ kiềm chế dưới vậy mà liên tiếp thất thủ, cái này khiến nàng vô cùng nổi nóng. Nữ tử áo trắng lập tức liền đem mục tiêu chuyển rời đến Luyện Vũ Y trên thân. Hơn nữa so với vừa rồi, hiện tại thi triển tại Luyện Vũ Y trên người công kích rõ ràng muốn cuồng bạo được nhiều. Đây quả thật là để Tần Cao cùng Nghệ Vợ áp lực giảm bớt, nhưng Luyện Vũ Y lập tức liền biến thành tràn ngập nguy hiểm. Nhưng đây cũng chính là nàng mục đích. Đến cuối cùng, Luyện Vũ Y cảm thấy mình đã là tại máy móc đáp lại hết thể công kích. Hiện tại nàng đã khẳng định, trước mắt vị này nữ tử áo trắng, khẳng định so với các nàng hai người toàn thịnh thời kỳ còn muốn cường đại hơn rất nhiều. Mà bây giờ nàng cũng bất quá là dựa vào lấy kinh nghiệm trong quá khứ cùng ý thức tại miễn cưỡng ứng phó. Cuối cùng, Luyện Vũ Y trên tay trường kiếm, tại vô số kiếm quang công kích đến, cũng bị đánh bay. Nàng cũng bị ngang nhiên đánh ngã xuống đất, nhìn xem cái kia dần dần tại con ngươi của nàng bên trong biến lớn bóng kiếm. Nàng biết lần này, chính mình e sợ tránh không khỏi. Cũng không biết chủ nhân cùng tiểu hệ vợ có hay không thừa cơ hội này, tìm tới chạy trốn cửa ra vào. Vĩnh biệt chủ nhân, mặc dù ngươi có đôi khi sắc sắc, nhưng ta y nguyên thích ngươi. Ngươi nhất định phải chạy đi, phục sinh chúng ta băng hải tặc gác ma chi dựng tất cả tỉ muội. Chỉ bất quá ta nhìn không thấy. Luyện Vũ Y trong lòng mặc niệm lấy sau cùng di ngôn, nhắm mắt liền chết. Nhưng trong tưởng tượng kịch liệt đau nhức cùng chí mạng thương tích, cũng không có rơi xuống trên người nàng. Nhưng lại cảm thấy mình trên mặt bị mấy giọt chất lỏng làm ướt, thứ mùi đó, nàng đoán được, là máu tươi. Mà lúc này một thân ảnh cao to ngăn tại nàng phía trước, dùng hai tay của mình chăm chú bắt lấy cái kia vốn là đâm về nàng chói mắt kiếm mang. những cái kia vẩy ra đến trên mặt nàng giọt máu, chính là từ trên người hắn chảy ra. Người này không phải người khác, chính là Tần Cao. Chỉ thấy hắn lúc này bắp thịt cả người tăng vọt, gân xanh chợt hiện, hai tay thật chặt bắt lấy nữ tử áo trắng trắng sáng trường kiếm, không để cho nàng đến tiến thêm, mà máu tươi cũng từ hai tay của hắn ở giữa không ngừng chảy xuống. Tần Cao dùng một loại vô cùng kiên định ánh mắt nhìn thẳng trước mắt nữ tử áo trắng, mỗi chữ mỗi câu nói ra, chẳng cần biết ngươi là ai, muốn thương tổn nữ nhân của ta, trước từ thi thể của ta bên trên bước qua đi. Luyện Vũ Y lúc này đã lệ rơi đầy mặt, nàng không nghĩ tới chủ nhân của mình vậy mà nguyện ý vì nàng, ngay cả tính mạng đều không để ý ngăn tại trước mặt mình, không để cho nàng bị thương tổn. Mặc dù Tần Cao thực lực, đặt ở trong biển vũ trụ, cũng chỉ bất quá là tầng dưới chốt tồn tại. Nhưng lúc này thân ảnh của hắn ở trong mắt Luyện Vũ Ý cũng là như thế vĩ ngạn cùng cao lớn. Trọng yếu nhất chính là Tần Cao, để lúc đầu đã kiên quyết chịu chết nàng cảm thấy, trước đó làm hết thảy đều là đáng giá. Tần Cao là rất anh hùng ngăn tại Luyện Vũ Ý trước mặt, nhưng lại còn lâu mới có được mặt ngoài nhìn qua đơn giản như vậy. Lúc này Tần Cao trong cơ thể hỗn độn ma nguyên quyết điên cuồng vận chuyển, kinh mạch ở giữa chín đại thần bí đồ văn càng là dần dần phát ra chói mắt tia sáng, khiến cái này trong kinh mạch nguyên lực buộc phát ra khó mà tự tin cường đại uy lực, lại còn thật khó khăn lắm đứng vững nữ tử áo trắng sắc bén kiếm mang. Chỉ bất quá Tần Cao lại cảm giác được, kinh mạch trên người đều sắp nổ tung, hắn cũng không biết nằm trong loại trạng thái này chính mình có thể chống bao lâu, nhưng chỉ cần chính mình không có ngã xuống, hắn liền tuyệt đối sẽ không để cho địch nhân tổn thương Luyện Vũ Y. Nữ tử áo trắng nhìn thấy ở trong mắt chính mình bèo bọt nhất Tần Cao, vì bảo hộ nữ nhân của hắn mà bạo phát đi ra năng lượng cường đại, một mặt khó có thể tin, ngươi vậy mà. Vì nàng ngươi ngay cả tính mạng của mình cũng không để ý. Vì cái gì? Vì cái gì? Cuối cùng nàng vậy mà thét chói tai vang lên hỏi Tần Cao. Tần Cao cười khinh bỉ nói, cũng bởi vì nàng là nữ nhân của ta. Vì nàng ta nguyện ý nỗ lực hết thảy. Như ngươi loại này không có tình cảm sinh vật, như thế nào lại minh bạch? Nữ tử áo trắng có vẻ như bị nói trúng tâm sự của mình, rít lên một tiếng, cả người tựa như toàn thân sù lông mèo hoang, tóc mai đều thẳng, càng là the thé gào thét quát, vậy các ngươi liền chết chung đi. Trên tay kiếm mang uy lực tăng vọt, ngàn vạn kiếm khí hướng về Tần Cao bọn hắn bạo ngược mà đi. Tần Cao chỉ cảm thấy trước mắt một chút ánh sáng vàng vạn trượng, mang theo một cô vô cùng cường đại chôn vùi khí tức, quét sạch toàn thân. Hắn biết, sinh tử tồn vong ngay một khắc này, cũng không lo được nhiều như vậy. Không cố kỵ chút nào kinh mạch của mình năng lực chịu đựng, đem mình có thể vận chuyển hỗn độn ma nguyên lực điên cuồng kích phát. Nhưng Tần Cao những thứ này cố gắng, có vẻ như không có chút nào tác dụng. Lúc này Tần Cao trên thân cơ hồ không có một chỗ hoàn hảo địa phương, nguyên lai đang huấn luyện thời gian ban thưởng tới áo lông thêu ngôi sao, cũng bị từng đạo kiếm quang trẻ thành từng sợi tàn phá vải. Mà Tần Cao một thân cơ bắp, cũng bị cái kia cuồng bạo đả kích lực làm cho bắt đầu vặn mèo. Trong lúc Tần Cao cho là mình liền muốn nhịn không được thời điểm, hắn trong khí hải cái kia màu trắng tinh ma nguyên vòng xoáy, lúc này tựa như một cái nóng sáng mặt trời, phát ra chói mắt tia sáng. Mà trong cơ thể hắn chín đại huyền ảo phù văn, có vẻ như bởi vì nhận cực lớn kích thích, toàn bộ từ trên người hắn thoát thể mà ra, cũng tại bên cạnh hắn chung quanh tạo thành một cái tầng bảo hộ, giống như cựu tinh liên châu. Cái kia phô thiên cái địa hóng ánh kiếm quang, vậy mà khó phá thứ nhất kia một hảo. Không chỉ là nữ tử áo trắng kinh ngạc không thôi. Ngay cả Tần Cao mấy người cũng hoàn toàn bị chuyện trước mắt làm cho không biết rõ tình trạng. Mặc kệ như thế nào, có thể bảo mệnh liền tốt, nhưng Tần Cao cũng là có khổ tự mình biết, từ lúc cái này chín đại phù văn xuất hiện bắt đầu, chính mình ma nguyên lực liền đang nhanh chóng trôi qua. Xem ra cái này bảo mệnh kỹ năng cũng không thể bảo trì bao lâu. Tần Cao ngay tại sốt ruột đâu, kết quả càng thêm để hắn mừng rỡ sự tình phát sinh. Chỉ thấy cái này cựu tinh liên châu phù văn, tại ngăn trở một lớp cuồng mãnh kiếm quang công kích về sau. Vậy mà tự động phóng tới nữ tử áo trắng, lấy đủ loại huyền ảo quỹ tích quấn quanh mà đi. Lúc đầu Tần Cao coi là chỉ có thể dây dưa một chút đối phương, nhưng chuyện kế tiếp quả thật làm cho hắn trợn mắt hốt mồm. Mấy cái này phù văn chỉ là lấp lóe mấy lần, vậy mà mạnh mẽ khắc ở nữ tử áo trắng trên thân. Nữ tử áo trắng hiển nhiên không nghĩ tới sẽ có loại biến cố này, muốn phát lực đem tất cả phù văn xua đuổi lái đi. Nhưng những phù văn này lại có đủ loại trấn phong chi lực, mỗi khi một cái phù văn khắc ở trên người nàng, nàng có khả năng vận dụng lực lượng liền sẽ yếu bớt một mảng lớn, đến cuối cùng thậm chí ngay cả hành động đều có chút không thuận. Cái này khiến nữ tử áo trắng kinh hãi muốn tuyệt, nhìn xem còn có hai cái phù văn nghị chính mình quấn quanh tới. Nàng cũng không lo được rất nhiều, hét lên một tiếng, liền chuẩn bị hướng về một cái phương hướng phá không đào tẩu. Nhưng còn lại cái kia hai cái phù văn tựa như biết ý nghĩ của nàng, như thiểm điện bắn thẳng đến mà ra, hung hăng khắc ở lưng của nàng cửa cùng bên hông phía trên. Cứ như vậy, nữ tử áo trắng lập tức liền giống bị khóa xương tỷ bà yêu tinh, lập tức công lực mất hết. Thậm chí thẳng tắp mềm liệt trên mặt đất, một bộ mặc người chém giết dáng vẻ. Mặc dù mọi người đều bị liên tiếp biến cố làm cho sửng sốt, nhưng Tần Cao từng có vừa rồi giao hấn, hắn vừa phát hiện nữ tử áo trắng bị giam cầm về sau, biết phủ cận không gian phong tỏa cũng giải trừ, lập tức khởi động ác ma nữ vương hào truyền tống công năng, liền muốn đem chính mình cùng chúng nữ cùng một chỗ truyền tống ra một cái có vẻ như tùy thời có không biết địa phương nguy hiểm. Vừa rồi tới một cái hung hãn áo trắng nữ, ai biết quá trận còn sẽ tới cái dạng gì nhân vật. Còn tốt truyền tống công năng đã khởi động, rất nhanh liền có thể rời đi cái này của mộ. Nhưng là Tần Cao trực giác nói cho hắn biết, bọn hắn chắc chắn sẽ không dễ dàng như vậy liền có thể rời đi. Chương 026, tử vong không gian. Quả nhiên, một thanh tang thương thanh âm hùng hậu, từ cổ mộ chỗ sâu truyền ra, thanh âm kia tựa như thái cổ thần âm, chuông vang tại Tần Cao bên tai nổ vang, bọn chuột nhắt phương nào, dám động ta thánh vương chi linh. Để mạng lại. Tới. Tới. Hiện tại Tần Cao là nhất hư nhược thời điểm, nguyên lực trong cơ thể hầu như không còn. Chín đại phù văn lúc này chính phong ấn nữ tử áo trắng, thậm chí trên thân cũng là vết thương chồng chết, liền cơ bản nhất phòng hộ đều không có. Vừa rồi nữ tử áo trắng công kích quá dũng mãnh, nếu như không phải đột nhiên xuất hiện chín đại phù văn thần kỳ đại phát thần uy, đoán chừng Tần Cao ba người vừa rồi liền đã chôn vùi tại cái này thượng cổ di tích ở trong. Ai ngờ đoàn người coi là trốn qua một kiếp, tiếp lấy lại tới một cái càng hung hãn tồn tại. Chỉ là thanh âm đều đã đem đám người chấn động đến đầu váng mắt hoa. Kế tiếp một màn càng làm cho Tần Cao sợ vỡ mật, chỉ thấy vô số như mực đậm thâm đen sương mù hướng về ba người của tới. Tần Cao rõ ràng cảm giác được chính mình ba người bị những thứ này sương mù gắt gao khóa chặt, còn tốt truyền tống cũng không có vì vậy gián đoạn, nhưng những thứ này sương mù vậy mà tựa như tia chớp lao vùn vụt mà tới, dây dưa hướng Tần Cao bọn người, bọn hắn thậm chí có thể nhìn thấy những sương mù đó bên trong ẩn giấu đi vô số oán linh cùng quỷ hồn, gào thét cũng mang theo vẻ điên cuồng khát máu, đảo mắt đã đến bọn hắn trước mặt. Tần Cao biết lúc này ngoại trừ không có sức chiến đấu Bích Như Ca, tất cả mọi người đã là nỏ mạnh hết đà, lúc này nếu như bị dây dưa lên, đoán chừng cả đám chờ cũng sẽ ở truyền tống xong trước đó, bị cái này sương mù giết chết, mà hắn cũng không có một tơ một hào nguyên lực. Tần Cao cũng không phải là tại thời khắc nguy cấp sẽ chỉ nhắm mắt chờ chết người, vừa rồi bởi vì đột nhiên phát uy chín đại phù văn, lưu lại một chiêu áp đáy hòm át chủ bài không có thi triển. Lúc này Tần Cao hồi tưởng lại trước kia học tập hỗn độn ma nguyên quyết thời điểm. Tiểu hệ vợ cùng luyện vũ y nhiều lần khuyên bảo, không phải vạn bất đắc dĩ tình trạng, ngàn vạn không thể lấy dùng cái này cấm thuật. Chỉ cần dùng một chiêu kia, đoán chừng chính mình những ngày này chỗ tu luyện tới hết thể đều muốn tan thành mây khói, thậm chí còn khả năng biến thành phế nhân. Nhưng giống như chính hắn đã từng nói, muốn động đến hắn nữ nhân, liền phải trước từ thi thể của hắn bên trên bước qua đi. Dù cho lần nữa gặp được loại tình huống này, hắn vẫn là hội đứng tại phía trước nhất, vì mình nữ nhân che gió che mưa, không cho các nàng chịu một điểm tổn thương. Dù cho để hắn vĩnh viễn trầm luân, dù cho để hắn nỗ lực tất cả, cũng ở đây không tiếc. Mà bây giờ Tần Cao nhìn xem phô thiên cái địa mà đến hát vụ, không còn có nửa điểm do dự, cũng không để ý bên cạnh luyện vũ ý cùng nghệ vợ ngăn cản. Vận dụng chính mình sau cùng một tia lực lượng, nghịch vận hỗn độn ma nguyên quyết. Cái kia vốn là tại Tần Cao trong đầu mỗi giờ mỗi khắc đều dựa theo nhất định quỹ tích vận chuyển nóng sáng ma nguyên, lập tức đình chỉ cũng chậm rãi hướng phía cùng nguyên lai tương phản quỹ tích vận hành. Lưu lại tại Tần Cao trong kinh mạch một tia nửa sợi ma nguyên lực, cũng theo cái này nóng sáng ma nguyên lịch vận chuyển, cấp tốc hướng về nó đảo lưu mà đi. Luyện vũ y cùng nghệ vở xem xét Tần Cao điệu bộ này, đã biết hắn muốn làm gì, lập tức hoa dung thất sắc, liền muốn lập tức tiến lên ngăn cản Tần Cao làm hết thảy. Nhưng là đã không còn kịp rồi, Tần Cao động tác thật nhanh, đảo mắt liền hoàn thành tất cả trình tự, lịch vận hỗn độn ma nguyên quyết, để nguyên lai tổn trữ ma nguyên lực địa phương lập tức biến thành một cái như lô đen tồn tại. Tại hắn quát to một tiếng phía dưới, không gian chung quanh tựa như muốn sụt, tạo thành một cái tương đối chân không khu vực, cái này khiến lúc đầu dự định ngăn cản hắn luyện vũ y cùng nghệ vở chỉ có thể ở bên cạnh khóc thảm la lên, lại mảy may không ngăn cản được sự tình phát triển. Trong nháy mắt, cái kia ẩn chứa vô số oán linh hắc vụ phá không mà tới, mà lúc này Tần Cao trên mặt hiện lên một tia quyết nhiên vẻ mặt, dù cho muốn thịt nát xương tan, cũng sẽ không để sau lưng ta nữ nhân chịu một chút xíu tổn thương, dù là ta còn chưa đủ mạnh, nhưng ta vẫn còn muốn nâng lên phần này thuộc về nam nhân trách nhiệm. Tại Tần Cao gầm thét phía dưới, tại trước ngực hắn hình thành như lỗ đen ma nguyên vòng xoáy đột nhiên biến lớn, sát nhập sinh cực lớn hồng hấp chi lực, toàn bộ không gian giống như muốn bị một mực bàn tay lớn màu đen xé rách, cái kia ẩn chứa ngàn vạn oán linh hắc vụ, tựa như hồng thủy tìm tới phát tiết địa phương, điên cuồng hướng cái này hắc động chỗ sâu tuần tiến vào trong. Luyện Vũ Y cùng nghệ vợ ở một bên, thấy toàn bộ tâm cũng phải nát rách ra, đây chính là một mực bảo vệ lấy chủ nhân của chúng ta, cho dù hắn còn chưa đủ mạnh hung hãn, nhưng ở tất cả nguy nan trước mặt, hắn luôn luôn đứng tại chúng ta phía trước nhất. Ta chỉ là thuộc hạ của ngài a, hoặc là nói ta chỉ là ngài người hầu, ngài tại sao muốn đối với chúng ta tốt như vậy, đến cuối cùng ngay cả mình tính mệnh cũng không cần. Ngài để cho ta về sau lấy cái gì báo đáp ngài. Đây hết thể kỳ thật chỉ phát sinh tại trong nháy mắt, Tần Cao Hoa tận chính mình sau cùng khí lực, cơ hồ đem tất cả hắc vụ đều hấp thu hầu như không còn, đến cuối cùng đều có thể nhìn thấy cái kia nồng giống như là mực nước hắc vụ từ hắn thất khiếu cùng trên thân chậm rãi ra bên ngoài xuất hiện, mà lúc này Tần Cao đã hoàn toàn bất tỉnh nhân sự, nếu không phải nhìn thấy cái kia có chút chập trùng lồng ngực, đoán chừng để bất luận kẻ nào nhìn thấy đều cho là hắn là một người chết. Làm đây hết thể đều kết thúc về sau, ác ma nữ vương hảo truyền tống cuối cùng hoàn thành. Đã hôn mê bất tỉnh Tần Cao cùng hắn thể sống chết bảo hộ luyện vũ y chờ một đám nữ sinh, cuối cùng thoát ly cái này như thâm nguyên cổ mộ. Lưu lại chỉ có cái kia từ cổ mộ chỗ sâu lộ ra tới một tia u ám quỷ bí ánh mắt. Bốn hoa lệ đường phân cách. Đây là một cái bụi mai sắc điệu thế giới, toàn bộ thế giới tràn ngập cô tịch, tàn phá, đồi phế, không có một tia sinh cơ. Tần Cao đã tại cái này rách nát không gian không biết chờ đợi bao lâu thời gian. Cả ngày chính là đối với một chút đoạn tường tàn vách tường. Nơi này chính là một cái bị hủy diệt thế giới. Tần Cao vừa vặn tỉnh lại thời điểm, một lần coi là đây chính là địa ngục, hắn nhìn xem mình đã hư vô hóa thân thể, không có một chút thực chất tứ chi, hoàn toàn không biết mình bước kế tiếp nên làm cái gì. Chỉ là chẳng có mục đích đi tới, không có ra rời, không có cuối cùng, chỉ vì đi mà đi. Nhưng từ khi hắn gặp được tại trong thế giới này đối thủ thứ nhất bắt đầu, hết thể đều cải biến. Kia là một cái oán linh, có Tần Cao khí tức quen thuộc. Kia là nghịch vận hỗn độn ma nguyên quyết. Điên cuồng hấp thu hết hắc vụ bên trong oán linh. Trên mặt không có rõ ràng ngũ quan, chỉ có một trương lỗ chống miệng, tứ chi chạm đất, tại cái kia chậm chạp mà chẳng có mục đích chậm chạp. Mà tại nó trông thấy Tần Cao về sau, cái kia không có ngũ quan khuôn mặt trong nháy mắt nhắm ngay Tần Cao, nguyên lai chậm rãi động tác cũng trong nháy mắt biến thành vô cùng mau lẹ, hướng về Tần Cao gào thét liền băng băng mà tới. Tần Cao lúc này chỉ là theo thói quen để mà hướng quen thuộc kỹ năng công kích, đưa tay một chiêu bắt cực kiếm mạch bên trong bạch môn kiếm, nhưng tùy theo liền phát hiện trên người mình một tơ một hào nguyên lực đều không có, đừng nói cái gì kiếm mạch chiêu số, liền một tia khói xanh đều không có bước lên một chút. Lúc này Tần Cao mới nhớ tới chính mình tại hôn mê trước đó, nghịch vận hỗn độn ma nguyên quyết, đã đem toàn thân ma nguyên lực rút ra không còn, thậm chí liền kinh mạch đều vì vậy mà phế bỏ. Nhưng là cái kia trắng bệch sâu kín oán linh, đã không cho hắn chút nào phản ứng thời gian. Trong chốc lát đã vọt tới Tần Cao bên người. Mặc dù tốt nhiều kỹ năng bởi vì không có nguyên lực nguyên nhân mà không thể sử dụng. Nhưng là thân pháp vẫn là có thể dùng, Tần Cao vận khí ma ảnh bộ, tránh né lấy trước mắt toán linh công kích, cũng vừa quan sát cái này toán linh nhược điểm, một bên nếm thử chính mình còn có cái gì thủ đoạn công kích. Rất nhanh Tần Cao đang không ngừng tránh né quá trình bên trong phát hiện, trong cơ thể của mình lại còn lưu lại cái kiêng lịch vận hỗn độn ma nguyên quyết sinh ra như lỗ đen vòng xoáy, lúc này còn đang không ngừng xoay tròn lấy, tản mát ra từng đợt u ám khí tức thần bí. Nhìn xem không ngừng hướng về công kích mình mà đến, tái nhợt mà điên cuồng toán linh. Tần Cao trong đầu linh quang lóe lên, không khỏi có một cái to gan ý nghĩ. Lúc này hắn không lùi mà tiến tới, trong mắt lóng lánh tàn nhẫn mà ánh mắt kiên định, tựa như cùng oán linh đối với công kích đồng dạng xông tới giết. Chương 027, Hắc ám vòng xoáy. Lúc này Tần Cao tựa như một viên bắn ra đạn tháo, mà đối diện oán linh nhìn thấy Tần Cao không né tránh ngược lại đần độn xông lại, không khỏi hưng phấn lớn tiếng gào thét, trong mắt càng là hiện ra một tia khát máu điên cuồng. Mà khi bọn hắn sắp va chạm thời điểm, Tần Cao đột nhiên trên chân một mượn lực, cả người hiểm hiểm chạy hướng lúc đầu quỹ đạo, cùng đối diện oán linh lập tức liền muốn sượt qua người. Ngay trong nháy mắt này, Tần Cao đột nhiên đưa tay tại cái kia xẹt qua oán linh trên thân ra sức vồ một cái. Chỉ thấy cái kia oán linh trên thân lập tức bị Tần Cao lấy xuống một mảnh trắng xóa thịt, chỉ bất quá cái này tái nhợt thịt thấp vậy mà bước lên từng trận hắc khí, nhưng trong nháy mắt liền tại Tần Cao trên tay biến mất. Tần Cao biết ý nghĩ của mình là đúng, trong cơ thể hắn cái kia vòng xoáy màu đen có thể đem oán linh trên người hắc ám năng lượng hấp thu hết, cũng chuyển hóa làm chính hắn lực lượng. Cái này làm Tần Cao nhìn về phía đối diện oán linh lúc, đã không còn bất kỳ mê võng, hắn giơ lên một tia lạnh thấu xương mỉm cười, sau một khắc oán linh sẽ biến thành hắn con mồi. Cái kia oán linh nhìn thấy chính mình lại bị Tần Cao thương tổn tới, lập tức giận tím mặt. Trong nháy mắt xoay người lần nữa hướng Tần Cao lao đến. Nhưng Tần Cao làm sao lại để nó tìm tới công kích mình cơ hội đâu, thân hình lóe lên lại tránh đi qua, đang nháy tránh đồng thời tia chớp xuất thủ. Oán linh trên thân tùy theo lại thêm ra một đạo nhìn thấy mà giật mình vết thương. Một tới hai đi, mấy lần vừa đi vừa về sau, cái kia oán linh đã bị Tần Cao suy yếu đến nỗi ngay cả hành động cũng thành vấn đề, cuối cùng tại Tần Cao hồng hấp phía dưới, hoàn toàn chuyển hóa thành hắc ám vòng xoáy bên trong tinh thuần năng lượng. Trải qua lần này hấp thu về sau, Tần Cao phát hiện mình nguyên lai là có chút hư hóa thân thể vậy mà ngưng thật một điểm. Xem ra tại cái không gian này, săn giết oán linh hấp thu hắc ám năng lượng, mới có thể một mực sống sót. Có dạng này mục tiêu, Tần Cao tại cái không gian này không còn giống như vừa mới bắt đầu như thế không có chút nào phương hướng, tìm kiếm oán linh trở thành hắn hiện tại cấp thiết nhất nhiệm vụ. Tần Cao có loại trực giác, chỉ cần giải quyết đủ nhiều oán linh, liền có thể trở lại thế giới hiện thực bên trong, hắn cũng không muốn cứ như vậy từ trước đến nay những thứ này trắng xóa oán linh liên hệ. Đang không ngừng tìm kiếm cũng đánh giết oán linh quá trình bên trong, Tần Cao dần dần nắm giữ oán linh phân bố quy luật. Tần Cao vừa mới bắt đầu vị trí hẳn là cái này tử vong không gian bên ngoài, tiếp xúc oán linh phần lớn sẽ chỉ đơn giản công kích cùng vật lý tính công kích, ngoại trừ một chút tốc độ di chuyển nhanh một chút oán linh phiền toái một chút bên ngoài, cái khác cũng không có đối với Tần Cao tạo thành quá lớn uy hiếp. Mà theo dần dần thâm nhập, Tần Cao cho đối phó oán linh cũng liền càng ngày càng mạnh. Hơn nữa những thứ này oán linh thậm chí dần dần có nhất định kỹ năng công kích. Tần Cao đối phó cũng là có phần phí công phu, đặc biệt là một chút oán linh, vậy mà lại sử dụng đủ loại quả cầu lửa băng tiễn chờ ngũ hành pháp thuật. Tần Cao muốn phí hết tâm tư tránh rơi những thứ này công kích từ xa mới có thể đem bọn hắn cho xử lý. Theo đánh giết oán linh số lượng tăng nhiều, Tần Cao ngạc nhiên phát hiện, chính mình chẳng những có thể lấy thông qua màu đen vòng xoáy hấp thu những thứ này oán linh tà ác năng lượng, còn có thể đang hấp thu quá trình bên trong, lĩnh hội những thứ này oán linh tự mang kỹ năng. Hơn nữa những thứ này kỹ năng uy lực cũng theo hấp thu oán linh tăng nhiều mà tăng cường. Tần Cao lúc này không khỏi ở trong lòng âm thầm cảm thán, chẳng lẽ đây chính là trong truyền thuyết hấp tinh đại pháp? Chỉ bất quá muốn tăng cường tương ứng kỹ năng uy lực, liền cần hấp thu tương ứng thuộc tính oán linh năng lượng mới được. Tỷ như Tần Cao muốn tăng lên hỏa cầu thuật uy lực, nhất định phải hấp thu hỏa thuộc tính oán linh tà ác năng lượng. Dần ra, Tần Cao tại cái này tử vong không gian mặc dù không thể sử dụng nguyên lai quen thuộc kỹ năng, nhưng lại tu được đủ loại uy lực cường đại pháp thuật. Về sau, Tần Cao càng đem thuộc tính ngũ hành pháp thuật đều tu tập hoàn tất, hơn nữa còn có một chút cực kỳ quỷ dị hắc ám tà ác chớ chú loại hình pháp thuật, lúc đầu tiêu diệt cái kia hội nguyền rủa oán linh, thế nhưng là kém chút để Tần Cao tại cái này tử vong không gian bên trong lần nữa bị thương thật nặng. Đương nhiên cao phong hiểm cao hồi báo, Tần Cao hấp thu cái này oán linh về sau, uy lực này cường đại chớ chú chi thuật cũng theo đó tu tập đắc thủ. Hiện tại ngoại trừ khu vực hạch tâm nhất bên ngoài, Tần Cao tại cái này tử vong không gian bên trong có thể nói là hoành hành không sợ, hạn hữu địch thủ. Hơn nữa cùng đủ loại oán linh chiến đấu, cũng làm cho hắn càng thêm thuần thục nắm giữ những pháp thuật này kỹ xảo sử dụng, càng là sáng tạo ra một bộ cực kỳ thích hợp hắn thủ đoạn công kích. Mà bây giờ vì đánh bại khu vực hạch tâm hạm linh, Tần Cao ngay tại hạch tâm bên ngoài điên cuồng đánh giết hấp thu oán linh. Ngay cả Tần Cao cũng không biết bao lâu trôi qua, tại cái này tử vong không gian bên trong, hắn có vẻ như vĩnh viễn không có lúc mệt mỏi. Ngoại trừ đánh giết vẫn là đánh giết. Hấp thu oán linh tà ác năng lượng, cũng nghiên cứu tu tập từ trên người bọn họ có được pháp thuật, đã trở thành Tần Cao ở chỗ này duy nhất tiêu khiển. Cuối cùng đã tới giết tiến vào khu vực hạch tâm thời điểm, mặc dù trực giác nói với mình, đi vào cái này khu vực hạch tâm bên trong, liền có thể tìm tới trở lại thế giới hiện thực con đường. Nhưng là hắn vẫn là dị thường khẩn trương, vạn nhất chính mình suy đoán là sai lầm, vậy phải làm thế nào? Hắn không có khả năng vĩnh viễn lưu tại nơi này. Nhưng Tần Cao cũng không phải là lề mề chậm chạp người, nghĩ đến liền đi làm, không làm thế nào biết kết quả là như thế nào đây. Thế là hắn y nguyên bước vào trước đó một mực kiên kỵ không sâu tử vong không gian khu vực hạch tâm. Cái này một cái khu vực hạch tâm cùng tử vong không gian địa phương khác, có một đầu hết sức rõ ràng đường ranh giới. Cho dù là những cái kia nắm giữ cường đại pháp thuật cùng nguyền rủa oán linh cũng không dám tới gần nửa bước, Tần Cao càng là cảm nhận được từ bên trong phát ra nguy hiểm khí tức cường đại. Nhưng là vì tìm kiếm đường trở về, hắn vẫn là làm việc nghĩa không chùn bước lên cái này nguy hiểm khu vực hạch tâm. Tần Cao vừa vặn vượt qua biên giới, liền phát hiện nơi này cho hắn một loại không có gì sánh kịp cảm giác áp bách. Tại trong cổ mộ bị một mực thăm dò cái chủng loại kia cảm giác xuất hiện lần nữa, chỉ bất quá lần này cũng không có gì vãng một lần kia mãnh liệt. Cái này khiến Tần Cao an tâm không nhỏ, dù sao như vậy cửu tử nhất sinh trong hoàn cảnh đều vượt qua được, bây giờ lần này tin tưởng cũng có thể vượt đi qua. Tần Cao từng bước đi về phía trước, hắn biết mình phải đối mặt địch nhân. Liền tại phụ cận. Lúc này Tần Cao toàn bộ tinh thần đề phòng, thời khắc chuẩn bị tùy thời phản kích. Nhưng qua một đoạn thời gian rất dài, đều không có bất cứ động tĩnh gì, cái này khiến Tần Cao nghi ngờ trong lòng cùng bất an càng thêm nồng đậm. Cảnh vật chung quanh thực sự an tĩnh có chút khiếp người, ngoại trừ Tần Cao đi đường thời gian giẫm trên mặt đất đá vụn thanh âm bên ngoài, liền không có bất kỳ tiếng vang. Lúc này Tần Cao bốn phía là một cái cực lớn phế tích, đứt gãy cây cột, đổ sụp phong ốc, khô héo cây cối. Trung điệp bóng ma bên trong, thỉnh thoảng sẽ có nhiều thứ đang lắc lư. Tần Cao trong lòng cảm giác nguy cơ không có từ trước đến nay mãnh liệt rất nhiều, một loại mãnh liệt khủng hoảng dưới đáy lòng lan tràn. Mặc dù Tần Cao tại thế giới này thân thể tựa như hư hóa đi ra, nhưng hắn lúc này cả người liền giống bị thiên địch nhìn chăm chú lên, toàn thân lông quản lập tức nổ lên. Nhưng lúc này cũng không lo được nhiều như vậy, đâm nghiêng bên trong hướng về một đạo tường thấp vạm vỡ bay qua. Chỉ thấy một cái khổng lồ bóng đen, giống như một cái cực lớn tiền sử manh thú, hung ác tấn công tại vừa rồi Tần Cao vị trí bên trên, một tiếng vang thật lớn mang theo mãnh liệt sóng xung kích quét sạch chung quanh tất cả phế tích. Đầy trời cho bụi tùy theo phiêu đãng, Tần Cao thừa dịp cái này bụi đất tung bay thời cơ, lập tức hướng về một cái nhỏ hẹp khe hở chui qua lại. Cùng sử dụng ánh mắt dư ba quét một vòng sau lưng tình cảnh. Xem xét phía dưới không khỏi hít sâu một hơi, chỉ thấy phô thiên cái địa bóng đen, thuận phế tích tường đổ, hoặc nhảy vọt hoặc công kích, hướng về Tần Cao giống như thủy triều truy kích mà tới. Chương 028, bao vây chặn đánh. Nhìn xem đầy khắp núi đồi, sóng chiều giết tới oán linh, Tần Cao không khỏi có chút tê cả da đầu, chỉ bằng vào khí tức liền có thể cảm nhận được mấy cái này oán linh đều thực lực phi phàm, coi như yếu nhất một cái cũng là loại kia biết pháp thuật oán linh. Tần Cao chỉ cảm thấy thỉnh thoảng liền có một cái công kích pháp thuật, tại bên cạnh hắn nổ vang, hắn lúc này tựa như phim Hollywood nhân vật chính, đang không ngừng bạo phá bụi đất tung bay bên trong ghé qua. Còn tốt Tần Cao từ khi thông qua hắc ám vòng xoáy hấp thu cũng tu tập oán linh pháp thuật về sau, đối với mấy cái này pháp thuật đưa tới không gian ba động biến thành tương đối quen thuộc. Những pháp thuật này tại khóa chặt cũng đánh về phía hắn thời điểm, hắn có thể dựa vào chính mình mẫn cảm trực giác, đánh giá ra đại khái vị trí công kích, mới khó khăn lắm né qua những công kích này. Nhưng là lâu dài né tránh cùng tinh thần cao độ tập trung, để Tần Cao phụ tải cũng là cực nặng, chính hắn cũng biết, loại trạng thái này không kiên trì được bao lâu, đến lúc đó đối mặt nhiều như thế oán linh vây công, vậy liền nhất định phải đưa tại cái này. Tần Cao hiện tại không khỏi nghĩ lên một cái xã hội đen anh em đã từng nói lời nói, tại đụng phải bị người vây công tình huống lúc, biện pháp tốt nhất chính là chạy. Nghe có vẻ như rất phí lời, nhưng nơi này nói tới chạy cũng không phải là đơn thuần chạy trốn, mà là tại không ngừng di động bên trong, lợi dụng có lợi điều kiện, đối với địch nhân tiến hành mạnh mẽ đả kích. Tần Cao hiện tại chính là đang lợi dụng cái này chiến thuật, tại vận động bên trong tiêu diệt địch nhân. Chỉ bất quá bây giờ đám này oán linh nhiều có chút làm cho người ta không nói được lời nào, hắn muốn đột phá chung đây, e sợ muốn phí không ít công phu. Lúc này Tần Cao đang không ngừng dùng ánh mắt nhắm chuẩn những thứ này oán linh, bởi vì quá mức tập trung, chỉ cần chúng đích một cái, để ngã xuống, đằng sau theo sát mà tới oán linh cũng biết giống như lăn đất hổ lô tùy theo ngã xuống. Tần Cao tựa như một cái chọc tổ ong vỏ vẽ người, mà phía sau hắn thì có một đoàn như nổi giận ong vỏ vẽ oán linh. Những thứ này oán linh có vẻ như có thống nhất chỉ huy, hoàn toàn không giống những cái kia ở ngoại vi loạn đả đi loạn oán linh. Đang ăn quá mấy lần thua thiệt về sau, bọn chúng thay đổi dị vãng như ong vỡ tổ phương thức. Biến thành phân tán trận thế, quanh co bọc đánh không ngừng chạy trốn Tần Cao, để đối với hắn hình thành một vòng dây. Mặc dù oán linh số lượng có vẻ như giảm bớt, nhưng là Tần Cao lông mày cũng là nhăn chặt hơn. Hắn cũng biết địch nhân cải biến sách lược mục đích. Nếu như không làm điều chỉnh, đoán chừng xông ra vòng vây của đối phương sẽ biến thành càng thêm gian nan. Ngay tại Tần Cao suy nghĩ thời khắc, một tiếng thê lương chói tai rít lên đột nhiên vang lên, trước đó tại trong cổ mộ loại kia như trùng cổ hành mình cảm giác, lần nữa tại Tần Cao trong đầu xuất hiện. Bất quá có kinh nghiệm lần trước, Tần Cao có vẻ như đối với loại sóng âm này công kích có nhất định sức miễn dịch, không có lần trước như thế đầu váng mắt hoa, nhưng hành động cũng nhận nhất định ảnh hưởng. Tần Cao chạy trốn bộ pháp lập tức một tật, trong lòng của hắn lập tức nói thầm một tiếng hoàng bét, quả nhiên, chỉ là ngừng như vậy từng cái, sau lưng mấy cái hành động mau lẹ oán linh đã mang theo kình phong tấn công mà tới. Lúc này Tần Cao dựa vào thân thủ nhanh nhẹn, một cái lăn qua một bên lật, tránh đi liên tiếp chí mạng công kích, nhưng vẫn là không thể tránh né ở trên người thêm mấy đạo vết thương. Cái này khiến Tần Cao tình cảnh lập tức biến thành tràn ngập nguy hiểm, mắt thấy gần có am hiểu vật lý công kích oán linh, xa có am hiểu pháp thuật viễn trình oán linh. Lần này liền bị vây kín. Lúc này Tần Cao cũng không đoái hoài tới nhiều như vậy, hai tay nâng lên, một cái cao cỡ nửa người vòng xoáy màu đen hiện lên ở trước mặt hắn, chỉ nghe hắn một tiếng mang theo điểm điên cuồng gào to, cái này màu đen vòng xoáy lập tức hiện ra khổng lồ hấp lực. Tần Cao phương viên 30 mét bên trong oán linh, lập tức đều bị cái này hấp lực cường đại, hấp dẫn hướng về phía trước một nghiêng. Thậm chí có một ít đã đi tới Tần Cao bên người pháp thuật, cũng bị cái này như lỗ đen vòng xoáy cho hấp thu vào. Mà những cái kia khoảng cách rất gần oán linh, đương nhiên không một may mắn thoát khỏi đều bị màu đen vòng xoáy hấp thu tiến vào trong. Lúc này Tần Cao tựa như một cái trướng phình lên khí cầu, vậy mà nhìn qua so trước kia nhất mập thời điểm còn muốn mập. Nhưng mà Tần Cao trước mặt màu đen vòng xoáy bỗng nhiên thu nhỏ, biến thành chỉ có hai cái quả đấm lớn nhỏ hát đoàn. Lúc này, hết thể chung quanh phảng phất đứng im, cái kia thu nhỏ màu đen vòng xoáy không ngừng lóe ra quỷ dị ánh sáng. Sau một khắc, một tiếng ầm ầm nổ vang bỗng nhiên vang lên. Màu đen vòng xoáy hướng phía trước phát ra cuồng bạo trụ hình dáng năng lượng, tựa như một đầu đen nhánh định hải thần châm từ tiền phương đảo qua. Hắc quang chỗ đến, hoán linh tùy theo hôi phi yên diệt, cũng hóa thành từng trận mê vụ, dung nhập cái này màu đen trong cột sáng. Mà Tần Cao cũng theo cái này màu đen cột sáng cường đại phản xung chi lực, như đạn pháo cấp tốc về phía sau bay lượn. Một đám đoán linh rõ ràng không nghĩ tới Tần Cao còn có ngón này, mặc dù một cái to lớn lỗ hổng cứ như vậy bị Tần Cao mở ra. Thân hình nhanh lùi lại hắn, cấp tốc từ nơi này lỗ hổng bên trong bay cướp mà ra, nên ngang rời đi. Tại cái này tử vong không gian khu vực hạch tâm vành đai cách ly bên ngoài, Tần Cao chật vật bò lên, hắn bây giờ còn lâu mới có được vừa rồi nhìn thấy như vậy tiêu sái. Lợi dụng áp xúc màu đen vòng xoáy phản xung chi lực chạy trốn, có thể nói là hắn tại cái không gian này áp đáy hỏng kỹ năng một trong. Dùng một chiêu này, nguyên lai ngưng thực thân thể lập tức biến thành hư hóa không ít. Xem ra một chiêu này tiêu hao hay là vô cùng lớn, nếu như không phải vừa rồi tình thế nguy cấp, Tần Cao cũng sẽ không dùng. Mặc dù như thế, Tần Cao vẫn là thăm dò rõ ràng khu vực hạch tâm tình huống bên trong. Bên trong oán linh giống như vừa mới bắt đầu theo đuổi không bỏ, nhưng đến cái này vành đai cách ly trước mặt lúc, liền cũng không dám lại đổi tới. Xem ra khẳng định có cái gì ước thúc bọn chúng, không thể vượt lôi chỉ nửa bước. Xem ra cái này vành đai cách ly vẫn là tương đối an toàn, khu vực hạch tâm oán linh không qua được, mà khu vực bên ngoài oán linh đã bị Tần Cao giết sợ, mới không dám tới trêu chọc hắn. Mà để Tần Cao cảm thấy nghi ngờ là, ở hạch tâm khu vực đi lại thời điểm, có vẻ như từ khu vực trung tâm nhất không ngừng truyền đến một loại loáng thoáng kêu gọi, giống như có đồ vật gì đang chờ hắn. Mặc dù không biết là thứ đồ gì, nhưng là Tần Cao có thể cảm giác được rõ ràng, vật như vậy cần phải đối với hắn có lợi ích to lớn. Chẳng lẽ đó chính là trở lại thế giới hiện thực thông đạo? Tần Cao không khỏi càng thêm khẳng định phán đoán của mình, xem ra lần nữa xông vào khu vực hạch tâm, cũng đến trong đó khu tìm kiếm đường ra là bắt buộc phải làm. Nhưng ở lần nữa hành động trước đó, muốn khôi phục lại trạng thái tốt nhất mới được. Thế là khu vực hạch tâm bên ngoài oán linh nhóm phát hiện, vừa vặn rời đi sát tinh lại trở về, hơn nữa bắt đầu càng thêm tàn bạo đổ sát. Đang hấp thu đầy đủ oán linh về sau, Tần Cao khôi phục lại trạng thái tốt nhất, liền lần nữa hướng về khu vực hạch tâm đi đến. Mà lần này Tần Cao hấp thụ lần trước giao hấn, cũng thăm dò một điểm tình huống bên trong. Hắn vu quanh co về đi ở hạch tâm khu vực bên trong tàn phá di tích bên trong, không ngừng tìm kiếm lấy oán linh tung tích, một sóng nhỏ diệt sát, chỉ cần dẫn ra oán linh nhiều, hắn ngay lập tức sẽ lui về khu cách ly đi. Hiện tại Tần Cao cũng sẽ không cho những thứ này oán linh cái gì lần nữa tiêu trừ cơ hội, cái này trượt không lưu thu chiến thuật du kích càng làm cho những oán linh đó tức giận không thôi. Tần Cao trải qua liên tiếp quấy rối cùng điều nghiên địa hình về sau, đối với cái kia khu vực hạch tâm tìm tòi càng ngày càng rõ ràng. Có một lần thậm chí đều kém chút vọt tới trung tâm nhất địa phương, một khắc này Tần Cao cảm giác cái kia mơ hồ triệu hoán biến thành càng thêm rõ ràng. Ngay tại lần kia hắn chuẩn bị quyết tâm phóng tới cái kia khu vực trung tâm nhất thời điểm, lại một lần ngoài ý muốn phát sinh. Lúc đầu đã bởi vì hắn chiến thuật du kích mà số lượng giảm mạnh oán linh, đột nhiên như sóng chiều hướng về phương hướng của hắn tụ tập. Chương 029, cực lớn oán linh. Làm Tần Cao tại tử vong không gian bên trong kinh lịch thời khắc sinh tử thời điểm, hắn cũng không biết, tại ác ma nữ vương hảo không gian bên trong tiểu hệ vợ cùng luyện vụ y ỉa, chính gấp xoay quanh. Dùng hết đủ loại biện pháp đi trị liệu hắn, nhưng là đối với Tần Cao thương thế đều không dùng được. Cho dù là Tần Cao cho rằng là vạn năng tiểu hệ vợ hiện tại cũng không có biện pháp, thân thể của hắn đang bị vô số đen nhánh oán linh chi khí ăn mòn. Cuối cùng tiểu hệ vợ cùng luyện vũ ý ôm Tần Cao mình đầy thương tích thân thể, kêu khóc đem hắn đưa đến ác ma nữ vương hào bên trong, một cái kỳ dị cự đại không gian bên trong. Mà Bích Như Ca thì là ôm nàng cái kia bị phong ấn kiếm linh tỷ tỷ, theo sát phía sau. Chỉ thấy bên trong không gian này mênh mông vô bờ, trên đỉnh thương khung tựa như một cái cực lớn tổ ong, có từng cái hình lục giác lỗ thủng. Lỗ thủng bên trong khảm nạm đầy đủ loại hóng ánh sáng long lanh tinh thể, những thứ này tinh thể lớn nhỏ không đều, hình thái nhan sắc khác nhau, có thậm chí hiện đầy quỷ dị bí văn. Mà những thứ này duy nhất giống nhau địa phương, chính là tại bọn chúng bên trong đều chuyên trở một cái mỹ lệ nữ tử. Những thứ này tinh thể lít nha lít nhít hiện đầy cái này cả một cái không gian trên không, đơn giản không thể đều, thật muốn tính toán, e sợ đếm bằng ước vạn mà tính toán. Lúc này, luyện vũ y cùng tiểu hệ vơ lệ rơi đầy mặt ôm Tần Cao. Tại cái này rộng lớn không gian bên trong hành tẩu. Cuối cùng các nàng tại một khối thể tích nhất là cực lớn tinh thể dưới ngừng. Cái này cực lớn tinh thể bên trong, rõ ràng so bên cạnh tất cả tinh thể đều muốn óng ánh xinh đẹp, nhan sắc càng là thâm thúy cao quý màu đỏ tím, mặt ngoài hiện đầy các thức bí văn phụ triện. Mà cái này cực lớn tinh thể bên trong, ẩn dấu cũng là một cái cao quý ưu nhã cực phẩm mỹ nữ. Chỉ thấy tại cái này màu tím đỏ tinh thể bên trong nữ tử, đại mi khẽ nhíu, thần sắc trang nghiêm trang nghiêm. Trên thân ung dung hoa quý khí độ, cũng không có bởi vì ngủ say mà yếu bất nửa phần. Nhưng càng khiến người ta kinh diễm chính là nàng cái kia để cho người ta hít thở không thông dung mạo xinh đẹp, nhân gian tuyệt sắc. nếu như Tần Cao bây giờ có thể nhìn thấy, nhất định có một loại kinh động như gặp thiên nhân cảm khái. Đáng tiếc hiện tại hắn thần thức còn tại tử vong không gian bên trong liều mạng chém giết đây. Tiểu Hệ Vợ cùng Luyện Vũ Ý hai người, đi vào vị này tuyệt sắc nữ tử tinh thể dưới, cao giọng la lên, đại tỷ, chúng ta nên làm cái gì, chủ nhân hắn bản thân bị trọng thương, chúng ta dùng hết đủ loại biện pháp cũng không thấy khởi sắc, đại tỷ, ngươi giúp chúng ta một tay đi, nếu không chủ nhân hắn. Hắn thật muốn. Nói cuối cùng đều hai nữ nghẹn ngào không thôi, thậm chí đều nói không ra lời. Không phải đến cuối cùng trước mắt, các nàng cũng không nguyện ý tới quấy rầy những thứ này đã ngủ say thậm chí giả chết bọn tỉ muội. Hiện tại chẳng những không có đưa các nàng phục sinh, ngược lại tới xin giúp đỡ, để hai nữ cảm thấy hết sức khó chịu. Thật lâu, các nàng đỉnh đầu trên bầu trời tinh thể màu tím đỏ tinh thể, mới truyền đến một thanh giống như âm thanh tự nhiên, Vũ Ý Ý, hệ vợ không cần sợ hãi. Chủ nhân của chúng ta ngay tại kinh lịch một trận đại tạo hóa, tin tưởng hắn nhất định có thể cắt nhân thiên tướng, bình an trở về. Luyện Vũ Y hai nữ không khỏi rất là kinh ngạc, không khỏi chăm miệng một lời mà hỏi, đại tạo hóa. Làm sao hiện tại trên người chủ nhân thương thế còn tại không ngừng tăng lên đâu, chúng ta thật sợ hãi không đợi hắn tỉnh lại, thân thể của hắn liền bị những thứ này oán linh chi khí ăn mòn hầu như không còn. Hai người các ngươi a, nên nói như thế nào các ngươi đâu, bên người không thì có một cái có thể cải tử hồi sinh dược linh sao. Ta biết các ngươi đã động tới lực lượng của nàng, chỉ bất quá phương pháp của các ngươi không đúng mà thôi. Hệ vợ chỉ cần ngươi để dược linh dựa theo loại phương pháp này, không ngừng đối với chủ nhân chuyển vận sinh mệnh nguyên lực, vậy hắn thương thế liền có thể đạt được hữu hiệu áp chế. Ngày đó lại thanh âm không ngừng cho tiểu hệ vợ cùng Luyện Vũ Ý truyền âm. Tùy theo còn có một đoạn liên quan tới phương pháp trị liệu tin tức. Hai nữ như nhặt được trí bảo, mau để cho Bích Như ca dựa theo phương pháp kia đi vì Tần Cao trị liệu thương thế. Mặc dù cái kia khổng lồ oán linh chi khí vẫn là đang không ngừng quấn quanh lấy Tần Cao, nhưng là thương thế đã rõ ràng đạt được áp chế, không có tiếp tục chuyển biến xấu. Ba nữ sinh không khỏi đùa đồng thời thở dài một hơi, hiện tại liền nhìn Tần Cao có thể hay không dựa vào chính mình lực lượng tỉnh lại. Mà lúc này, Tần Cao chính nhìn xem lần nữa sóng chiều tụ tập oán linh, cho là mình lại muốn bị săn bắn. Vội vàng chuẩn bị xoay người đào mệnh, nhưng rất nhanh hắn liền phát hiện, cái này giống như thủy triều hướng bên này vọt tới oán linh, cũng không phải là đến đây vì hắn. Nhưng là hắn nhìn thấy cảnh tượng, lại so lần kia săn bắn tình cảnh của hắn còn muốn nhìn thấy mà giật mình, mặc dù bây giờ còn không có chuyện gì phát sinh ở trên người hắn, nhưng là trong lòng loại kia lo sợ bất an cảm giác lại càng thêm nồng đậm. Ở giữa phần đông oán linh bên trong, một cái to lớn thân ảnh, rõ ràng so cái khác oán linh cao lớn rất nhiều. Lúc này nó thân thủ liền đem bên người một cái oán linh tóm lấy, sau đó cái kia đen thấm chỗ chống miệng đột nhiên mở rộng, đem bắt lấy cái kia oán linh một chút liền nuốt vào trong bụng. Tần Cao nhìn xem cái kia oán linh phình lên yết hầu đột nhiên hướng phía dưới nhấp nô, chính hắn cũng không nhịn được hung hăng nuốt một chút nước bọt. Sau đó cái kia cao lớn oán linh không ngừng thôn phệ giả đồng bạn bên cạnh, mà bị nó thôn phệ oán linh càng là một điểm phản kháng ý nguyện đều không có. Theo tốc độ cắn nuốt tăng tốc, số lượng gia tăng. Cái này oán linh biến thành càng lúc càng lớn. Đến cuối cùng cái này cực lớn oán linh đã không dùng tay bắt, trực tiếp mở ra miệng lớn khẽ hấp liền có vô số oán linh bị hút vào trong miệng. Nhìn xem cái kia cực lớn oán linh khí tức biến thành càng ngày càng kinh khủng, thể tích cũng biến thành càng lúc càng lớn. Tần Cao nhớ kỹ tiểu hệ vợ đã từng nói vũ trụ sinh vật định luật, châu bò không nhất định thể tích lớn, nhưng thể tích lớn đồng dạng đều rất ngưu bức. Tần Cao biết, tiếp xuống khẳng định không có chuyện gì tốt. Nhìn xem đã gần ngay trước mắt khu vực trung tâm, hắn cắn răng một cái hướng về kia cái phương hướng vọt tới. Phía sau cái kia cực lớn oán linh có vẻ như đã hoàn thành thôn phệ, một trận chói tai rít lên vang lên lần nữa. Loại này tiếng gào đã không phải là Tần Cao lần đầu tiên nghe gặp, mà lần này có vẻ như so với lần trước uy lực càng sâu. Tần Cao lập tức bị chấn động đến vượng vượng hồ hồ, tốc độ tiến lên không thể tránh né chậm lại. Lúc này cái kia to lớn thân ảnh đã dần dần tiếp cận. Tần Cao rõ ràng cảm giác được mình bị nó khóa chặt. Lúc này hắn trong lòng không khỏi thầm mắng, mẹ nó, có cần phải đối với anh em nghèo như vậy truy không bỏ sao. Hắn cũng không nghĩ một chút tại chính hắn trên tay thu hoạch được nhiều ít oán linh. Nhưng bây giờ đã không có cái gì đường lùi, Tần Cao rõ ràng cảm giác được chính mình vô luận như thế nào cải biến phương hướng, đều sẽ rất nhanh bị đuổi kịp. Hiện tại đường ra duy nhất, chính là cái kia không ngừng gọi về chỗ của mình. Từ khí tức bên trên phán đoán, cái kia hấp thu vô số oán linh to con, lấy hiện tại Tần Cao trạng thái đi đối phó nó, khẳng định là có đi không về, mà cái kia bóng đen to lớn đã dần dần tới gần Tần Cao. Hắn thậm chí có thể nhìn thấy bóng đen kia như che khuất bầu trời bao phủ tới. Cái kia đen nhánh máu phun miệng lớn thậm chí đã nhiều lần đều kém chút đủ đến Tần Cao phía sau lưng. Coi như Tần Cao vạn phần lo lắng, trong lòng không ngừng tại mặc nghiệm, cái kia đang chết triệu hoán nơi ở làm sao còn không có xuất hiện thời điểm. Hắn đột nhiên phát hiện, phía trước cách đó không xa, có triển vọng số đông đảo phù văn trên không trung nổi trôi, làm thành một cái khổng lồ pháp trận. Chương 030, thôn thiên phù lục. Coi như Tần Cao vạn phần lo lắng, trong lòng không ngừng tại mặc niệm, cái kia đang chết triệu hoán nơi ở làm sao còn không có xuất hiện thời điểm. Hắn đột nhiên phát hiện, phía trước cách đó không xa, có triển vọng số đông đảo phù văn trên không trung nổi trôi, làm thành một cái khổng lồ pháp trận. Trong đó có mấy cái càng là Tần Cao hết sức quen thuộc, chính là ở trong cơ thể hắn đã tồn tại tương đối dài thời gian chín đại huyết đồ phù văn. Tần Cao nhìn thấy không khỏi vui mừng quá đỗi, cái kia chín đại huyết đồ liền bích như ca cái kia cường hãn vô song kiếm linh tỷ tỷ đều có thể phong ấn lại, đối phó sau lưng đám kia oán linh cũng không tại nói xuông. Dưới tình thế cấp bách, Tần Cao lập tức tăng lớn màu đen vòng xoáy vận chuyển tốc độ tiến lên lần nữa tiêu thăng, cả người như mũi tên, vọt vào cái này che kín phù lục trong đại trận. Mà sau lưng cái kia to con oán linh, mắt thấy là phải bắt được Tần Cao, chỗ nào chịu bỏ qua. Liều mạng hướng trong phù trận trùng sát, nhưng lại bị ngăn trở tại từng cái cực lớn phù văn bên ngoài. Hơn nữa cái này oán linh mỗi một lần va chạm, mặc dù có vẻ như dị thường hung mãnh, nhưng Tần Cao cẩn thận quan sát, chỉ cần nó một cùng những phù văn này tiếp xúc, trên thân những oán linh đó chi lực liền sẽ bị những thứ này màu đen phù văn hấp thu tiến vào trong một chút. Một màn này Tần Cao dị thường quen thuộc, không phải liền là trong cơ thể mình cái kia hắc ám vòng xoáy hấp thu oán linh năng lượng tình cảnh à, mà đầu kia oán linh có vẻ như đang ăn quá mấy lần thua thiệt về sau, cũng biết chuyện không thể làm, cuối cùng chỉ có thể phẫn nộ hướng phía Tần Cao điên cuồng rít lên. Lúc đầu loại này rít lên đối với Tần Cao ảnh hưởng vẫn là rất lớn, nhưng là tại cái này phù lục cự trận bên trong, có vẻ như liền cái này tiếng gào uy lực cũng vì vậy mà giảm bớt. Nhìn thấy đủ loại thủ đoạn cũng không đủ sức có hiệu quả, đầu này cực lớn oán linh cũng chỉ đành hánh nhiên quay trở về. Nhưng Tần Cao vẫn có thể trông thấy, tại không xa phế tích ở trong ẩn giấu đi nó cái kia bóng đen to lớn. Tần Cao không khỏi hướng hắn giơ ngón tay giữa lên, hóa ra xuất sinh này còn không hết hy vọng, không phải phải chờ tới Tần Cao từ cái này cự trận ở trong đi ra đâu. Nhưng chỉ cần nó hướng không tiến vào, Tần Cao vẫn là tương đối an toàn. Từ cổ mộ đến cái này tử vong không gian, Tần Cao đã kinh lịch mấy lần hiểm tử hoàn sinh tình trạng. Lúc này hắn không khỏi cảm ơn trước đó hệ vợ đối với mình huấn luyện, nếu như không phải nàng một mực thúc giục chính mình, còn để hắn có thể tự do trưởng khống tới gần tử vong thời gian cái chủng loại kia á sụp đổ trạng thái dưới bạo phát, đoán chừng hiện tại cũng đã ngỏm củ tỏi bao nhiêu lần. Tần Cao hiện tại tin chắc, chính mình cũng không có cứ như vậy nghỉ cơm, chỉ bất quá bây giờ đang trải qua một loại trạng thái kỳ dị. Chỉ cần có thể tìm tới chính xác biện pháp, nhất định có thể từ nơi này không có một cái nào người sống địa phương quỷ quái trở lại hiện thực ở trong đi. Mà trước đó, loại kia có đồ vật gì đang một mực hô hoán hắn cảm giác, hiện tại càng rõ ràng hơn. Hắn thậm chí có thể nghe được đấy lòng có cái thanh âm đang gieo họ, phệ, thiên địa, nặng, càn khôn, đoạt vũ nội hỗn độn chi khí, thành giới tử chi hồng hoang. Đây chẳng lẽ là giống như hỗn độn ma nguyên quyết công pháp, loang thoáng thanh âm tại Tần Cao bên thai không ngừng vần quanh, nhưng chính là nghe không rõ nội dung cụ thể. Mà bây giờ Tần Cao lại càng thêm chú ý những thứ này nổi đồng bền giữa không trung hình thái khác nhau phụ lục trận đồ. Trong đó có 9 cái, đã là tồn tại ở Tần Cao trong cơ thể, mà Tần Cao lại một mực không hiểu rõ đại biểu ý nghĩa gì. Nhưng trước đó mấy cái kia trận đồ vậy mà có thể một lần hành động phong ấn bích như ca tỷ tỷ, cái này khiến Tần Cao biết mấy cái này trận đồ uy lực của nó chi xa hơn viễn siêu ra tưởng tượng của hắn. Nếu như hắn có thể nắm giữ mấy cái này trận đồ cụ thể cách dùng, đoán chừng về sau nếu là có nguy hiểm gì, đây chính là áp đáy hòm át chủ bài, cũng là hắn có thể vượt cấp khiêu chiến vô liếng. Trước kia Tần Cao tại thi hành nhiệm vụ thời điểm, cho dù là đối mặt hoa hạ giang hồ cao thủ, cũng hàn hưu địch thủ. Khi đó hắn cũng từng đắc chí quá, nhưng là hiện tại hắn biết, nguyên lai dù cho ngay tại trên địa cầu, cũng là có rất nhiều mình không thể trêu chọc tồn tại. Không nói trước cổ mộ kia chỗ sâu một tiếng gào to liền đem tất cả mọi người kém chút đều cúp máy ngang nhiên tồn tại, dù là chính là bích như ca vị kia kiếm linh tỷ tỷ, nếu như không phải cái kia chín đại phù văn thần kinh đao xuất hiện cũng kiến công, đoán chừng chính mình cũng nên nghỉ cơm. Hiện tại một đống cùng cái kia chín đại huyết đồ tương tự phù lục đồng loạt bày ở Tần Cao trước mặt, hắn làm sao lại không trân quý trước mắt cơ hội. Tần Cao muốn biết nhất rõ ràng chính là đã tồn tại ở trong cơ thể mình chín đại huyết đồ phù lục. Đoán chừng là bởi vì phong ấn kiếm linh nguyên nhân, cái này chín đại huyết đồ phù lục có vẻ như so cái khác muốn ảm đạm một chút. Mà lúc này, Tần Cao phảng phất là nhận loại kia không ngừng quanh quẩn ở bên thai phản âm chỗ nhắc nhở. Từ trong cơ thể mình màu đen vòng xoáy bên trong chậm rãi run rẩy một tia, cũng hướng trước mặt phù lục thấm vào, bốn cái tràn ngập cổ pháp cứng cấp chi lực chữa trị, lập tức đâu ra đấy hiện lên ở Tần Cao trong óc, thôn, thiên, phù, lục. Nhìn xem trong đầu mấy cái kia cổ pháp chữ lớn, một đoạn có vẻ như pháp quyết văn tự càng là thật sâu khắc ấn tại Tần Cao sâu trong linh hồn, đoạt thiên chi đạo, tổn hại có thừa mà bổ không đủ. Nuốt thiên địa, nạp càn khôn, đoạt thiên địa hỗn độn chi khí, tạo hồng hoàng tại giới tử. Tần Cao nhìn xem đoạn này như tổng cương pháp quyết, lập tức có một loại thể hồ quán đỉnh, cảm giác thông thoáng sáng sủa. Hắn vẫn luôn cho rằng, trong cơ thể mình cái kia chín đại huyết đồ phù lục có lớn lao uy lực, chỉ là chính mình còn không biết trong này huyền diệu. Hiện tại phù hiện ở trước mắt hắn cổ pháp pháp quyết, lại chính là vận dụng những đùa chú này tổng cương lược thuật trọng điểm. Bên trong càng là nâng lên đủ loại phù lục vận dụng hiệu quả cùng uy lực, nhưng chỉ là một loại chỉ dẫn, cũng không có cụ thể phương pháp sử dụng. Xem hết bản này pháp quyết về sau, trước kia tồn tích tại Tần Cao trong đầu rất nhiều nghi vấn đều chiếm được giải đáp. Nhưng là càng nhiều nghi vấn cũng theo đó sinh ra, mà cái này thiên tổng lĩnh pháp quyết rõ ràng nhắc nhở, phù lục vận dụng cần tự hành lĩnh hội. Người khác nhau đối mặt giống nhau phù lục, lĩnh ngộ đi ra đồ vật, trên cơ bản là hoàn toàn không đồng dạng, giá trị cùng uy lực cũng là thật to khác biệt. Lúc này, Tần Cao cứ dựa theo trong đầu cái kia thiên tổng lĩnh nhắc nhở, chậm rãi cẩn thận tính toán từng cái phù văn công hiệu. Nhìn xem toàn bộ đại trận bên trong đếm không hết hắc ám phù văn, không biết khi nào mới có thể đem bọn chúng đều hiểu thấu đáo hoàn tất. Nhưng dù sao tìm không thấy về thế giới hiện thực con đường, mà những thứ này không ngừng hô hoán chính mình hắc ám phù lục, chỉ sợ là hắn hy vọng duy nhất, mặc kệ như thế nào, trước tìm hiểu lại nói. Thế là Tần Cao ổn định lại tâm thần, trước từ lúc đầu chính mình biết rõ chín đại huyết đồ phù lục bắt đầu. Rất nhanh, Tần Cao toàn bộ tâm thần đều đắm chìm tại lĩnh hội trên bùa chú. Hắn đang không ngừng tìm kiếm ẩn chứa tại phù lục bên trong huyền bí, rất nhanh hắn liền phát hiện, những thứ này cực lớn phù lục lại là do vô số cái hắc ám nguyên tố tạo thành. Mà những thứ này hắc ám nguyên tố cũng không phải là đơn độc tồn tại, mà là tại không ngừng lẫn nhau thôn phệ. Theo không ngừng quan sát cùng lĩnh hội, Tần Cao phát hiện những thứ này hắc ám nguyên tố rất nhiều đều là thành quy mô lẫn nhau thôn phệ. Phân liệt, dung hợp, thôn phệ, hủy diệt. Tất cả phù lục phảng phất tại không ngừng biểu thị lấy một loại nào đó sinh sôi không ngừng tuần hoàn. Nhưng có vẻ như còn thiếu trong đó rất trọng yếu một vòng. Hiện tại Tần Cao liền cần đem cái này trọng yếu một vòng bổ sung. Đang nghiên cứu lĩnh hội quá trình bên trong, hắn cũng phát hiện càng nhiều quy luật, tại không biết bao lâu trôi qua về sau, Tần Cao thông qua vô số lần gây dựng lại, thôi hóa, dung hợp đủ loại hắc ám nguyên tố, cuối cùng giải khai cái thứ nhất thôn thiên phủ lục huyền bí. Mà một khắc này Tần Cao trong đầu lập tức nhiều hơn một cái mới kỹ năng, chỉ bất quá, kỹ năng này hình như là một bộ. Hiện tại kỹ năng này chỉ có bước đầu tiên, Tần Cao không khỏi càng thêm mong đợi, đem tất cả phù văn giải khai về sau, có thể sắp xuất hiện phát hiện dạng gì kỹ năng tổ hợp. Chương 031, Phệ Linh Ma Giáp. Theo cái thứ nhất phù lục giải khai, Tần Cao có vẻ như một chút tìm đến giải mã khiếu môn cùng cảm giác, thế như trẻ tre liên tục giải khai hắn quen thuộc 9 đại phù lục. Theo 9 đại phù lục giải mã thành công, Tần Cao cũng liên tiếp nắm giữ một loạt kỹ năng. Những thứ này kỹ năng đều là đối với thân thể từng cái bộ phận cường hóa cùng công kích kỹ xảo, bọn chúng chính là trước đó cái thứ nhất phụ lục sở thuộc kỹ năng kéo dài, bởi vì từng có tu tập bát cực kiếm mạch kinh nghiệm, những thứ này kỹ năng tu luyện, Tần Cao lại có loại nước chảy thành sông cảm giác. Nhưng chín đại phụ lục giải khai về sau, một bộ này kỹ năng cũng chưa xong chỉnh, Tần Cao cảm thấy còn thiếu một chút cái gì, liền có thể đem cái này một loạt kỹ năng sâu chối lại. Thế là hắn lần nữa tại cái này đếm không hết phụ triện bên trong, tìm kiếm thích hợp bản thân những cái kia. Đó là một loại rất thần kỳ cảm giác, tựa như trong cõi u minh có từng sợi huyền diệu liên lụy, để Tần Cao biết một cái kia phù văn đang kêu gọi lấy hắn. Lúc này Tần Cao hai mắt nhắm lại, giang hai cánh tay, ngực bụng ở giữa màu đen vòng xoáy đang không ngừng cao tốc vận chuyển, trải qua chín đại phù lục lĩnh hội về sau, cái này hắc ám vòng xoáy biến thành càng thêm ngưng thực mà thâm thúy. Tần Cao yên lặng cảm thụ được, pháp trận trong vô số phù lục vây quanh hắn bay tán loạn vũ động. Đang không ngừng quấn quanh lấy Tần Cao phù lục bên trong, lần nữa bay ra ba cái đặc biệt phù văn, tại Tần Cao trước mặt dừng lại trôi nổi nhảy lên, phảng phất là ngang bướng nhi đồng tìm tới chính mình trí thú tương đắc bạn chơi đồng dạng nhảy cẫng hoan hô. Tần Cao cảm ứng được phù lục kỳ dị năng lượng ba động, từ từ mở mắt. Nhìn xem những cái kia vây quanh chính mình bay múa phù lục, hắn cảm giác dị thường thân thiết, tựa như một đám huyết nhục tương liên huynh đệ tỷ muội đồng dạng. Mà phiêu phù ở trước mặt hắn ba cái phù lục, loại kia khát vọng giao hòa cảm giác liền càng thêm mãnh liệt. Tần Cao nhịn không được giống như lĩnh hội cái khác phù lục, từ hắc ám vòng xoáy bên trong, rút ra một tia hắc ám năng lượng, chậm rãi dung nhập vào trong đó một cái phù lục bên trong, cũng chậm rãi cảm thụ bên trong biến hóa. Tần Cao trong đầu, lập tức hiện ra một cái khổng lồ chiến trường, vô số hắc ám nguyên tố lẫn nhau giao hội, trùng kích, chém giết. Hắn lần nữa dung nhập vào phù lục giải mã thế giới bên trong đi, lần này giải khai phù lục thời gian, có thể so với đi qua 9 đại phù lục giải mã thời gian tổng cộng. Nhưng là cái này phù lục giải khai, để Tần Cao phát hiện từ trong đó lĩnh ngộ một bộ kỹ năng càng thêm hoàn thiện. Tin tưởng đem còn lại hai cái phù lục giải khai, bộ này kỹ năng sẽ triệt để hoàn chỉnh. Nếu như hoàn thành, cái này sẽ trở thành hắn hiện giai đoạn mạnh nhất vũ lực. Nghĩ đến đây, Tần Cao không khỏi nhiệt tình mười phần, trải qua những ngày này mấy lần hiểm tử hoàn sinh kinh lịch, hắn hiện tại vô cùng khát vọng có được càng thêm lực lượng cường đại. Dù là chỉ có như vậy một tia cơ hội, cũng biết nắm chắc không thả. Thế là còn lại hai cái phù lục lĩnh hội tiếp tục bắt đầu, chỉ bất quá lần này có vẻ như so vừa vặn lĩnh nộ cái kia phù lục muốn càng thêm tối nghĩa khó hiểu. Mà hai cái này phù lục càng là hao tốn Tần Cao so dĩ vãng thêm ra gấp 3 thời gian, mới khó khăn lắm đem giải khai. Đến lúc cuối cùng một cái phù lục huyền bí giải khai thời điểm, Tần Cao thật sâu phun ra một ngụm trọc khí. Lúc này cả người hắn tràn ngập một cỗ thâm thúy hắc ám khí tức, phảng phất chính hắn chính là một cái hắc động, có thể đem bên người hết thảy đều hấp thu tiến vào trong đồng dạng. Mà cái kia hắn lăng lệ tối tăm ánh mắt, càng là lộ ra một loại quỷ bí âm u hương vị, dù chỉ là nhìn một chút, cũng có thể làm cho người thật sâu mê thất ở bên trong. Tần Cao cuối cùng giải khai ba cái kia phù lục huyền bí, cũng thu được bên trong gánh chịu kỹ năng đặc thù truyền thừa. Lúc này Tần Cao không khỏi có một loại tiêu dao ngửa mặt lên trời thét dài xúc động, loại kia thu hoạch được lực lượng cường đại khoái cảm quét sạch toàn thân. Trong lúc Tần Cao còn tại thích ứng lấy chính mình mới được đến lực lượng lúc, một đoạn tin tức tại trong đầu của hắn hiện lên, đã sử dụng không gian áp chế, địch quân hoàng cấp sơ giai hoán linh giáng cấp vì soái cấp trung giai, đánh giết địch quân soái cấp trung giai hoán linh, liền có thể rời đi phệ linh không gian. Lúc này Tần Cao càng thêm khẳng định, cái không gian này chính là đối với mình một lần lịch luyện. Mặc dù không biết mình làm sao tới được nơi này, nhưng là chỉ cần có thể để hắn mạnh lên, nhiều đến mấy lần hắn đều vui lòng. Lúc này đã biết cách đi ra ngoài, Tần Cao không khỏi giơ lên một tia tự tin mỉm cười, nhìn về phía trước cái kia bóng đen to lớn, mặc dù cho mình cảm giác gáp bách vẫn là rất mạnh, nhưng rõ ràng không có lấy trước như vậy khoa trương. Lúc này Tần Cao nhớ tới chính mình vừa vặn lĩnh ngộ một bộ kỹ năng, trong lòng không khỏi càng là mong đợi. Hắn tại cực lớn đang phát triển, đứng thẳng người lên, hai tay ký kết huyền ảo thủ ấn. Ngực bụng bên trong hắc ám vòng xoáy lần nữa cao tốc vận chuyển, cuối cùng Tần Cao một tiếng gào to, phệ linh ma giáp. Một thân tản ra thâm thúy u ám khí tức quỷ dị khôi giáp, liền bao trùm Tần Cao toàn thân. Phía sau càng là giơ lên một đôi màu đen cánh chim, từng đợt mang theo mãnh liệt thôn phệ chi lực hắc vụ từ trong đó tỏa sáng mà ra. Lúc này Tần Cao giống như ma vương hàng thế, toàn thân tán phát lấy do sát khí ngưng tụ mà thành hắc vụ. Mà bộ này phệ linh ma giáp, càng là bó sát người dán Tần Cao thân thể. Ẩn ẩn mang theo huyền ảo thôn thiên phù lục bí văn, tinh xảo nhưng không mất uy vũ hùng tráng. Nhìn xem còn tại pháp trận bên ngoài cách đó không xa phế tích bên trong bồi hồi khổng lồ hoán linh, Tần Cao kích thích lên trước nay chưa từng có đấu trí. Mà những cái kia quay chung quanh hắn mạn thiên phi vũ phù lục, tựa như cung tiễn tướng quân binh lính, chậm rãi tách ra hai bên, vì Tần Cao buông ra một đầu rộng rãi thông đạo. Tần Cao giơ lên phệ linh ma giáp phía sau khổng lồ hắc ám cánh chim, như thiểm điện xông ra cực lớn pháp trận. Cũng hướng về đối diện xoáy giai hoán linh sông tới giết. Đang lao vùn vụt quá trình bên trong, Tần Cao trong miệng mặc niệm pháp quyết, trong hai tay ngưng tụ ra một cái cực lớn hắc ám năng lượng cầu. Mà cái này năng lượng cầu dần dần kéo dài, cuối cùng dọc theo một cái gai nhọn sừng thú, hai bên lưỡi dao chậm rãi biến thành sắc bén. Cuối cùng, một thanh toàn thân đen nhánh, tạo hình dữ tợn cự hình kiếm hai lưỡi liền tại Tần Cao trong tay hình thành. Nơi đây chừng Tần Cao hai người dài ngắn lớn nhỏ, toàn thân sát khí nghiêm nghị. Thân kiếm giao thoa hiện ra như vết sẹo đồng dạng kỳ dị phù văn, chỉ từ ngoại hình thượng nhìn liền biết là một thanh cường hãn lợi khí giết người. Trong nháy mắt, Tần Cao trương dương cánh chim, tay kéo cự hình đại kiếm, trùng sát đến cực lớn xoáy giai hoán linh trước mặt. Trước đó một mực tại bỏ mạng chạy trốn, thẳng đến lúc này, Tần Cao mới nhìn rõ ràng cái này cực lớn hoán linh toàn cảnh. Chỉ thấy cái này cực lớn hoán linh toàn thân trắng bệnh đục thể, lại có thế giới hiện thực 3 tầng trong lầu cao như vậy, nhìn qua khô cạn thon gầy. Nhưng là những cái kia do hoán linh chi khí tạo thành từng sợi cơ bắp, tỏ rõ nó đây cái kia lực lượng của mãnh. Mặc dù vừa rồi pháp trận trong tin tức đã gợi ý, đầu này hoán linh đã do nguyên lai kinh khủng hoàng giai trực tiếp hạ thấp thành xoáy giai, nhưng Tần Cao vẫn là không dám chủ quan, dù sao đối phương trước đó tốt hơn theo tay kỹ năng đem hắn bóp chết tồn tại. Mặc vào phệ linh ma giáp Tần Cao chẳng những lực công kích tăng nhiều, liên hành động tốc độ cũng biến thành mau lẹ vô cùng. Cái kia cực lớn xoáy giai hoán linh, mắt thấy như con kiến hôi Tần Cao vọt tới. Trong mắt cuồng bạo lệ khí nồng đậm, một tiếng gầm điên cuồng phía dưới giơ lên như căn phòng lớn năm đấm, liền hướng Tần Cao trên đầu đập xuống. Chương 032, đến từ bầu trời thanh âm. Ngay tại lúc oán linh sắp đánh trúng Tần Cao thời điểm, Tần Cao thân ảnh vậy mà liền dạng này trơ mắt tại trước mặt nó biến mất. Xuống một khắc nó liền cảm thấy phía sau lưng của mình đau đớn một hồi, hắn biết cái kia sâu kiến một chút đã đến phía sau đánh lén hắn. Tần Cao vừa rồi sử dụng, chính là trải qua phệ linh ma giáp cường hóa về sau ma ảnh bộ. Loại này tại trải qua cường hóa về sau, ma ảnh bộ có thể trong nháy mắt xuyên thẳng qua đến địch nhân hậu phương, cho địch nhân lấy chí mệnh một kích. Tần Cao một kiếm xuống, chỉ thấy oán linh phía sau lập tức xuất hiện một đạo nhìn thấy mà giật mình vết thương phía trên có một tia nồng đậm hắc vụ quấn quanh. Những cái kia màu trắng bệnh cơ bắp có vẻ như bị vết thương bên trên những cái kia hắc vụ không ngừng hụ thực. Cực lớn oán linh bị Tần Cao gây thương tích, phảng phất nhận cực lớn kích thích, cái kia rung trời tiếng gào vang lên lần nữa, cánh tay tráng kiện càng là về phía sau hung hăng một vòng, nhưng không có đánh trúng bất kỳ vật gì. Cái kia cực lớn oán linh phát ra tiếng gào lúc đầu vẫn luôn đối với Tần Cao tạo thành phiền toái không nhỏ, nhưng lần này lại hoàn toàn vô hiệu. Chỉ thấy tiếng gào chấn động phía dưới, Tần Cao trên người phệ linh ma giáp phát ra một trận gọn sóng, ma giáp phía trên phù lục lấp lánh, cái kia cường đại âm ba công kích vậy mà không có đối với phệ linh ma giáp sinh ra quá lớn tổn hại. Bên này là phệ linh ma giáp trong đó một cái đặc tính, giảm tổn thương, căn cứ khác biệt đối thủ cùng kỹ năng có nhất định giảm miễn hiệu quả. Có vẻ như này đối với loại sóng âm này công kích cùng linh hồn chớ chú loại công kích có cực kỳ cường hãn miễn dịch năng lực. Mà bây giờ Tần Cao ỷ vào phệ linh ma giáp chi huy, một chút bên cạnh tránh thoát cực lớn oán linh phản kích, cũng ngang nhiên nhảy lên cánh tay của nó phía trên, một cái lao nhanh, vậy mà thuận cánh tay của nó, sao băng phi nhanh vọt tới bờ vai của nó cùng cái cổ ở giữa. Oán linh thân thể cực lớn, Tần Cao đứng tại trên vai của nó, cơ hồ chỉ có nó hơn nửa cái đầu sọ lớn nhỏ. Nhưng thể tích bên trên khác biệt cũng không thể cho Tần Cao mang đến bất kỳ e ngại. Trước đó luôn bị đối phương đuổi lấy truy sát, ngược lại kích thích lên Tần Cao nội tâm cái kia cỗ chơi liều. Mắt thấy vừa rồi chính mình dùng đế sát kiếm một chút liền cho oán linh phía sau lưu lại thương tích, hiện tại cái cổ dạng này chí mạng vị trí đang ở trước mắt, Tần Cao hung ác kình liền vung lên cự kiếm tới cái hoành tạo thiên quân. Không như trong tưởng tượng không trôi chảy, cái kia cực lớn đế sát kiếm tựa như cắt đậu hủ đem cực lớn oán linh đầu lâu một chút mở ra. Theo một tiếng thê lương chói tai kêu thảm, oán linh cực đại đầu lâu liền lăng không rơi xuống tại cái này phế tích trên mặt đất. Nhưng côn trùng trăm chân chết còn dãy rủa, thân thể cao lớn mặc dù đã mất đi đầu lâu chi phối, lại còn tại cái kia không phải ngừng vũ động hai tay cùng thân thể, tương ứng bắt lấy còn đứng ở trên người nó Tần Cao. Nhưng Tần Cao còn thế nào sẽ cho nó cơ hội, nhìn thấy đế sát kiếm vậy mà đối với oán linh có lớn như vậy lực sát thương, liền đầu lâu của nó đều tức mất, cái khác còn sợ cái gì. Lúc này hắn đơn giản tựa như cái giải phẫu đại sư, dùng đầu bếp dốc thịt trâu kỹ thuật, đem lấy thân thể khổng lồ cắt thành vô số khối. Hơn nữa Tần Cao phát hiện, cái này đế sát kiếm mỗi gọt sạch một khối oán linh chi thịt, liền sẽ lập tức đem hắn hóa thành một đoàn nồng đậm hắc vụ, cái này hắc vụ trong nháy mắt liền sẽ bị đế sát kiếm cùng phệ linh ma giáp cho hấp thu hết. Đến cuối cùng, cái này cực lớn oán linh liền xương cốt đều không có còn lại một cây, hoàn toàn bị cái kia cực lớn đế sát kiếm cho hấp thu hết, mà phệ linh ma giáp cũng biến thành càng thêm đen nhánh, long lánh một loại đen bóng ánh sáng. Làm oán linh cuối cùng một tia oán linh chi lực đều bị hấp thu sạch sẽ thời điểm, Tần Cao phát hiện nguyên lai oán linh đầu lâu vị trí, nhiều hơn một viên lớn chừng bàn tay tinh thể màu đen. Nhìn qua mượt mà đen nhánh, ngoại trừ nhan sắc không đồng dạng bên ngoài, vậy mà cùng trước đó chính mình nhiệm vụ cần thiết mảnh vụn linh hồn cực kỳ tương tự. Tần Cao không khỏi đem hắn cầm lên, đang chuẩn bị nghiên cứu thời khắc, đỉnh đầu khói xám trong bầu trời, truyền đến một thanh rung động chân trời, giống như tang thương phản âm thanh âm, người thừa kế lĩnh hội thôn thiên phù lục sơ thành, có thể phá giới mà ra, mong đợi ngươi lần tiếp theo lĩnh hội cùng đột phá. Tần Cao nghe thanh này thanh âm, biết chính là hắn đang không ngừng kêu gọi chính mình đi vào cái này nổi lơ lửng vô số phù lục cực lớn pháp trận trước mặt. Không khỏi ngửa mặt lên trời hỏi, ngươi đến cùng là ai? Vì cái gì mang ta đến nơi đây, ta như thế nào mới có thể lần nữa đến đây lĩnh hội tu luyện a? Cái kia thanh tang thương thanh âm, lần nữa vang vọng toàn bộ không gian, thời cơ đã đến, ngươi tự nhiên sẽ lại đến. Nhanh lên mạnh lên đi, nếu như chúng ta thật có gặp nhau ngày đó, có lẽ chúng ta có thể trở thành sư đồ. Tiểu tử, thật tốt thiện đãi những cái kia đi theo ngươi nữ tử, các nàng chính là ngươi trợ lực lớn nhất, trở về đi, thật tốt tu luyện, ta chờ ngươi. Ngay tại thanh âm này nói chuyện thời khắc, Tần Cao trên đầu bầu trời xuất hiện một cái cực lớn hắc động, từ trong lỗ đen chiết xạ ra một đầu cực lớn màu đen của sáng, trong nháy mắt liền đem Tần Cao thân ảnh bao phủ. Tần Cao chỉ cảm thấy trước mắt tối sầm lại, ý thức hơi mơ hồ một chút, sau một khắc lại mở mắt thời điểm, lại phát hiện mình đã thân ở ác ma nữ vương hào không gian bên trong. Tiểu hệ vợ cùng luyện vũ y ngay tại hai mắt đỏ bừng thủ hộ tại bên cạnh mình. Nhìn thấy Tần Cao cuối cùng tỉnh lại, tiểu hệ vợ cùng luyện vũ y hai nữ không khỏi cùng một chỗ nhào vào Tần Cao trong ngực, lê hoa đái vũ vui đến phát khóc. Chỉ bất quá lần này lại làm cho Tần Cao đau nhè răng trợn mắt, Tần Cao lúc này mới phát hiện. Trở lại thế giới hiện thực, thương thế của mình còn nghiêm trọng đây, đoán chừng tại tử vong không gian bên trong không ngừng cùng những oán linh đó chém giết, tinh thần lực so dĩ vãng cường đại không ít. Nhưng trên thân thể thương thế cũng là không có một chút chuyển biến tốt đẹp. Lúc này Tần Cao không khỏi nội thị một chút thương thế của mình, phát hiện ngoại trừ bề ngoài mình đầy thương tích bên ngoài, bên trong thương thế cũng rất là khoa trương, mấy chỗ kinh mạch xé rách, thậm chí liền tạng phủ đều hứng chịu tới tổn thương. Chỗ chết người nhất chính là, những cái kia từng đoàn hắc vụ ngay tại không ngừng từ từng cái miệng vết thương ăn mòn thân thể của hắn. Những thứ này hắc vụ chính là không có ước thúc oán linh chi khí, mà những thứ này oán linh chi khí bên cạnh lại còn quấn quanh lấy từng sợi bàng bạc sinh cơ sinh mệnh nguyên lực. Đó phải là Bích Như Ca sinh mệnh tinh hoa, xem ra vì cứu mình, mấy vị muội tử cũng không thiếu dạy vò ai nhìn xem trong cơ thể mình không ngừng ăn mòn thôn vệ oán linh chi khí, bên cạnh còn có sinh sôi không ngừng sinh mệnh nguyên lực. Hai người một cái đại biểu cho tử vong hủy diệt, một cái đại biểu cho sinh cơ sinh sôi. Dây dưa cùng nhau nhưng lại lẫn nhau xúc tiến, Tần Cao nhìn xem hai người ở trong cơ thể mình không ngừng diễn biến, thật giống như nhìn thấy một cái giữa thiên địa sinh lão bệnh tử quá trình. Tần Cao trong lòng không khỏi lại có một tia minh ngộ, phảng phất có một cái hạt giống trong lòng của hắn nảy sinh. Lúc này Tần Cao đã một lần nữa tiếp trưởng thân thể của mình, trong cơ thể màu đen vòng xoáy chuyển động, tất cả trên vết thương oán linh hắc vụ đều nhao nhao rút ra, cũng bị vòng xoáy hấp dẫn lấy. Trong nháy mắt, những cái kia quấn quanh ở toàn thân vết thương hắc vụ đều bị hấp thu rơi, mà Bích Như Ca rót vào Tần Cao trong cơ thể sinh mệnh nguyên lực cấp tốc phát huy tác dụng, lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được chữa trị Tần Cao cái kia tổn hại thân thể. Rất nhanh, Tần Cao chẳng những thương thế tận càng, còn phát hiện kinh mạch cùng nhục thể đang không ngừng phá hư cùng tu phục bên trong, biến thành so trước đó cứng cáp hơn, lúc đầu coi là dù cho tỉnh lại cũng là phế nhân, lần này ngược lại tốt, Tần Cao vậy mà lần nữa bắt được đột phá tín hiệu. Chương 033, đổ ước. Theo Bích Như Ca sinh mệnh nguyên lực không ngừng rót vào, Tần Cao lúc đầu đã phế bỏ nguyên lực màu trắng vòng xoáy lần nữa ngưng tụ, cũng lấy một loại thật nhanh tốc độ tăng trưởng, mà tại cái này màu trắng vòng xoáy bên cạnh, bởi vì nghịch vận hỗn độn ma nguyên quyết sinh ra màu đen vòng xoáy cũng đang không ngừng vận chuyển. Rất nhanh hai cái này phong cách nhan sắc khác lạ vòng xoáy vậy mà đều biến thành đồng dạng lớn nhỏ, cũng tại Tần Cao trong khí hải lẫn nhau dẫn dắt quấn quanh, cuối cùng vậy mà trong ngươi có ta, trong ta có ngươi, tạo thành một cái cùng loại với thái cực tròn trịa hai màu vòng xoáy. Tần Cao nhìn xem hai cái nguyên lực vòng xoáy dung hợp, cảm giác tu vi của mình cũng theo bọn chúng lẫn nhau quấn giao mà phi tốc khôi phục, rất nhanh liền trở lại không có thụ thương trước đó trạng thái tốt nhất. Để hắn càng kinh hỉ hơn chính là, cái này còn chưa kết thúc, nguyên lực trong cơ thể còn tại đột nhiên tăng trưởng. Trong nháy mắt, Tần Cao đã do tướng giai trung cấp, tăng lên tới cao cấp, ngược lại cảm giác trên người nào đó một số bình chướng bị ngang nhiên xông phá, tu vi trực tiếp tăng trưởng đến úy giai sơ cấp. Nhưng cái này còn không phải cuối cùng, nguyên lực kia căng vọt sức mạnh còn tại kéo dài. Xông phá úy giai về sau, cặp kia sắc vòng xoáy có vẻ như có phát tiết địa phương, nguyên lực từ đó vương hướng Tần Cao toàn thân trải qua mạch trùng kích. Tần Cao cảm giác được rõ ràng ngoại trừ 20 đầu chủ kinh mạch bên ngoài, cái này cuộn trào nguyên lực lục tục xông phá cái khác nhỏ xíu kinh mạch, hiện tại Tần Cao có thể vận dụng kinh mạch đã nhiều đến 36 đầu. Hai màu vòng xoáy bên trong sinh bên trong mang chết, trong tử mang sinh lực lượng, không ngừng rửa sạch rèn luyện những thứ này vừa bị xông phá kinh mạch. Khiến cái này kinh mạch không ngừng kinh lịch lấy khô kiệt cùng khôi phục, tựa như sông lớn kinh lịch lấy một năm bốn mùa chuyển biến đồng dạng. Cuối cùng, Tần Cao mấy đầu nguyên lực quán thông kinh mạch cuối cùng định hình. Mà những kinh mạch này phía trên, lại còn bao trùm lấy âm dương hắc bạch song sắc bí văn. Lúc này Tần Cao cảm thấy, bốn phía thiên địa linh khí, vậy mà phi thường tự giác tràn vào kinh mạch trong cơ thể mình. Lúc đầu tại tiểu hệ vở ma quỷ huấn luyện phía dưới, Tần Cao liền đã quen thuộc mỗi giờ mỗi khắc tu luyện. Nhưng bây giờ, căn bản không cần hắn tận lực vận chuyển công pháp, những thứ này thiên địa nguyên khí vậy mà liền dạng này chính mình đưa tới cửa, không hấp thu đều không được. Có cái này mấy lần hiểm tử hoàn sinh kinh lịch. Tần Cao vô luận là đối chiến đấu vẫn là đối với tu luyện, đều có cấp độ càng sâu hiểu rõ cùng lĩnh ngộ. Theo cảnh giới đột phá, hắn lần nữa tiến vào một cái mới tinh cánh cửa. Nhìn xem Tần Cao sau khi tỉnh lại, chẳng những thương thế trên người phục hồi, hơn nữa tu vi tiến mạnh, tiểu hệ vợ bọn người mừng rỡ. Tần Cao trận này mới lĩnh ngộ kỹ năng cũng không ít, lập tức nhiều hơn không ít át chủ bài, cũng cần thật tốt sửa sang một chút. Nhưng bây giờ, còn có một cái phi thường chuyện khó giải quyết chờ lấy hắn xử lý. Đó chính là bị phong ấn kiếm linh. Mặc dù Bích Như Ca cái kia khẩn cầu vô tội ánh mắt, rất là để Tần Cao có một loại lập tức thả người xúc động, nhưng là dạng này mạo hiểm hành vi, Tần Cao vẫn là sẽ không đần độn liền đi làm. Dù sao kiếm linh cường hãn thực lực bày ở cái kia, tùy tiện đem hắn phong ấn giải khai, cũng không biết hội nháo ra chuyện gì tới. Mặc dù bây giờ Tần Cao đã nắm giữ 12 thôn thiên phủ lục phương pháp sử dụng, nhưng trước đó có thể một chút phong ấn kiếm linh, là đã chiếm xuất kỳ bất ý ưu thế. Bây giờ nghĩ lại dùng đồng dạng biện pháp đi phong ấn nàng, chỉ sợ là không thể nào. Tăng thêm vị này kiếm linh tỷ tỷ cái kia ánh mắt lạnh như băng tràn ngập sát ý ngút trời, càng thêm để Tần Cao không dám giải khai phong ấn. Lúc này Tần Cao đi vào nữ kiếm linh trước mặt, mang một ít đùa giỡn ngữ điệu nói ra, thanh thương nữ thí chủ, sát khí của ngươi quá nặng, không bằng đi theo bần đạo, để bần đạo giúp ngươi tịnh hóa tịnh hóa, nói không chừng còn có thể để nữ thí chủ ngươi tu vi tiến mạnh đâu. Vị này nữ tên kiếm linh, là Bích Như Ca nói cho Tần Cao, nhưng là nữ kiếm linh ánh mắt lạnh lùng rõ ràng nói cho Tần Cao, nàng đối với mấy cái này không có chút nào cảm mạo. Tần Cao nhìn xem nàng cái kia tùy thời muốn nhắm người mà phệ dáng vẻ, không khỏi gãi đầu một cái, có chút vô tội nhìn về phía bên cạnh luyện vũ ý chờ nữ sinh. Tần Cao không khỏi nghĩ thầm, chẳng lẽ ta xem ra rất xấu a? Cái này kiếm linh tỷ tỷ có vẻ như coi ta là cựu nhân giết cha. Nhưng là hiện tại thu phục kiếm linh đã là lửa xém lông mày sự tình, phong ấn tại trên người nàng chín đại phù lục đối với Tần Cao tới nói cũng là vô cùng trọng yếu. Nhưng là vị này kiếm linh thanh thương thực lực so với bọn hắn đều cao nhiều lắm, trong lúc nhất thời, Tần Cao cũng không nghĩ ra biện pháp gì đưa nàng biến thành của mình. Thế là hai đám người mắt lớn chừng mắt nhỏ lẫn nhau đối với nhìn xem, đều cầm đối phương không có cách nào. Tần Cao không thể cũng không dám phóng thích vị này kiếm linh tỷ tỷ, hắn cũng không muốn bị đối phương mỗi ngày cầm trường kiếm truy sát. Nhìn xem đã bị chín đại phù lục phong ấn kiếm linh, Tần Cao đột nhiên linh quang lóe lên, chín đại phù lục đều có thể đem hắn phong ấn lại, cái này 12 đại phù lục cần phải đối với nàng tác dụng hội càng mạnh. Thế là chậm rãi tìm kiếm trong đầu liên quan tới 12 thôn thiên phù lục tin tức, cuối cùng Tần Cao cuối cùng giơ lên vẻ hài lòng dáng tươi cười. Cuối cùng để hắn tìm tới một cái có thể đối phó kiếm linh kỹ năng, linh hồn trấn áp. Kỹ năng này có thể nói là trấn hồn đồng gia cường phiên bản, có thể đối với địch phương sinh ra cực đại linh hồn uy áp, để chiến lược hạ xuống, mà linh hồn trấn áp đối với giống như kiếm linh dạng này linh thể cùng tử linh sinh vật có mạnh vô cùng tăng phúc tác dụng. Kỹ năng này có thể trực tiếp suy yếu bọn hắn đối với Tần Cao lực công kích, hàng bức phạm vi lại có hai cái lớn cấp bậc nhiều. Tỷ như căn cứ tiểu hệ vở suy tính, nữ kiếm linh đại khái là tôn giai trung cấp, mà trải qua linh hồn trấn áp tác dụng về sau, có thể đối với Tần Cao sinh ra uy hiếp tối đa cũng chỉ có xoáy giai lực sát thương. Cùng trấn hồn đồng không đồng dạng địa phương là, trấn hồn đồng trực tiếp có thể dùng ánh mắt chế tạo ra trấn áp chi lực, mà linh hồn trấn áp kỹ năng cần Tần Cao kích phát phệ linh ma giáp mới có thể bắt đầu dùng, cũng có thể nói là phệ linh ma giáp bổ sung kỹ năng. Mà bây giờ Tần Cao tại kích phát phệ linh ma giáp tình huống dưới, ngạnh kháng xoáy giai công kích đều không có vấn đề, cho nên phóng thích kiếm linh sinh ra nguy hiểm cũng liền giải trừ. Hơn nữa ngoại trừ loại này phòng ngự thủ đoạn, Tần Cao phong ấn lực lượng cũng tăng cường không ít, trước đó Tần Cao còn không có quen thuộc chính mình vừa nắm giữ kỹ năng, hiện tại xem xét phía dưới, nguyên lai có thể dùng để đối phó vị này kiếm linh tỷ tỷ kỹ năng thật đúng là không ít. Thế là Tần Cao cũng không còn đối với kiếm linh tỷ tỷ nói thêm cái gì, bởi vì sợ một hồi thu phục quá trình sẽ có nguy hiểm, liền đem tiểu hệ vợ cùng luyện vũ y Bích Như Ca tam nữ đẩy ra, đồng thời cũng là không muốn để cho Bích Như Ca nhìn thấy hắn cùng nàng đã từng tỷ tỷ đánh nhau. Trong lúc các nàng đều rời đi về sau, Tần Cao đối mặt với nữ kiếm linh nói ra, vị này thanh thương tỷ tỷ, ngươi nhìn liền tiểu Bích đều cùng với chúng ta, nếu không ngươi cũng tới cùng chúng ta cùng một chỗ à. Dù sao cả ngày chém chém giết giết đối với tất cả mọi người không có chỗ tốt nha, nếu là làm bị thương những cái kia hoa hoa thảo thảo gì gì đó sẽ không tốt. Nhưng là băng lãnh kiếm linh tỷ tỷ vẫn là dùng bộ kia mặt chết biểu lộ nhìn xem Tần Cao, tựa như nhìn xem một đứa ngốc, cuối cùng càng là khinh miệt nói với Tần Cao. Phàm phu tục tử cũng nghĩ để cho ta thanh thương nhận ngươi làm chủ nhân, vọng tưởng. Trừ phi ngươi có thể giải khai ta chi phong ấn, tiếp ta ba kiếm bất tử. Cố gắng ta còn có thể suy tính một chút. Tần Cao nghe xong, mặt ngoài bất động thanh sắc, trong lòng cũng đã vui nở hoa rồi, ba kiếm chính mình hoàn toàn có thể trọi cứng xuống. Thế là niềm tin của hắn tràn đầy nói ra, đã kiếm linh tỷ tỷ ngài nói như vậy, nếu không dạng này, ta liền đứng ở chỗ này bất động, để ngươi bổ ba kiếm, nếu như ta có thể chịu đựng được. Nếu như ta nhịn không được, dù là ngươi đem ta giết chết, ngươi cũng có thể tự chủ rời đi. Nhưng nếu như ta chịu đựng được, ngươi liền muốn lưu lại, giúp ta 10 năm, thế nào? Kiếm linh nghe xong Tần Cao nói như thế, trong lòng cũng là khẽ động, 10 năm đối với đã tu luyện lấy ngàn năm kế nàng tới nói, đơn giản chính là trong nháy mắt thời gian. Vu cá cực này, nàng chiếm đại tiện nghi, nhưng lại còn ngại đổ ước không đủ nói ra, có thể, nhưng ta còn có một cái điều kiện, nếu như thua, tiểu Bích nhất định phải theo ta đi. Tần Cao biết mình át chủ bài, đối phương khẳng định xem thường hắn, thế là cũng phi thường thuận lợi liền đáp ứng xuống. Bọn hắn đều là tu luyện người, thiên đạo chi lực đối bọn hắn vẫn là có tương đương lực cướp thúc, thế là song phương lợi dụng thiên đạo phát thệ, hứa hẹn tuyệt không đổi ý. Chương 034, bí mật. Tần Cao cùng kiếm linh thanh thương hai người mỗi người đều có mục đích riêng phải đạt được tiến hành bọn hắn đổ ước, hai người đều cho rằng chính mình nắm chắc thắng lợi trong tay, đều nghĩ đến đối phương thua trận thời điểm thất lạc biểu lộ, nhưng kết quả sau cùng khẳng định chỉ có một cái bên thắng. Cuối cùng đương nhiên là Tần Cao được như nguyện thu được thắng lợi, mà Thanh Thương liền một mặt khói mù đi theo hắn đi ra lúc đầu không gian. Bất quá hồi tưởng lại vừa rồi giao đấu quá trình, Tần Cao vẫn là có một tia mồ hôi lạnh ở trong lòng xẹt qua, kém chút liền trúng chiêu không chịu đựng được, cái này Thanh Thương tỷ tỷ không hổ là lực công kích cao nhất kiếm linh A, đầu hai kiếm để Tần Cao dùng phệ linh ma giáp mạnh mẽ chịu đựng được. Cái này khiến kiếm linh Thanh Thương phẫn nộ phi thường, cuối cùng một kiếm có thể nói là tụ tập nàng mấy ngàn năm tu luyện tinh túy, đem hết tất cả vô liếng, càng là mạnh mẽ đem chính mình một kiếm này uy lực từ lúc đầu tôn giai trung cấp trở xuống liền tăng lên tới hoàng giai sơ cấp hoàng cảnh. Một cái lớn đẳng cấp tăng lên, dù cho Tần Cao phệ linh ma giáp có suy yếu hai cái lớn cấp bậc lực công kích thần hiệu, thiếu chút nữa cũng bị Thanh Thương cho đánh nổ. Còn tốt cuối cùng Tần Cao cơ cảnh, mắt thấy tình thế không đúng, vội vàng sử dụng chính mình phòng ngự mạnh nhất, 12 phù lục cùng phệ linh ma giáp cánh chim kết hợp. Tại cái này kín kẽ phòng ngự thử xuống, Tần Cao tựa như một cái 360 độ phòng ngự tuyệt đối rùa đen đồng dạng. Dù cho kiếm linh Thanh Thương cuối cùng một kiếm dùng hết toàn thân mình công lực, nhưng cực lớn hàng bước phía dưới, lại còn thật sự là không có đánh vỡ phệ linh ma giáp phòng ngự. Kỳ thật Thanh Thương không biết là, cái này cùng xác rùa đen tựa như lưu manh phòng ngự, kém một chút liền để nàng cho phá vỡ, nếu như dùng lại bên trên một chút xíu kình, liền sẽ trở thành áp đảo lạc đà cái kia một cây dâm dạng. Nhưng trên đời vốn là không có nhiều như vậy nếu như, kết quả cuối cùng chính là Thanh Thương muốn lưu lại vì Tần Cao hiệu lực 10 năm, mặc dù 10 năm đối với nàng mà nói không hề dài, nhưng là để một cái so với mình nhỏ yếu vô số lần tiểu gia hỏa khu xử, đối với tâm cao khí ngạo nàng tới nói đồng dạng là khó mà chịu được. Ngay cả cuối cùng cùng với Tần Cao cùng đi ra khỏi không gian thời điểm, dùng ánh mắt sắc bén hung hăng róc xương lóc thịt đối diện Bích Như Ca một chút, nếu như không phải cái này đần độn cô nàng, làm sao lại trêu chọc đến một cái theo bọn lưu manh đồng dạng tiểu tử. Cuối cùng càng là đối với Tần Cao âm dương quái khí nói ra, ta tự hành tìm kiếm địa phương tu hành, như không đại sự, chớ có tìm ta. Dứt lời, bay xuống cao ngạo đầu lâu, đối với Bích Như Ca càng là hừ nhẹ một tiếng, dọa đến Bích Như Ca tranh thủ thời gian hướng luyện vũ ý sau lưng né tránh. Ngay sau đó, kiếm linh ngũ quan sinh sắn dơ lên một cái 45 độ cao ngạo đường cong, xoay người bay đi. Mặc dù ác ma nữ vương hảo còn không có tiến hành cỡ lớn chữa trị công trình, nhưng cục bộ chữa trị một mực tại không ngừng tiến hành. Hiện tại đã có mấy phiến cực lớn không gian, mà bây giờ Tần Cao bọn hắn chỗ chính là một cái phi thường bao la chỗ. Cái không gian này trước kia là làm chúng tinh tế hải tặc giao lưu mà tồn tại, tại phía trên vùng không gian này càng là thiết trí không ít sông núi hồ nước, đơn giản chính là một cái cỡ nhỏ đại lục, mấy cái cỡ lớn quảng trường tọa lạc tại phiến đại lục này ở trong. Những thứ này quảng trường mỗi một cái đều có hiện tại trên địa cầu cỡ trung thành phố lớn nhỏ, mỗi cái trên quảng trường các thức công trình đầy đủ. Càng là có nhanh gọn truyền tống môn có thể truyền tống đến ác ma nữ vương hào từng cái không gian đi. Có thể thấy được băng hải tặc ác ma chi dực tại toàn thịnh thời kỳ, đến cùng đến cỡ nào khoa trương. Chỉ xem cái này đại khí công trình liền biết, cái này thế nhưng là tại vũ trụ hải tặc trên thuyền thả ở vô số cái đại lục ác mà dạng này không gian tại ác ma nữ vương hào bên trong chỉ là chín châu mất sợi lông một cái. Nhìn xem kiếm linh Thanh Thương đã đi xa, Tần Cao không khỏi mỉm cười hướng luyện vũ y cùng tiểu hệ vợ bọn người nói ra, để các ngươi lo lắng. Biểu tình kia tựa như một cái xuất chiến trở về trợ phu, an ủi chờ trực trong nhà thê tử đồng dạng. Trong cổ mộ Tần Cao biểu hiện, triệt để chinh phục hai vị này mới vừa vặn theo hắn không lâu mỹ nữ hải tặc. Từ gặp nạn đến bây giờ, hai người vẫn bận vượt lấy cứu chữa Tần Cao, nhìn xem hắn không ngừng tại đường danh sinh tử bồi hồi. Thẳng đến vào lúc này, các nàng xem đến Tần Cao bình an vô sự vượt qua cửa ải khó, cái kia treo lên tâm mới xem như an định lại. Hai nữ nhớ tới những ngày này đủ loại kinh lịch. Lúc này cũng không khỏi nhào vào trong ngực của hắn vui đến phát khóc. Cuối cùng liền tại một bên Bích Như Ca đều cùng bọn hắn ôm nhau ở cùng một chỗ, đối mặt với ba vị đều có đặc sắc mỹ nữ, Tần Cao thật là có điểm khó nhất tiêu thụ mỹ nhân ân cảm giác. Qua một hồi lâu, ba vị nữ sinh tâm tình mới tính bình phục lại. Cuối cùng vẫn là do tiểu hệ vợ dẫn đầu nói ra, chủ nhân, chúng ta có việc muốn nói với ngài. Nhìn xem còn có chút lê hoa đái vũ tiểu la lị, lúc này lại có chút một mặt bộ dáng nghiêm túc. Tần Cao không khỏi có chút nghi hoặc. Cái này từ trước đến nay cũng không biết ưu sầu là vật gì tiểu la lị cũng có nghiêm túc như thế một mặt. Sau đó tiểu hệ vợ cùng luyện vũ y cùng một chỗ lôi kéo Tần Cao, đi ra hiện tại vị trí không gian, cùng một chỗ tiến vào một cái không gian khác, chính là nguyên lai Tần Cao trọng thương lúc, dẫn hắn đi qua cái kia đầy trời đều là các loại tinh thể thần kỳ không gian. Rất nhanh, cả đám chờ đều đi tới khối kia lớn nhất tinh thể phía dưới, Tần Cao lúc này cuối cùng nhìn thấy trên trời cao cực lớn tinh thể bên trong. Cái kia có 102 nhân gian tuyệt sắc. Nhìn thấy đầy trời đều là loại màu sắc này khác nhau tinh thể, bên trong đều cất giấu một cái cực phẩm mỹ nữ, Tần Cao thậm chí còn chứng kiến trước kia từ trước đến nay chưa từng thấy chủng tộc mỹ nữ. Mà nhất chói mắt, đương nhiên là ở giữa lớn nhất khối kia màu đỏ tím tinh thể, bên trong cất dấu nữ tử càng làm cho Tần Cao có một loại cảm giác hít thở không thông. Hắn từ trước tới nay chưa từng gặp qua như thế mỹ lệ tồn tại, cái kia rung động lòng người dung mạo đã để hắn không cách nào diễn tả bằng ngôn từ. Mà lúc này tiểu hệ vợ kéo Tần Cao ống tay áo nói ra, thân ái chủ nhân, hiện tại ở vào ngài đỉnh đầu trên trời cao, chính là chúng ta băng hải tặc gác ma chi dực còn sót lại tất cả đoàn viên, các nàng đến từ chúng ta cái vũ trụ kia chiều không gian khác biệt tinh hệ, khác biệt chủng tộc. Nhưng chúng ta đều chỉ có cùng một cái tâm nguyện, chính là tại cái này rộng lớn dưới trời sao tìm kiếm một cái thuộc về chúng ta nhà. Nghe tiểu hệ vợ, Thần Cao kinh nghi đáp lại một tiếng, a, tìm kiếm một cái thuộc về nhà của các ngươi. Lúc này luyện vũ y cũng ở một bên nói ra, đúng vậy chủ nhân, tại quá khứ vũ trụ chiều không gian bên trong, chúng ta ở nơi đó trong mắt thế nhân chính là một loại tai họa, không biết chừng nào thì bắt đầu, có được giống chúng ta loại này có được linh thể huyết mạch nữ tử, bị mang theo hội mang đến vận rủi cùng nguyền rủa tiếng xấu. Chúng ta tựa như các ngươi thế giới này thánh giáo trong mắt dị giáo đồ, có thụ thế nhân bạch nhãn cùng khu trục. Dù cho lấy đại tỷ đã từng là cường đại vũ trụ quốc gia công chúa thân phận, bị biết được có linh thể huyết mạch về sau, cũng rơi vào một cái bị khu trục xuất ngoại hạ tràng. Đại tỷ chính là tại loại hoàn cảnh này phía dưới, gây dựng băng hải tặc gác ma chi dực, cũng vì tất cả thân có linh thể huyết mạch tỷ muội cung cấp một cái có thể dựa vào nhà. Nhưng theo chúng ta băng hải tặc gác ma chi dực càng thêm cường đại, chúng ta lọt vào từng cái vũ trụ quốc gia cùng thế lực cường đại vây quét cũng càng thêm mãnh liệt. Cuối cùng chúng ta bị ép vào vũ trụ chiều không gian bên trong chứ danh hiểm địa bốn vệ thiên tinh vực, chúng ta ở nơi đó nhận lấy hủy diệt tính đả kích. May mà chúng ta xông vào trong đó một cái không biết vết nước không gian, đi vào hiện tại địa cầu, cũng gặp phải chủ nhân ngài. Đại tỷ từ giáng lâm địa cầu một khắc kia trở đi liền dự đoán được, ở chỗ này chúng ta sẽ đụng phải một cái có thể gánh vác sứ mạng của chúng ta, cũng để chúng ta đi vào một cái hoàn toàn mới thế giới người. Đó chính là chủ nhân ngài á. Tần Cao nghe hai nữ giải thích, mới biết được nguyên lai các nàng trải qua nhiều chuyện như vậy, đang muốn nói cái gì thời điểm, trên đỉnh đầu một thanh âm thanh tự nhiên truyền đến. Chương 035, khởi động. Tần Cao nghe hai nữ giải thích, mới biết được nguyên lai các nàng trải qua nhiều chuyện như vậy, đang muốn nói cái gì thời điểm, trên đỉnh đầu một thanh âm thanh tự nhiên truyền đến. Tần Cao biết, thanh này thanh âm cần phải là thuộc về tiểu hệ vợ trong miệng đại tỷ, cũng chính là viên kia lớn nhất màu tím đỏ tinh thể bên trong mỹ lệ cao quý nữ tử. Chỉ nghe thấy ngày đó lại thanh âm nói ra, ngươi tốt, ta thân ái người thừa kế, cảm ơn ngươi trong khoảng thời gian này đối với chúng ta tỉ mội chiếu cố, tin tưởng ngươi có thể một mực kiên trì, cũng làm càng tốt hơn, chúng ta ác ma chi dược tương lai liền phó thác ở trên thân thể ngươi. Nhìn xem cái kia ung dung mỹ lệ kinh diễm gương mặt, tăng thêm ngày này lại thanh âm, Tần Cao thật không dám tưởng tượng vị này trong truyền thuyết đại tỷ nếu như có thể sống sót, có thể mê đảo nhiều ít người đây này. Trải qua ngắn ngủi thất thần về sau, Tần Cao mới hồi đáp, ừm ân, đại tỷ ngài yên tâm. Ta nhất định sẽ ta tận hết khả năng, đem tất cả ác ma chi dược tỷ muội đều phục sinh, đến lúc đó chúng ta sẽ cùng nhau rong ruổi biển vũ trụ, tại chúng ta cái vũ trụ này chiều không gian bên trong sáng chế một phiến thiên địa. Tần Cao trả lời có vẻ như để vị đại tỷ này rất hài lòng, chỉ thấy nàng mặc dù hai mắt nhắm nghiền, nhưng là trên mặt lại có một nụ cười vui mừng. Chậm rãi, thân ảnh của nàng dần dần giấu ở khối kia cực lớn màu tím đỏ tinh thể bên trong. Tần Cao nhìn xem cái này lặng yên biến mất dung nhan tuyệt mỹ. Trong lòng đúng là không tự chủ được có chút thất lạc. Tiểu hệ vợ nhìn xem Tần Cao một bộ thất lạc bộ dáng, không khỏi trêu chọc nói ra, hắc hắc, chủ nhân, tâm động đi. Ta đại tỷ có thể đã từng là cao cấp vũ trụ quốc gia công chúa ở, ngươi nhanh lên cố lên tu luyện đi, ngươi thực lực càng mạnh, chúng ta liền có thể càng nhanh phục sinh đại tỷ các nàng. Tần Cao kiên định gật đầu, nhìn xem che kín toàn bộ không gian trên không tinh thể, hiện tại hắn biết hai vị này muội tử trước đó có chuyện gì giấu giếm hắn. Việc quan hệ toàn bộ băng hải tặc gác ma chi dược sinh tử, hai vị muội tử trước đó còn không xác định có thể hay không đem đây hết thể đều phó thác cho hắn. Mà những ngày này Tần Cao biểu hiện, triệt để kiên định hai vị muội tử tâm, hắn tin tưởng cái này mỹ nữ hải tặc đoàn thành viên khác cũng là có thể nhìn thấy, hắn bây giờ mới chân chân chính chính đạt được cái này mỹ nữ hải tặc đoàn tán đồng. Các nàng cuối cùng nguyện ý đem bí mật của mình không giữ lại chút nào biểu hiện ra tại Tần Cao trước mặt. Hiện tại, Tần Cao cảm thấy mình trên bờ vai trách nhiệm cùng sứ mệnh trước nay chưa từng có trọng đại. Hắn chẳng những phải thay đổi mình gia tộc vận mệnh, còn muốn cải biến cái này mỹ nữ hải tặc đoàn vận mệnh. Lúc này tiểu hệ vợ cùng luyện vũ ý cùng đi đến Tần Cao trước mặt, đi một cái kỳ lạ mà ưu nhã hải tặc lễ, như là tuyên thệ nói với Tần Cao, thân ái chủ nhân, hiện tại ngài chính thức trở thành chúng ta băng hải tặc gác ma chi dực lãnh đạo tối cao nhất người. Từ giờ trở đi, ngài đem đạt được soái hạm của chúng ta ác ma nữ vương hào tối cao quyền sử dụng, chúng ta đem tuân theo ngài hết thảy chỉ thị, ngài mũi kiếm chỉ, chính là chúng ta tiến lên phương hướng, để chúng ta cộng đồng khai sáng máu tươi cùng vinh quang tương lai đi. Tần Cao chỉ cảm thấy chính mình trong lòng nhiều một điểm gì đó đồ vật, cùng ác ma nữ vương hào cùng các vị mỹ nữ hải tặc ở giữa phảng phất nhiều một tia nhìn không thấy đến từ sâu trong linh hồn liên hệ. Hắn biết đây chính là trong truyền thuyết hải tặc tuyên thệ hiệu chung, chỉ cần thề thành, các nàng liền sẽ cả một đời đi theo, vĩnh viễn không dùng bỏ. Tần Cao cũng biết, những thứ này muội tử, sẽ trở thành chính mình kiên cố nhất tùy tùng, tại tương lai làm bạn chính mình vượt qua vô số gian nan hiểm trở. Mà bây giờ, Tần Cao càng thêm hy vọng có thể mau sớm chữa trị ác ma nữ vương hào, cũng phục sinh triệu hoán càng nhiều mỹ nữ hải tặc bọn tỉ muội. Rất nhanh tiểu hệ vợ liền cho hắn một kinh hỉ. Lúc này chỉ thấy tiểu hệ vợ nói với Tần Cao, thân ái chủ nhân, hiện tại tu vi của ngài đã đạt đến úy giai trung cấp, đã có thể phục sinh chúng ta càng nhiều tỉ muội. Hơn nữa ngài có thể thu hoạch được nhóm hải tặc chúng ta hạm linh phụ thể kỹ năng, tại thời gian nhất định bên trong cùng chúng ta tiến hành hợp thể, đem có thể sử dụng chúng ta đặc hữu hải tặc kỹ năng nha. Ồ, cái này thật đúng là niềm vui bất ngờ, ta muốn làm sao mới có thể sử dụng cái này phụ thể kỹ năng a? Thần Cao không khỏi mong đợi hỏi. Tiểu hệ vợ vui vẻ hồi đáp, chỉ cần ngài ở trong lòng mặc niệm chúng ta trong đó tên của một người, cùng làm dùng phụ thể khẩu lệnh là được rồi. Phụ thể về sau, ngài liền có thể sử dụng chúng ta mỗi người năng lực đặc thù. Tỷ như của ta năng lực đặc thù chính là cao trí năng vận chuyển, chủ nhân ngài cùng ta phụ thể về sau đem có thể thu hoạch được so bình thường địa cầu nhân loại cao hơn gấp 3 ở trên trí thông minh cùng trí năng tính toán tốc độ. Nếu như ngài cùng luyện tỷ tỷ hợp thể, sẽ thu hoạch được cục bộ thời gian khống chế kỹ năng, chính là để một cái nào đó vật thể hoặc sinh vật vận chuyển thời gian giảm bớt hoặc là gia tốc. Tần Cao nghe tiểu hệ vợ giải thích, biết đây quả thực là một cái nghịch thiên kỹ năng. Đó chính là nói mình mỹ nữ hải tặc các thành viên chỉ cần nắm giữ một loại kỹ năng, hắn cũng có thể đi theo nắm giữ. Vậy hắn không phải có thể trở thành vạn năng anh hùng, mà tiểu hệ vợ lời kế tiếp càng làm cho hắn hưng phấn không thôi. Chủ nhân, hiện tại ngài đã có phục sinh chúng ta càng nhiều tỷ muội điều kiện, hiện tại ta long trọng hướng ngài đề cử mấy vị đối với chúng ta hiện giai đoạn có tác dụng trọng yếu tỷ muội, hy vọng ngươi có thể ưu tiên phục sinh các nàng. Tần Cao nghe xong càng lai kỉnh. Cho tới bây giờ hắn cuối cùng có thể phục sinh càng nhiều mỹ nữ hải tặc, xem ra tại tương lai không lâu, chính mình tạo thành một nhánh mỹ nữ hải tặc quân đoàn nguyện vọng liền có thể thực hiện. Tần Cao hứng thú dạt dào mà hỏi, tiểu hệ vợ a, nhanh cho anh em nói một chút, cái này tiếp xuống xuất hiện bọn tỷ muội đều là cái gì nhân vật a? Tiểu hệ vợ cho Tần Cao triển khai cái kia hắn quen thuộc toàn bộ tin tức hình ảnh màn sáng, phía trên sắp hàng một loạt mỹ nữ đồ phiến, nếu như không phải Tần Cao biết nội tình, thật đúng là coi là đây là một cái mạn gạ tập tranh. Chỉ thấy tiểu hệ vợ chỉ vào phía trên một cái rõ ràng so cái khác mỹ nữ cao hơn một mảng lớn mỹ nữ nói ra, vị tỷ tỷ này đã từng được xưng là ác ma chi dược thiết vệ, bị các đại tinh tế băng hải tặc ca tụng là toàn bộ phương vị phòng ngự đại sư, nàng kinh điển kỹ năng chính là chặn đánh phòng ngự. Chính là đem đối thủ hết thể thủ đoạn công kích, chặn đánh tại nảy sinh trạng thái, để đối thủ không có cơ hội xuất thủ mà hình thành cao cấp phòng ngự kỹ năng. Mà nàng dẫn đầu quân hộ vệ, càng là có sắt thép vệ sĩ xưng hào. Là chúng ta cái vũ trụ kia chiều không gian bên trong nổi danh nhất cường đại quân cận vệ nha. Tần Cao nghe tiểu hệ vợ giải thích, càng là một trận cảm xúc bành trướng, nhưng hấp dẫn hơn hắn là, vị này tên là Bách Thị Dịt mỹ nữ hải tặc, phục sinh nàng về sau lại còn ngay tiếp theo có thể phục sinh nàng 12 vị quân cận vệ tướng lĩnh. Mà phục sinh các nàng tất yếu tài nguyên, lại chính là Tần Cao lúc đầu nhiệm vụ thời gian cần có mảnh vụn linh hồn, hoặc là một loại gọi hồn ngọc khoáng thạch tài nguyên, mà loại này khoáng thạch tài nguyên. Tần Cao thấy thế nào làm sao cũng giống như hoa hạ sinh sản ngọc thạch. Cái nghi vấn này trước ép một bên, bởi vì Tần Cao phát hiện trong tay mình liền có một viên cực lớn mảnh vụn linh hồn, đó chính là trước đó tại tử vong không gian bên trong đánh giết cái kia cực lớn oán linh thời điểm tinh thể màu đen. Mà Tần Cao trải qua ác ma nữ vương hào hệ thống biết được, viên này cực lớn mảnh vụn linh hồn, trong đó năng lượng ẩn chứa, phục sinh 100 cái bách dị dịt đều đầy đủ, đó chính là nói hiện tại Tần Cao có thể phục sinh ít nhất 100 cái mỹ nữ hải tặc. Chính mình một chút liền có một cái cường đại hậu thuẫn. Chương 036, mạnh nhất thiết vệ và gì gì. Mà Tần Cao trải qua ác ma nữ vương hào hệ thống biết được, viên này cực lớn mảnh vụn linh hồn, trong đó năng lượng ẩn chứa, phục sinh 100 cái và gì gì đều đầy đủ. Đó chính là nói hiện tại Tần Cao có thể phục sinh ít nhất 100 cái mỹ nữ hải tặc, chính mình một chút liền có một cái cường đại hậu thuẫn. Nhìn xem một loạt mỹ nữ hải tặc đồ giám, Tần Cao thật sự là bị hoa mắt, 100 cái ở trên A. Trong đó một chút thậm chí là có thể bổ sung lấy một chút bộ hạ cùng một chỗ phục sinh. Nhưng là tại tiểu hệ vợ đề cử dưới, Tần Cao vẫn là quyết định trước phục sinh thiết vệ đội trưởng Hạ Dị Si. Dùng tiểu hệ vợ lời nói, sống lại vạ dị xỉ tỉ tỉ về sau, dù là lần nữa đối mặt với kiếm linh dạng này cường đại lực công kích đối thủ. Dù cho không có tần cao phệ linh ma giáp bảo hộ, cũng có thể lông tóc không tổn hao gì. Ai cũng sẽ không ngại bảo mệnh kỹ năng nhiều, hơn nữa át chủ bài càng mạnh càng tốt, tần cao đương nhiên sẽ không bỏ qua như thế một cái cường lực hộ vệ. Nguyên lai khối kia từ cự hình oán linh có được hắc ám mảnh vụn linh hồn đã chuyển đổi thành công phục sinh dùng năng lượng, lúc này ở quang ảnh biểu hiện trên màn ảnh chính là phục sinh năng lượng 10.000 điểm. Mà phục sinh họa dị xỉ chỉ cần năng lượng, liên đối lấy phục sinh nàng quân cận vệ 12 tướng lĩnh, tổng cộng cũng chỉ cần 300 điểm năng lượng, nhưng là loại này triệu hoán cũng không phải không có chút nào hạn chế. Giống như họa dị xỉ loại này cường đại mỹ nữ hải tặc, phục sinh triệu hoán thời gian cùn đồ, vậy mà cần thế giới hiện thực một tháng ở trên khoảng cách. Thế là tần cao không chút do dự điểm một cái quang ảnh trên màn hình họa dị xỉ cùng thứ 12 tướng lĩnh phục sinh triệu hoán cái nút. Chỉ thấy trên đỉnh đầu trên trời cao, mười mấy tinh thể sáng lên một trận tia chớp, tùy theo mà đến là từng đạo như lưu tinh tia sáng. Cuối cùng cái này mấy chùm sáng tuyến đồng loạt dừng lại tại tần cao trước mặt, theo tia sáng làm nhạc, hiện ra ở trước mặt hắn chính là một nhánh thiết huyết nương tử quân. Chỉ thấy cầm đầu là một vị Âu lục phong tình cao gầy mỹ nữ, thon dài khỏe đẹp cân đối nhưng không mất nữ tính cái chủng loại kia ôn nhu đường cong. Cùng tần cao đứng chung một chỗ, thân cao trên cơ bản có thể cùng hắn sánh vai. Mái tóc dài màu vàng óng, ngũ quan góc cạnh tươi sáng, cho người ta một loại kiên cường nữ chiến sĩ cảm giác. Một thân tinh xanh thẳm kiện thân khôi giáp, tinh xảo hoa lệ nhưng không mất kiên cố, đủ loại phù văn tại khôi giáp trên xoáy chuyển lưu động, bả vai cùng mũ giáp phía trên còn có quần sáng vần quanh, ẩn chứa pháp tắc rung động. Khôi giáp ngoại trừ che lại trọng yếu nhất bộ vị, còn có thể loáng thoáng thấy được nàng trên thân loại kia khỏe mạnh màu da. Càng đem nàng cái kia rất có thị giác trùng kích dáng người ma quỷ hiện ra phát huy vô cùng tinh tế. Không cần nhiều lời tần cao cũng biết vị này dẫn đầu mỹ nữ chính là hắn thành viên mới thiết vệ Vạ Dị Xỉ. Mà Vạ Dị Xỉ sau lưng, chỉnh tề đứng một đội tư thế hiên ngang nữ binh, thống nhất chế thức khôi giáp mặc dù không có Vạ Dị Xỉ mặc trên người hoa lệ, nhưng là chỉnh thể hiệu quả lại cho người ta một loại phi thường rung động cảm giác. Lúc này chỉ thấy vị này thiết vệ đội trưởng, đã lôi lệ phong hành đi vào tần cao trước mặt, một gối quỳ xuống nói: Vạ Dị Xỉ mang theo 12 thiết vệ, bái kiến chúng ta kính yêu chủ nhân. Chúng ta thể sống chết đi theo chủ nhân, mũi kiếm chỉ, đánh đâu thắng đó. Đi lên liền biểu hiện một phái nữ tướng quân phong phạm, tần cao đối với vị này mới xuất hiện thành viên rất có hảo cảm, liền tranh thủ một đám nữ thiết vệ đều đỡ dậy. Nhưng là Vạ Dị Xỉ câu nói tiếp theo, lại làm cho tần cao có loại khỏe miệng co quắp rút cảm giác, kính yêu chủ nhân, chúng ta tại cái không gian này đã ngủ say thời gian quá dài, hiện tại thân thể cùng linh hồn đều dị xét. Chủ nhân, không bằng chúng ta luận bàn một chút. Bất quá, ta cũng sẽ không giống Vũ Ý muội muội như thế để ngươi a. Vạ Dị Xỉ phía sau một bang nữ tướng càng là cùng một chỗ ồn ào, vậy mà đều nói muốn cùng tần cao vị này tân tấn chủ nhân luận bàn một phen. Cái này khiến tần cao trong lòng thầm than, đây đều là một bang phần tử hiếu chiến a. Cuối cùng vẫn là luyện Vũ Ý giúp tần cao giải vây nói, các tỷ tỷ, chủ nhân vừa vặn trọng thương mới khỏi, còn không thích hợp quá mức kịch liệt chiến đấu đâu, các ngươi liền bỏ qua hắn đi. Một đám nữ tướng nghe xong vị này Vũ Y muội tử nói như vậy, lập tức thay đổi đầu súng liễu díu vây quanh luyện Vũ Y nói ra, ai u, Vũ Y muội muội đau lòng nha. Cũng khó trách nha, cùng vị này đẹp trai chủ nhân ở chung được thời gian dài như vậy, còn đã từng đồng sinh cộng tử, khẳng định có tư tình. Nhanh lên cung khai, lúc nào cùng chúng ta thân ái chủ nhân tốt hơn. Cho dù là lại thiết huyết nữ tướng quân, cũng có bắt quái thời điểm hoa, nhìn xem bị một đám tỷ muội đùa giỡn khuôn mặt đỏ bừng luyện Vũ Y, tần cao không khỏi cảm thán. Ba đàn bà thành cái chợ, cổ nhân thật không lừa ta. Nhìn xem một đám nữ sinh tại cái này náo nhiệt hoan thanh tiếu ngữ, tần cao đột nhiên cảm thấy, đây mới là một cái chân chính đại gia đình, chính mình nhất định phải đem những mỹ nữ này đám hải tặc phục sinh, để các nàng có thể lần nữa đoàn tụ, lại xuất hiện băng hải tặc ác ma chi dực huy hoàng. Tại ác ma nữ vương hảo không gian bên trong chờ đợi một hồi, tần cao mới nhớ tới từ cổ mộ thám hiểm đến bây giờ đã qua thời gian tương đối dài, mặc dù cho phía ngoài phụ mẫu cùng mộ vân liên thông qua tin tức. Làm bộ nói tại ngày nghỉ cuối cùng mấy ngày ra ngoài du lịch, khả năng không ở trong nhà. Nhưng là thời gian quá dài mất tích, khẳng định vẫn là sẽ để cho người nhà lo lắng. Thế là tần cao cũng không dám tại nữ vương hào không gian bên trong lưu lại quá lâu, một cái trở về truyền tống kỹ năng, trong nháy mắt cũng đã đến cửa chính miệng. Trước khi đi, thiết vệ Vạ Dị Xỉ vẫn không quên dương dương trong tay xinh đẹp tinh xảo nắm đấm, cho tần cao nói ra, chủ nhân, có cái gì phiền phức mau nói cho ta biết. Nếu là có cái nào không có mắt hôn đã dám mạo phạm lời của ngài, trực tiếp kêu gọi ta, ta giúp ngài đánh nhừ tử hắn úc. Có lần trước mộ vân liên ở nhà kinh nghiệm về sau, tần cao hiện tại đã sẽ không giống trước kia trực tiếp truyền tống đến trong phòng. Làm tần cao xuất hiện lần nữa trước cửa nhà thời điểm, phát hiện lúc này vậy mà đã là đêm khuya. Lấy Tần Cao hiện tại bén nhạy ý thức, một chút liền biết chính mình trong phòng có người, cái kia khí tức quen thuộc rõ ràng chính là Mộ Vân Liên, nhưng là để Tần Cao cảm thấy kỳ quái là, Vân tỷ vị trí hình như là tại trong phòng của hắn. Tần Cao cũng không muốn quá nhiều, chỉ là nhẹ nhàng đem khóa cửa giải khai, đi vào trong nhà mình, lặng yên không tiếng động đi vào gian phòng của mình trước cửa. Lúc này Mộ Vân Liên cũng đã ngủ say đi, nhưng Tần Cao ở ngoài cửa lại nghe được bên trong truyền đến nhẹ nhàng tiếng nức nở. Vân tỷ tại sao khóc? Chẳng lẽ tại chính mình biến mất mấy ngày nay xuất hiện cái gì ngoài ý muốn, Vân tỷ chịu khi dễ? Nghĩ đến đây, Tần Cao liền không nhịn được. Hắn một chút đẩy ra gian phòng của mình cửa, đi vào Mộ Vân Liên bên người, mang một ít lo lắng nói ra, Vân tỷ, ta trở về. Ngài như thế nào à nha? Là có người hay không khi dễ ngài? Nói ra, để cho ta đi giáo huấn hắn. Đột nhiên trông thấy Tần Cao trở về Mộ Vân Liên, lúc này ngồi dậy nửa người, cặp kia xinh đẹp mắt phượng lúc này sương mù trùng diệp, một bộ dáng vẻ đáng yêu, chỗ chết người nhất chính là trên người nàng vậy mà chỉ mặc một kiện thật mỏng tơ tằm áo ngủ. Trong đó lại là chân không, cái kia sung mãn nở nang thục nữ tư thái, thấy Tần Cao thật có một loại chảy máu mũi xúc động. Tăng thêm nàng bộ kia làm người thương yêu yêu bộ dáng, thật rất dễ dàng kích phát nam nhân thu tính. Nhưng sau một khắc Mộ Vân Liên cử động, lại làm cho Tần Cao chân tay luôn cuống, chỉ thấy nàng một chút nhào vào Tần Cao trong ngực, thấp giọng khẽ ngấc. Cái này khiến Tần Cao không biết làm thế nào mới tốt, chỉ có thể ở nàng như tơ lụa chân mềm trên lưng khẽ bước, lấy đó an ủi. Mặc dù đã không phải là lần thứ nhất ôm Mộ Vân Liên, nhưng là mỗi lần cùng nàng thân cận một điểm, đều sẽ để Tần Cao có một loại không xa buông tay cảm giác. Như thế kiều mỹ nữ tử, quả thực là thượng thiên ban ân. Lúc đầu ngày tốt cảnh đẹp, mỹ nữ trong ngực, đơn giản chính là nhân sinh một vui thú lớn, nhưng Tần Cao bây giờ lại tạm thời không có tâm tư đi hưởng thụ tốt đẹp như thế thời khác, đều bởi vì hắn cảm nhận được một cỗ nhàn nhạt khí cơ khóa chặt, từ bên người cửa sổ xuyên thấu qua đến, mà cỗ này khí cơ tỏa định mục tiêu, lại là Mộ Vân Liên. Chương 037, có địch thăm dò. Lúc đầu ngày tốt cảnh đẹp, mỹ nữ trong ngực, đơn giản chính là nhân sinh một vui thú lớn, nhưng Tần Cao bây giờ lại tạm thời không có tâm tư đi hưởng thụ tốt đẹp như thế thời khác, đều bởi vì hắn cảm nhận được một cỗ nhàn nhạt khí cơ khóa chặt, từ bên người cửa sổ xuyên thấu qua đến, mà cỗ này khí cơ tỏa định mục tiêu, lại là Mộ Vân Liên. Loại này khí cơ khóa chặt, Tần Cao cũng không lạ lắm, kia là bị người dùng họng súng nhắm chuẩn thời điểm sinh ra bản năng cảm giác nguy cơ. Mà loại này yếu nhược khóa chặt, hẳn là đối phương còn không có động chân chính sắc cơ, khả năng đang tìm thời cơ, cũng có thể là còn tại quan sát mục tiêu. Nhưng để Tần Cao kỳ quái là, Mộ Vân Liên xưa nay phi thường chú trọng nhân tế kết giao, càng là không có thù gì nhà, là ai sẽ đối với nàng tiến hành loại này có tính uy hiếp quan sát đâu. Loại tình huống này để Tần Cao biết, đương nhiên sẽ không để cho tiếp tục. Cũng mặc kệ Mộ Vân Liên phản ứng gì, một chút liền đem nàng cái kia mê người thân thể mềm mại bế lên, mang theo nàng đi vào một bên trên ghế xạ lồng ngồi xuống, nơi đây kề sát vách tường, có thể cấp tốc tránh đi địch quân tầm mắt. Mộ Vân Liên hiển nhiên không nghĩ tới Tần Cao sẽ có cử động như vậy, A Duyên dáng gọi to một tiếng, lê hoa đái vũ trên mặt một mảnh đỏ bừng, nàng lúc này xem ra càng có sức hấp dẫn. Mà Mộ Vân Liên lúc này càng là tim đập như liệu chạy, vài ngày trước Tần Cao sinh nhật thời điểm cùng hắn cử chỉ thân mật, để đã thật lâu không có kinh lịch yêu đương nàng rất là ngọt ngào một hồi. Tăng thêm biết Tần Cao một thân phận khác nàng, đối với Tần Cao đã có một loại sùng bái mù quáng. Dường như mới biết yêu thiếu nữ đem toàn bộ tâm tư người tất cả đều phóng tới Tần Cao trên thân. Nhưng tiếp xuống liên tiếp mấy ngày, Tần Cao vậy mà giống như bốc hơi khỏi nhân gian, một chút liền không tìm được người, ngoại trừ cho nàng một cái nhắn lại tin tức, nói muốn đi ra ngoài du ngoạn mấy ngày bên ngoài, liền hiểu vô âm tấn. Cái này khiến Mộ Vân Liên trong lòng không khỏi bất ổn lo lắng bất an, hơn nữa có đôi khi trong lòng lại đột nhiên có một loại hãi hùng khiếp vía cảm giác. Trong nội tâm nàng rõ ràng Tần Cao một thân phận khác, trong lòng không ngừng lo lắng hắn có phải hay không gặp được cái gì nguy hiểm cực lớn rồi. Loại tình huống này để nàng đã mấy cái ban đêm đều không thể thật tốt đi ngủ, hôm nay càng là bởi vì tưởng niệm Tần Cao mà nhẹ nhàng nức nở. Lúc này nhìn thấy Tần Cao cuối cùng bình an trở về, một viên treo lên tâm cuối cùng định ra tới. Nhưng là nhớ tới chính mình tại Tần Cao trước mặt bộ dáng, lại không khỏi thẹn thùng. Lúc này bị Tần Cao ôm lấy, đành phải ngoan giống mèo con đồng dạng nằm ở trong ngực của hắn. Nhưng Tần Cao lúc này hoàn toàn không biết Mộ Vân Liên lòng của nữ nhân sự tình, cả người hắn tâm tư đều đặt ở cái này như có như không khí cơ khóa chặt bên trên, ôm lấy Mộ Vân Liên chỉ là vì để nàng thoát ly đối phương nhắm chuẩn tầm mắt. Mà tại cái này ngắn ngủn mấy giây bên trong, Tần Cao đã xác định vị trí của đối phương, thế là trong lòng cùng thiết vệ Vạ Dị Xỉ thần thức đường rẽ, Vạ Dị Xỉ, 3 giờ phương hướng 100 mét chỗ, cư xá B số 9 lầu tầng 16 bên trên có địch tình, ngươi đi qua đem hắn chế phục, chờ ta xử lý.
Vâng.
Chủ nhân, cuối cùng có nhiệm vụ.
Hắc hắc, hy vọng đối phương không nên quá yếu.
Chỉ nghe thấy trong đầu Tạ Dị Sỉ cao hứng bừng bừng nói, theo ngoài cửa sổ bóng người lóe lên, nàng đã từ tầng cao triệu hoán không gian đi ra, cũng hướng về mục tiêu địa điểm bay lượn mà đi.
Tầng cao mặc dù không có cùng Tạ Dị Sỉ giao thủ qua, nhưng nhìn tiểu hệ vợ cùng luyện vũ y đều đối với vị này thiết vệ tỷ tỷ tôn sùng đầy đủ dáng vẻ, thực lực hẳn là cường hãn vô cùng, lần này vừa vặn nhìn nàng một cái năng lực làm việc như thế nào. Kết quả ngoài ý liệu nhanh, cũng cảm giác tầng cao vừa ra lệnh, bên kia đã truyền đến Tạ Dị Sỉ đáp lại, chủ nhân, làm xong.
Bất quá đối phương vậy mà như thế yếu, hai ta dưới liền đem bọn hắn cho đánh bất tỉnh mê đi qua, không có chút nào đã nghiền.
Ngài muốn như thế nào xử trí bọn hắn a?
Tần Cao không khỏi có loại sạm mặt lại cảm giác, cô nàng này đơn giản chính là cái bạo lực nữ a, thế nào so một chút đại lao ra còn tốt hơn chiến đâu.
Nghe nàng tốc độ ánh sáng hồi báo xong chiến quả, Tần Cao cũng biết, chung quanh nguy hiểm cần phải giải trừ, trước lưu bọn hắn một cái mạng chó, lát nữa sẽ chậm chậm dày vò, ngươi thuận tiện nhìn xem phụ cận còn có hay không cái gì nhân vật khả nghi, đêm nay an toàn của chúng ta liền giao cho ngươi.
Được rồi chủ nhân, xem ta đi, đảm bảo một con ruồi cũng bay không tiến vào ngài trong phòng. Ngài cứ yên tâm cùng mỹ nữ vớt ve an ủi đi.
Phạ Dị Sỉ dứt khoát hồi đáp.
Tần Cao nghe Phạ Dị Sỉ lời nói mới nhớ tới, trong lồng ngực của mình còn có một cái thiên kiều bá mị Mộ Vân Liên. Tần Cao chỉ thấy nàng chính mặt mũi tràn đầy đỏ bừng rúc vào trong ngực của mình, trên mặt lê hoa đái vũ vệt nước mắt còn không có hoàn toàn rút đi.
Vừa rồi chỉ chú ý đối diện truyền tới khí cơ khóa chặt, hiện tại một bộ hoạt sắc sinh hương cảnh tượng bày ở trước mặt mình, tăng thêm Mộ Vân Liên mặc đồ này thực sự quá mức dụ hoặc tính. Cái này khiến Tần Cao thân thể một chút liền lên phản ứng.
Lúc này hai người tư thế mập mờ mà thân mật, Tần Cao trên thân thể biến hóa, Mộ Vân Liên một chút cũng cảm giác được.
Cái kia cứng chắc chỗ lần nữa một mũi tên bên trong tiếp xúc đến nàng mẫn cảm khu vực.
Loại kia chạm điện khoái cảm, trong nháy mắt tại giữa hai người lan tràn.
Mộ Vân Liên càng là nhịn không được duyên dáng gọi to một tiếng, cả người run lên, kém chút liền ngã ngồi ra Tần Cao trong ngực.
Tần Cao cảm giác hai tay siết chặt, đưa nàng cho kéo lại, chỉ là như vậy vừa đến hai người biến thành càng thêm chặt chẽ.
Tần Cao nhìn xem Mộ Vân Liên cái kia gần trong gang tấc mỹ lệ khuôn mặt, tránh né bên trong lại mang một ít khát vọng ánh mắt, tăng thêm cái kia nhẹ nhàng run rẩy nở nang đôi môi.
Tần Cao rốt cuộc bảo trì không được, một chút ôm chặt trong lòng mình nữ thần, kiên định không thay đổi hướng về kia mê người đôi môi hôn xuống.
Tần Cao đột nhiên xuất hiện hành động, để Mộ Vân Liên trở tay không kịp, hai người kích thích mà thơm ngọt kích hôn, để nàng lập tức cả người đều cứng ngắc lại, hoàn toàn không biết làm sao đáp lại.
Qua không biết dài đến đâu thời gian, Tần Cao mới thoáng buông ra trong ngực nữ thần, lúc này Mộ Vân Liên đã cả người mềm liệt tại trong ngực của hắn, thở gấp liên tục, trước ngực cái kia vĩ nạn tồn tại càng là chập trùng không chừng.
Nàng hiển nhiên đánh giá thấp mình bây giờ cái dạng này sức hấp dẫn, trông thấy Tần Cao cái kia tràn ngập khát vọng ánh mắt, mặc dù biết không nên, nhưng nàng trong lòng vẫn là tràn đầy ngọt ngào.
Nhưng sau một khắc Tần Cao cử động cũng là dọa nàng nhảy một cái, chỉ thấy Tần Cao một chút liền dùng một cái ôm công chúa đưa nàng ôm lấy. Một cái chớp mắt liền tới tấm kia thoải mái dễ chịu giường lớn trước.
Lần này ai cũng biết sau đó phải phát sinh cái gì, Mộ Vân Liên mặc dù ở trong lòng đã nhận định Tần Cao chính là mình tương lai nam nhân, cũng biết hắn một cái khác cường hãn thân phận, nhưng bây giờ nàng còn không có chuẩn bị sẵn sàng, huống chi Tần Cao hiện tại vẫn là cái học sinh cấp 3 đâu.
Nếu như bây giờ liền cùng hắn phát sinh chút gì, cũng không biết làm sao hướng đối với mình tin cậy có thừa Tần phụ Tần mẫu bàn giao.
Mặc dù trong lòng rất khát vọng có thể cùng Tần Cao có thân mật hơn quan hệ, nhưng lý trí vẫn là để nàng vội vàng ngăn lại Tần Cao, "Tiểu Cao, dừng lại."
"Dừng lại, Vân tỷ sớm muộn cũng là của ngươi người, ngươi gấp cái gì đâu?
Ngươi bây giờ là thời kỳ mấu chốt, không thể phân tâm."
"Vân tỷ đáp ứng ngươi, chỉ cần ngươi thi lên đại học, của ta hết thảy tất cả đều giao cho ngươi."
Tần Cao nghe Mộ Vân Liên, không khỏi có một loại muốn cảm giác sắp phát điên.
Hắn bây giờ đối mặt thi đại học gì gì đó đã không có bất kỳ độ khó có thể nói, có ác ma nữ vương hào làm hậu thuẫn. Tin tưởng trên địa cầu bất luận cái gì một trận khảo thí cũng khó khăn không ngã hắn.
Nhưng bây giờ còn không phải đem lòng này bên trong bí mật lớn nhất, nói cho Mộ Vân Liên thời điểm.
Đáng thương Mộ Vân Liên còn đang vì Tần Cao tương lai lo lắng, nàng hoàn toàn không biết Tần Cao tương lai lại so với bất luận kẻ nào đều trôi qua đặc sắc.
Tần Cao bị Mộ Vân Liên lời nói làm cho không biết nên nói cái gì cho phải, Mộ Vân Liên không nguyện ý, cũng không thể đưa nàng cho đẩy mạnh đi.
Tần Cao đành phải tại bên giường cứ như vậy ngốc ngốc ôm nàng.
Ngược lại là Mộ Vân Liên nhìn không được, cứ như vậy bị mình thích tuổi trẻ nam tử ôm, cũng không phải chuyện gì a, nhưng nhìn đến Tần Cao một mặt thất lạc biểu lộ, lại có chút trong lòng không đành lòng.
Thế là nàng tại Tần Cao bên thai nhẹ giọng nói ra, "Đồ đần, một mực ôm tỷ tỷ làm gì nha, mau đưa ta buông xuống đi."
mặc dù Vân tỷ hiện tại không thể cho ngươi cái gì, nhưng là chỉ cần không đột phá một bước cuối cùng, ngươi nghĩ đối với ta làm cái gì đều được. Lúc đầu một mặt thất vọng Tần Cao nghe xong, lập tức lai kỉnh, càng là hai mắt sáng lên nhìn xem trong lòng mình nữ thần, một mặt khát vọng hỏi, thật. Mộ Vân Liên nhìn vẻ mặt mong đợi Tần Cao, mắc cỡ đỏ mặt khẽ gật đầu một cái, trong lòng thầm than, mình đời này e sợ đều muốn đưa tại tên tiểu ma đầu này trên thân. Chương 038, thù mới hận cũ. Tần Cao bị Mộ Vân Liên lời nói làm cho không biết nên nói cái gì cho phải, Mộ Vân Liên không nguyện ý, cũng không thể đưa nàng cho đẩy mạnh đi. Tần Cao đành phải tại bên giường cứ như vậy ngốc ngốc ôm nàng. Ngược lại là Mộ Vân Liên nhìn không được, cứ như vậy bị mình thích tuổi trẻ nam tử ôm, cũng không phải chuyện gì a, nhưng nhìn đến Tần Cao một mặt thất lạc biểu lộ, lại có chút trong lòng không đành lòng. Thế là nàng tại Tần Cao bên thai nhẹ giọng nói ra, đồ đần, một mực ôm tỉ tỉ làm gì nha, mau đưa ta buông xuống đi. Mặc dù Vân tỉ hiện tại không thể cho ngươi cái gì, nhưng là chỉ cần không đột phá một bước cuối cùng, ngươi nghĩ đối với ta làm cái gì đều được. Lúc đầu một mặt thất vọng Tần Cao nghe xong, lập tức lai kỉnh, càng là hai mắt sáng lên nhìn xem trong lòng mình nữ thần, một mặt khát vọng hỏi, thật. Mộ Vân Liên nhìn vẻ mặt mong đợi Tần Cao, mắc cỡ đỏ mặt khẽ gật đầu một cái, trong lòng thầm than, mình đời này e sợ đều muốn đưa tại tên tiểu ma đầu này trên thân. Tại cái này kiều diễm mà kích tình trong đêm, kết quả đúng như Mộ Vân Liên nói như vậy, ngoại trừ cuối cùng một cửa ải không có công phá, Tần Cao đem tất cả tình lữ có thể làm sự tình đều làm. Mặc dù hai người không có làm được thân mật nhất tình trạng, nhưng là loại kia mang theo kiềm chế nhưng lại kích tình vô hạn ma sát, để cho hai người đều sảng khoái không thôi, loại kia thân mật cùng nhau sầu triền miên, để bọn hắn đều có một loại an tủy trong xương mới biết liếm nó cũng ngon cảm giác. Cuối cùng Tần Cao càng là đem Mộ Vân Liên làm cho mềm liệt như một đoàn sợi bông, mới xem như buông tha vị này vừa vặn đối với hắn biểu lộ tâm ý nữ thần tỷ tỷ. Nhìn xem nàng nằm ở ngực mình, mang theo thỏa mãn ý cười thơm ngọt tướng ngủ, Tần Cao trong lòng thương tiếc chi ý càng đậm. Tần Cao không khỏi ở trong lòng yên lặng hứa thệ, tương lai vô luận chuyện gì phát sinh, cũng phải làm cho chính mình Vân tỷ cả một đời bình an vui sướng, không nhận một điểm tổn thương. Nhưng muốn làm đến điểm này, nhất định phải đem tất cả tiềm ẩn uy hiếp đều tiêu diệt tại nảy sinh trạng thái. Nghĩ đến Mộ Vân Liên bên người vậy mà còn có địch nhân thăm dò, Tần Cao tâm liền làm sao đều yên ổn không xuống, đặc biệt là nghĩ đến khả năng này là địch nhân dùng súng giới ngắm chuẩn lấy người yêu của mình tạo thành khí cơ khóa chặt. Tần Cao trong lòng loại kêu huyết tính sát khí liền không nhịn được mạo muội mà ra. Thế là đối với thiết vệ Vạ Dị Xì hạ lệnh, Vạ Dị Xì, đem cái kia hai cái khốn nạn mang lên, chúng ta tại ác ma nữ vương hảo không gian hội hợp. Vạ Dị Xì đối với chủ nhân mệnh lệnh vui vẻ đáp ứng, tại Tần Cao nhà bốn phía bố trí phòng vệ thiết vệ nữ tướng, liền dẫn hai cái đã từng nghĩ gây bất lợi cho Mộ Vân Liên người về tới ác ma nữ vương hảo không gian. Tần Cao thì là nhẹ nhàng vì Mộ Vân Liên đắp kín bông tơ bị, thấy được nàng đã ngủ say, mới sử dụng truyền tống kỹ năng đem chính mình truyền tống đến ác ma nữ vương hảo không gian bên trong. Làm Tần Cao tiến vào ác ma nữ vương hảo không gian, cùng Họa Di Xì hội hợp thời điểm, hai vị này nhân huynh vẫn còn đang hôn mê đây. Tần Cao cũng không cần đem bọn hắn làm tỉnh lại, trực tiếp sử dụng một cái từ thôn thiên phù lục bên trong lĩnh ngộ ra tới kỹ năng, linh hồn thôn phệ. Kỹ năng này có thể hấp thu trong linh hồn ký ức, Tần Cao tại tử vong không gian bên trong có thể tập được một hệ liệt toán linh pháp thuật, cũng là bởi vì kỹ năng này nguyên nhân. Chỉ bất quá lúc kia hắn còn có chút mơ hồ, không biết cụ thể phương pháp sử dụng, chỉ có thể chết lặng sát lục hấp thu oán linh. Hiện tại thông qua thôn thiên phù lục lĩnh hội về sau, Tần Cao có thể thuận buồm xuôi gió sử dụng kỹ năng này, chỉ bất quá sử dụng quá kỹ năng này về sau, kỹ năng tác dụng người sẽ bởi vì linh hồn năng lượng bị hấp thu, mà nhận trọng thương, kẻ nhẹ biến thành ngớ ngẩn, kẻ nặng trực tiếp tử vong. Đương nhiên kỹ năng này cũng không phải là không có hạn chế, chỉ có thể so sánh chính mình thực lực thấp đối thủ sử dụng. Bởi vậy kỹ năng này trên cơ bản chỉ có thể dùng để lục soát ký ức cùng tin tức, không thể dùng để trực tiếp đối chiến. Hiện tại Tần Cao đối với hai cái này không có hảo ý ra hỏa tràn đầy chán ghét chi tình, dám đối với hắn nữ nhân động ý đồ xấu, đây tuyệt đối là không muốn sống. Tần Cao trực tiếp đối với hai người này sử dụng linh hồn thôn phệ kỹ năng. Kết quả tìm thấy được tin tức càng làm cho hắn không sáng nghiệp hỏa 3000 trượng, thậm chí nhịn không được trực tiếp liền đem hai người này cho một quyền đánh sát. Nguyên lai hai cái này sát thủ đều là ngày càng lộn bại vương gia chỗ phái tới. Mặc dù trước đó bởi vì Tần Cao nguyên nhân, vương gia tuổi trẻ tài thần trực tiếp chết yểu, thậm chí trong đoạn thời gian này liên tiếp nhận Âu Dương gia một phái đả kích chí mạng, tăng thêm kỷ ủy điều tra, đủ loại dấu hiệu cho thấy vương gia đã không còn là trước kia nhất trụ kình thiên tồn tại. Nhưng là lạc đà gầy còn lớn hơn ngựa béo, vương gia qua nhiều năm như thế kinh doanh cũng không phải là không tốt, đối với đủ loại nguy cơ thủ đoạn ứng đối cũng là có bài bản hẳn hoi. Trong thời gian ngắn vương gia thật đúng là ngược lại không. Lần này được phái tới đối phó Mộ Vân Liên chính là hai cái vương gia thủ hạ đắc lực, đã từng làm qua lính đặc chủng, hiện tại lui ra đến một mực là vương gia hiệu lực. Vương gia người cầm lái Vương lão gia tử, đối với Vương Sĩ cái này có kinh người kinh thương thiên phú cháu ruột vô cùng yêu thích, cũng có được cực lớn kỳ vọng, nhưng bây giờ vậy mà vô duyên vô cớ đã bị người giết chết. Hắn cũng không nhìn Vương Sĩ làm nhiều ít chuyện thương thiên hại lý, liền chỉ biết là muốn hắn cháu trai mệnh người, nhất định phải diệt trừ. Thế là vận dụng tất cả vương gia quan hệ, còn tại trên dưới cao tới ngàn vạn thông sát lệnh. Chỉ cần có thể giúp hắn cha ra cũng diệt trừ giết hắn cháu trai hung thủ, chẳng những có thể lấy thu hoạch được ngàn vạn treo thưởng, còn có thể để lão vương nhà thiếu hắn một cái nhân tình. Lão vương nhà thâm căn cố đế mạng lưới quan hệ, một chút liền tạo nên tác dụng. Ám không một tiếng động liền đem cùng ngày Vương Sĩ bị giết tình huống tra xét cái 7-8 phần, chỉ bất quá mấu chốt nhất hung thủ là ai, lại một mực không có đầu mối. Huyết đồ hiệp thanh danh là vang, nhưng lại không có bất kỳ người nào biết hắn hình dạng thế nào, chớ nói chi là tra ra tung tích của hắn. Đối với hung thủ điều tra vẫn còn tiếp tục, mặc dù cũng không có cái gì kết quả, thế nhưng một ngày cùng Vương Sĩ cái chết có trực tiếp liên quan hai nữ nhân lại chân chân thật thật tra ra được. Cận Nguyệt Tiên có gia tộc trèo trống, hậu trường đủ cứng, tăng thêm gia gia của nàng lại là Vương lão gia tử quen biết đã lâu, tự nhiên là không có gì đáng ngại. Nhưng là bởi vì Cận gia luôn luôn điệu thấp, Vương Sĩ tiểu tử kia không biết, vậy mà không có điều tra rõ ràng Cận Nguyệt Tiên bối cảnh liền đối với người ta khuê nữ động thủ. Đối với việc này, Vương gia cùng Cận gia đã có hiềm khích, người ta hận không thể ở thời điểm này đối với Vương gia nhiều dẫm mấy cước đầu, Vương lão gia tử cũng sẽ không lại cho đi qua chính mình tìm hai vạn. Mà đổi thành bên ngoài một nữ nhân chính là Mộ Vân Liên, tại liên tiếp tìm mấy cái phát tiết đối tượng đều không có thành công tình huống dưới, cái này nhìn như không có bất kỳ cái gì hậu trường mỹ lệ nữ tử liền trở thành Vương lão gia tử phát tiết phẫn nộ đối tượng. Nhưng hắn khẳng định không nghĩ tới, chính mình cái này quyết định hội gia tốc Vương gia suy bại cùng diệt vong. Lúc đầu Tần Cao biết hai tên khốn kiếp này là Vương gia phái tới thời điểm, liền đã có chút nổi trận lôi đình, về sau tại lục soát rõ ràng hai người này ký ức về sau, vậy mà phát hiện bọn hắn còn đối với Mộ Vân Liên lên sát tâm, nếu như không phải hắn trở về kịp thời, hai cái này cầm thú khả năng đã khai thác hành động. Còn tốt mỗi lần Mộ Vân Liên có chút nguy hiểm gì, Tần Cao đều sẽ kịp thời trở về cũng xuất hiện tại bên người nàng. Nhưng là trải qua hai lần chuyện như vậy về sau, Tần Cao cũng không tiếp tục yên tâm an toàn của nàng. Ai biết Vương gia lão gia hỏa kia hội tóc cái gì thần kinh, hôm nay giải quyết hết hai tên khốn kiếp này, cần phải rất nhanh liền sẽ gây nên lão gia hỏa kia chú ý, phải nhanh một chút giải quyết Vương gia cái phiền toái này mới được. Đã bọn hắn như thế không biết sống chết, đời trước cùng đời này chướng liền cùng tính một lượt. Tần Cao cấp tốc trong đầu mưu đồ ra bước kế tiếp đối với Vương gia hành động. Nhưng là bây giờ nhất làm cho hắn không yên tâm, vẫn là Mộ Vân Liên. Còn tốt hiện tại đã sống lại vạ dị sĩ cùng nàng 12 thiết vệ, xem ra muốn phái mấy cái thiết vệ nữ tướng ngày đêm âm thầm thủ hộ tại Mộ Vân Liên bên người, mới có thể để cho Tần Cao chân chính an tâm. Hắn tin tưởng, lấy mấy vị này nữ tướng thực lực, chỉ cần không phải gặp được kiếm linh thanh thương dạng này biến thái tồn tại, cần phải đầy đủ ứng phó tất cả nguy hiểm. An bài tốt hết thể về sau, Tần Cao cấp tốc trở lại Mộ Vân Liên bên người. Vừa vặn kinh lịch ngọt ngào một đêm, hắn thật đúng là không nỡ vị này xinh đẹp nữ thần tỷ tỷ. Nhìn xem y nguyên duy trì vui vẻ tư thế ngủ Mộ Vân Liên, Tần Cao trong lòng không khỏi thương yêu tỏa ra. Mà hắn đối với Vương gia chán ghét cũng tăng thêm mấy phần, cái này đã sa đọa hoa hạ hào phú, đã lần lượt tại không biết rõ tình hình tình huống dưới chạm đến ranh giới cuối cùng của hắn. Thù mới hận cũ chung vào một chỗ, kích ra Tần Cao để cấp tốc vẫn là quyết tâm. Chương 039, rung động trở về. An bài tốt hết thể về sau, Tần Cao cấp tốc trở lại Mộ Vân Liên bên người, vừa vặn kinh lịch ngọt ngào một đêm hắn thật đúng là không nỡ vị này xinh đẹp nữ thần tỷ tỷ. Nhìn xem y nguyên bảo trì cái này vui vẻ tư thế ngủ Mộ Vân Liên, Tần Cao trong lòng không khỏi thương yêu tỏa ra. Mà hắn đối với Vương gia chán ghét cũng tăng thêm mấy phần, cái này đã sa đọa hoa hạ hào phú, đã lần lượt tại không biết rõ tình hình tình huống dưới chạm đến ranh giới cuối cùng của hắn. Thù mới hận cũ chung vào một chỗ, kích ra Tần Cao nhất định phải để Vương gia cấp tốc vẫn là quyết tâm. Sáng sớm hôm sau, Mộ Vân Liên chậm rãi tại Tần Cao trong ngực tỉnh lại, nhớ tới tối hôm qua kiểu diễm kích tỉnh, trên mặt không khỏi lần nữa một mảnh lửa nóng, cái này chính mình thật triệt để không thể rời đi hắn. Nhìn xem gần trong gang tấc cái kia như đao khắc pho tượng đồng dạng kiên cường tuấn lãng khuôn mặt, suy nghĩ lại một chút trước đó Tần Cao nghĩ cách cứu viện nàng lúc, cái kia vĩ ngạn tuyệt luân cường hãn thân ảnh. Trong lòng ngọt ngào cùng sùng bái liền càng thêm nồng đậm, thật hy vọng hắn có thể cứ như vậy một mực lưu tại bên cạnh mình. Trải qua tối hôm qua kích tỉnh, quan hệ của hai người cấp tốc cấm lên. Loại kia tình yêu cuồng nhiệt cảm giác để bọn hắn đều cảm thấy dị thường mê say, Mộ Vân Liên càng phi thường chân quý chút tình cảm này, trước kia nhận qua tình cảm thương tích nàng đã thật lâu không có loại này ngọt ngào cảm giác. có thể nói bồi bạn Tần Cao cùng nhau lớn lên Mộ Vân Liên, đối với cái này nhỏ chính mình rất nhiều tiểu nam bạn vô cùng hiểu rõ, bởi vậy nàng đối với Tần Cao là rất yên tâm, cũng tin tưởng hắn có thể một mực bồi tiếp chính mình đi đến cuối cùng. Trong lúc Mộ Vân Liên tại tưởng tượng lấy chính mình cùng Tần Cao tương lai cuộc sống hạnh phúc thời điểm, điện thoại di động của nàng chuông báo đột nhiên vang lên. Xem xét chuông báo nhắc nhở, vội vàng đánh thức chăm chú ôm ấp lấy nàng Tần Cao. Chỉ thấy nàng một trận ngượng ngùng nói ra, "Tiểu Cao, mau dậy đi, trường học cho ta phát thông chi, trước thời hạn khai giảng thời gian. Hôm qua ngươi trở về quá muộn, ta đều quên nói cho ngươi hôm nay chính là báo cáo thời gian A, mau mau, tranh thủ thời gian thu thập xong đồ vật, ta đưa ngươi đi trường học." Tần Cao bị trong ngực người ấy đánh thức, lần nữa nhìn thấy Mộ Vân Liên cái kia ngạo nhân dáng người, tăng thêm lúc sáng sớm nam tử trẻ tuổi luôn luôn như vậy có bốc đồng, trên thân lại lần nữa lên phản ứng, xoay người liền muốn đem trong ngực nữ thần lần nữa đặt ở dưới thân. Gián chặt lấy Tần Cao, Mộ Vân Liên đương nhiên cảm nhận được thân thể của hắn biến hóa, nhìn xem hắn lần nữa ngao ngoe muốn động dáng vẻ, không khỏi mắc cỡ đỏ mặt đối với hắn mắng, "Ngươi nha, thật đúng là cái tiểu sát lang, trước kia thế nào không có phát hiện ngươi là cái dạng này đâu." "Ân, đừng làm rộn nha, một hồi đến trễ." Mặc dù biết rõ không đủ thời gian cùng Mộ Vân Liên lại triền miên một lần, nhưng là Tần Cao vẫn là không nhịn được muốn hung hăng hôn một cái trước mắt cái này mỹ nhãn như tơ nữ thần. Hai người rất là triền miên dây dưa một hồi, mới bắt đầu riêng phần mình thay quần áo. Tần Cao nhìn thấy đang thay quần áo Mộ Vân Liên, cái kia xinh đẹp ngạo nhân tư thái, kém chút lại nhịn không được sói chu một tiếng, đem hắn cho giải quyết tại chỗ, cuối cùng bỏ ra thật là lớn kình mới tính nhịn được. Mộ Vân Liên nhìn xem Tần Cao cái kia chư ca dạng, không khỏi vừa bực mình vừa buồn cười, bất quá đối với Tần Cao đối với nàng vậy mà như thế mê muội, trong lòng vẫn là tràn đầy ngọt ngào, cuối cùng càng là đối với Tần Cao tràn ngập dụ hoặc nói ra, "Ngươi đồng đốc, về sau có rất nhiều cơ hội, ngươi cái gì gấp à?" Nghe Mộ Vân Liên, Tần Cao cũng chỉ có thể ngượng ngùng gãi gãi đầu, cuối cùng nhẹ nhàng từ phía sau lưng ôm Mộ Vân Liên cái kia mê người thân thể mềm mại, thể vị cái này lúc sáng sớm một điểm vuốt ve an ủi. Cuối cùng hai người đều là vội vội vàng vàng mặc quần áo tử tế, chạy vội ngồi lên Mộ Vân Liên cái kia tinh xảo tiểu xảo ạt hai người xe con, dẫm lên điểm tới cửa trường học. Trải qua một lần sâu xa ôm hôn về sau, Tần Cao mới tính từ Mộ Vân Liên ôn nhu hương bên trong đi ra. Lần nữa đứng tại xa cách nhiều năm cửa sân trường. Lúc này Tần Cao người mặc một bộ tu thân đồng phục, đem hắn thon dài cường tráng hình thể biểu hiện phát huy vô cùng tinh tế. Đen trắng phối hợp tăng thêm nhã nhặn cả vạn, để hắn xem ra đã có học sinh trung học cái chủng loại kia mạnh mẽ tinh thần phân chấn, lại không thiếu nam tử trưởng thành hán khí khái. Tăng thêm dương quang xuất khí, như đao khắc như pho tượng tuấn lãng khuôn mặt, hướng cửa trường học vừa đứng, lập tức hấp dẫn ngay tại hướng trong phòng học đi đường tiểu Mỹ Mi, mà các nàng nhao nhao đều ngầm thảo luận, trường học chúng ta lúc nào nhiều một cái dạng này đại xuất ca. Trước đó đều không có gặp qua a. Nhưng lúc này Tần Cao rõ ràng không có chú ý người khác đối với hắn đưa tới chú mục lễ, nhìn xem cửa trường học nhã nghiễm trung học bốn cái hùng hồn chữ lớn, suy nghĩ của hắn lần nữa tung bay đến trí nhớ kiếp trước thế giới bên trong đi. Kiếp trước Tần Cao tại cấp 3 cái này trọng yếu thời kỳ, cũng không có tức giận phấn đấu học tập cho giỏi, bởi vì khi đó đối với Tần Cao tới nói trọng yếu nhất Mộ Vân Liên chính là tại một năm này hương tiêu ngọc tổn. Bởi vì việc này, ngay lúc đó Tần Cao thật cứ như vậy không gượng dậy nổi, càng là bởi vì việc này hắn cùng Vương Sĩ trở thành sinh tử đại thủ. Thu này một mực lan tràn đến đời này. Cho tới bây giờ Tần Cao cảm giác mình có thể như thế dễ như trở bàn tay diệt đi Vương Sĩ, tựa như đang nằm mơ đồng dạng. Nhưng Vương Sĩ trừ đi, lại tới một cái càng thêm phiền phức Vương gia, thậm chí sẽ dính dấp ra càng nhiều rắc rối khó gỡ thế lực. Nhưng mà Tần Cao không có chút nào hối hận. Hiện tại Tần Cao có cường đại thực lực về sau, càng muốn dựa theo bản tâm của mình đi làm việc. Dù cho lịch sử lần nữa tái diễn, Tần Cao vẫn là sẽ đem Vương Sĩ loại này cặn bã giết chết, lại gặp 100 lần liền giết 100 lần. Tuyệt không nương tay. Vương gia dám vì hắn trả thù chỗ dựa, vậy liền để gia tộc này triệt để tại trên thế giới này biến mất. Đây chính là Tần Cao trong lòng ý tưởng chân thật. Tần Cao đang không ngừng hồi ức, nhưng đột nhiên tới chung vào học âm thanh đánh gậy hắn hồi tưởng, đem hắn kéo về cái này như mộng huyễn hiện thực ở trong. Lúc đầu lấy Tần Cao hiện tại vô liếng, căn bản không cần lại đến học được, nhưng là vì để cho phụ mẫu càng thêm tự hào, vì trong gia tộc có mạnh hơn địa vị, vì để cho Mộ Vân Liên yên tâm, hắn nhất định phải xuất sắc hoàn thành việc học. Còn cần làm ra một tiếng hót lên làm kinh người thành tích. Tăng thêm học sinh vốn chính là một cái rất tốt che giấu thân phận, ai cũng không có khả năng nghĩ đến, một cái phổ phổ thông thông học sinh trung học trên thân che giấu lớn như vậy bí mật. Hiện tại Tần Cao liền tràn ngập bước đồng hướng về phòng học của mình chạy, tại phần đông kinh dị trong ánh mắt, cao tốc bay lượn mà đi, nhưng mà loại này theo người ngoài là cực tốc chạy vận động, đã là Tần Cao áp chế lực lượng của mình có khả năng làm ra hạn độ lớn nhất, Tần Cao mặc dù khát vọng một tiếng hót lên làm kinh người, nhưng là còn không nghĩ làm ra một chút nghe rợn cả người sự tình. Trước mắt Tần Cao liền tới cái kia đã từng vô cùng quen thuộc trước phòng học, vừa tới cửa phòng học, liền nghe bên trong một cái băng lãnh giọng nữ trên bục giảng điểm danh, Tần Cao đã tới chưa? Lại không ai trả lời coi như nghỉ làm á. Phía dưới đồng học đã đang sôi nổi nghị luận, hắc hắc, tên mập mạp chết bẩm kia khẳng định là ở nửa đường bên trên đi không được rồi. Hay là đang ở nhà bên trong chưa thức dậy, ngủ được cùng cái lợn chết đồng dạng đâu, ta hiểu rõ nhất hắn. Ai, mập mạp quá đáng thương a, ngày đầu tiên liền bị Diệt Tuyệt Sư Thái bắt lại cái tại chỗ.
Đúng vậy a, Diệt Tuyệt Sư Thái cái này học kỳ thế nhưng là phát hung ác muốn bắt học sinh đủ loại trường học vụ, lần này mập mạp thảm rồi.
Trong lúc mọi người xì xào bàn tán, cảm thán Tần Cao cứ như vậy trở thành trong truyền thuyết Diệt Tuyệt Sư Thái lấy ra giết gà dọa khỉ nhân vật lúc. Cửa phòng học lại vang lên một tiếng vang dội đáp lại, đến. Lập tức, cái này trong phòng học tất cả thầy trò ánh mắt đều tập trung đến thanh này chỗ phát ra thanh âm bên trên, trong phòng học lập tức biến thành lặng ngắt như tờ. Tất cả mọi người trợn mắt hốc mồm nhìn chằm chằm cửa ra vào, bởi vì bọn hắn nhìn thấy, cũng không phải là trong ấn tượng cái kia hèn mọn mập mạp, mà là một cái tràn ngập ánh nắng khí tức đẹp trai lớn nam sinh. Cái kia như đao khắc pho tượng tuấn lãng khuôn mặt, càng làm cho rất nhiều hoa si tiểu nữ sinh lập tức có một loại tim đập rộn lên cảm giác, trong lòng các nàng đều có một cái vấn đề giống như trước. Cái này soái ca là ai? Chẳng lẽ là mới tới xếp lớp? Chương 040, Diệt Tuyệt Sư Thái. Lập tức, cái này trong phòng học tất cả thầy trò ánh mắt đều tập trung đến thanh này chỗ phát ra thanh âm bên trên, trong phòng học lập tức biến thành lặng ngắt như tờ. Tất cả mọi người trợn mắt hốc mồm nhìn chằm chằm cửa ra vào, bởi vì bọn hắn nhìn thấy, cũng không phải là trong ấn tượng cái kia hèn mọn mập mạp, mà là một cái tràn ngập ánh nắng khí tức đẹp trai lớn nam sinh. Cái kia như đao khắc pho tượng tuấn lãng khuôn mặt, càng làm cho rất nhiều hoa si tiểu nữ sinh lập tức có một loại tim đập rộn lên cảm giác, trong lòng các nàng đều có một cái vấn đề giống như trước, cái này soái ca là ai? Chẳng lẽ là mới tới xếp lớp? Tần Cao còn là lần đầu tiên nhận đãi ngộ như thế chú mục lễ, được mọi người đủ loại vẻ mặt ánh mắt nhìn đến toàn thân run rẩy, toàn bộ phòng học lúc này tĩnh liền rơi viên châm trên mặt đất đều có thể nghe thấy. Còn may là vị kia được vinh dự Diệt Tuyệt Sư Thái nữ giáo sư giúp hắn giải vây, vị bạn học này, ngươi có phải hay không đi nhầm phòng học? Làm chủ nhiệm lớp, ta cũng không nhớ kỹ lớp chúng ta bên trên có ngươi dạng này một vị đồng học. Tần Cao nhìn thấy chính mình trường cấp 3 thời kỳ đồng học cùng lao sư, cả người tâm tình cùng trạng thái trong nháy mắt trở lại cái kia ngây ngô niên đại, tuổi trẻ chính là tốt, nhìn xem từng trường quen thuộc ngây ngô gương mặt, thật nhiều đều là tại hắn thời điểm khó khăn nhất đã cho hắn viện trợ, đời này, nhất định phải thật tốt hoàn lại bọn hắn. Mà trước mặt vị này được xưng là Diệt Tuyệt Sư Thái nữ lao sư, tên là Nhiễm Quế Thanh. Kỳ thật bản thân nàng cũng không có mọi người trong tưởng tượng cứng nhắc quê mùa, ngược lại là một vị hiếm có đại mỹ nữ à, chỉ bất quá mới từ sư phạm học viện tốt nghiệp, chuyện gì đều nghiêm ngặt cẩn thận, tuyệt không buông lỏng đối với bất kỳ một cái nào học sinh yêu cầu. Hơn nữa nàng khi đi học cực kỳ nghiêm túc băng lãnh, mặc dù tướng mạo mỹ lệ, dáng người cũng là rất không tệ. Nhưng là cho tới nay đến Nhã Nghiễm trung học vẫn là cái kia thân đen trắng phối nghiêm túc cách ăn mặc, tăng thêm đối với học sinh băng lãnh tuyệt tình nghiêm khắc thái độ. Thế là mạnh mẽ bị các học sinh lên một cái Diệt Tuyệt Sư Thái ngoại hiệu. Tần Cao ở trên đời, liền không ít bị vị mỹ nữ kia Diệt Tuyệt Sư Thái lại nhải, bởi vì khi đó Tần Cao bùn nhão đồng dạng biểu hiện, để vị này lấy giáo thư dục nhân làm nhiệm vụ của mình thiết huyết nữ giáo sư rất là đau đầu không thôi. Mặc dù Nhiễm Quế Thanh mặt ngoài là như thế thanh lãnh, nhưng Tần Cao biết nàng là phi thường bảo vệ học sinh, hy vọng học sinh có một cái khỏe mạnh hoàn cảnh lớn lên tốt giáo sư. Đời trước, Nhiễm Quế Thanh chính là vì số không nhiều mấy cái một mực quan tâm Tần Cao, cũng hy vọng hắn có thể tích cực hướng lên người. Tại Tần Cao trong lòng, đối với vị này thiết huyết nữ giáo sư cảm kích vẫn là rất lớn. Lúc này nhìn thấy đã từng ân sư ngay tại hỏi mình lời nói, hắn cũng từ trong hồi ức đi ra, vội vàng đáp lại nói, báo cáo lao sư, ta là Tần Cao, ngài mới vừa rồi còn tại điểm tên của ta ấy nhỉ. A, một trận trăm miệng một lời kinh hô, truyền khắp toàn bộ lầu dạy học. Tần Cao chỗ văn tổng ban một toàn bộ thể sư sinh lúc này đều đổi lại cùng một cái kinh ngạc biểu lộ, miệng điều há thành thật to hình chữ O, e sợ đều có thể nhét vào hai cái trứng vịt muối. Xem ra Tần Cao còn đánh giá thấp chính mình trước sau hình tượng so sánh tạo thành thị giác lực trùng kích, đoàn người hiện tại đối với Tần Cao ấn tượng còn dừng lại tại cái kia chừng 300 cân siêu cấp hèn mọn mập mạp trên thân. Hiện tại đột nhiên chạy vào một cái xoay ca, nói hắn là cái kia đã từng cực độ hèn mọn siêu cấp mập mạp. Đây quả thực tựa như Beckham đột nhiên chạy tới trước mặt ngươi, nói hắn trước kia đã từng là áo béo, để cho người ta cảm thấy vô cùng hoang đường. Trước hết nhất quăng tới hoài nghi ánh mắt chính là Nhiễm Quế Thanh, chỉ thấy nàng cực độ không tin tưởng nói ra, vị bạn học này, ta nhớ được tại nghỉ hè trước đó, Tần Cao đồng học thể trọng còn có hơn 300 cân, ngươi thân hình này so với hắn có chút quá cách xa đi. Tần Cao lúc này chỉ có thể vịn cái chán kêu hoan, chính mình cái này giảm béo quá thành công, khiến cho hiện tại làm về chính mình cũng để cho người ta hoài nghi, đây có phải hay không là quá nói nhảm một điểm, nhưng là hiện tại hắn cũng chỉ đành kiên trì giải thích nói, lão sư, ta thật sự là Tần Cao, nghỉ hè giảm béo thành công mà thôi. Sẽ không ta giảm cái mập, liền làm về chính ta cũng không được a. Nhìn xem Tần Cao một mặt dáng vẻ vô tội, còn có cái kia quen thuộc giọng nói, cuối cùng có chút tin tưởng hắn, nhưng là trong lòng vẫn là tồn tại nhất định hoài nghi. Còn tốt hôm nay là ngày đầu tiên khai giảng, vì cho các học sinh tìm về một chút đi học trạng thái, một cả ngày đều là lớp tự học. Bởi vì ngày mai liền có một lần cấp 3 năm học thi sát hạch, tin tưởng những học sinh này hôm nay đều có bận rộn. Tuyên bố hôm nay tự học nhiệm vụ về sau, Nhiễm Quế Thanh tại trước mắt bao người, đem Tần Cao dẫn tới phòng giáo vụ. Nàng là muốn làm rõ ràng, cái này học sinh chân thực thân phận. Hơn một tháng giảm hơn 100 cân A, bình quân một ngày rơi 2 cân thịt, cái này quá mức khoa trương một điểm. Đối với Tần Cao gia đình hoàn cảnh, Nhiễm Quế Thanh vẫn tương đối rõ ràng, biết Tần Cao sinh hoạt hàng ngày, chủ yếu đều là do hắn biểu tỷ Mộ Vân Liên chiếu cố. Tìm Mộ Vân Liên xác nhận một chút tình huống là được rồi. Nhiễm Quế Thanh bấm điện thoại của nàng. Xác nhận trước mắt học sinh thật đúng là trước đó một cái kia mập mạp không thôi ở cuối xe về sau, không khỏi cũng có chút bội phục Tần Cao nghị lực. Có thể hơn một tháng giảm hơn 100 cân, hơn nữa Tần Cao nhìn qua cũng không phải là loại kia không khỏe mạnh giảm béo, dáng người hiện tại cực kỳ tốt. Đây tuyệt đối không phải một cái ý chí yếu kém người có thể làm ra, có thể tưởng tượng đến Tần Cao tại cái này trong vòng hơn một tháng chịu không ít khổ đầu. Nhiễm Quế Thanh lộ ra khó gặp ý cười, không khí chung quanh lập tức liền giống như băng tuyết hòa tan. Một chút biến thành để cho người ta như tắm gió xuân. Chỉ thấy nàng cười đối với Tần Cao khích lệ nói, nhìn không ra à, Tần Cao đồng học, ngươi còn có dạng này nghị lực. Không sai, xem ra ngươi đã chuẩn bị tại cấp 3 giai đoạn buông tay nhất bác, phải cố gắng lên úp. Xuất ra ngươi giảm béo chơi liều, tại học tập bên trên nhất định có thể có sở thành tích. Tần Cao nghe Nhiễm Quế Thanh cổ vũ, cũng là nở nụ cười hớn hở, nàng còn không biết mình bây giờ căn bản không cần tại học tập bên trên dùng nhiều công phu. Cái này thân phận học sinh cũng chỉ bất quá là một phần che giấu. Rất nhanh hắn liền sẽ làm ra một cái để mọi người khiếp sợ thành tích. Bất quá Nhiễm Quế Thanh quan tâm, Tần Cao vẫn là rất cảm kích, thế là hắn đáp ứng nói, yên tâm đi, Nhiễm lão sư, ta nhất định sẽ không để cho ngài thất vọng. Hắc hắc, không có việc gì ta trở về tự học. Nhiễm Quế Thanh vung tay một cái, ra hiệu hắn có thể rời đi, tại xoay người rời đi trong nháy mắt đó, Tần Cao đột nhiên quay đầu cười nói, Nhiễm lão sư, ngài cười bộ dáng rất xinh đẹp, nhiều cười cười. Học sinh cũng không phải là bởi vì ngài nghiêm túc mới tôn kính ngài. Nhìn xem Tần Cao rời đi cao gầy thân ảnh, Nhiễm Quế Thanh không khỏi hiểu ý cười một tiếng, trong lòng âm thầm tán thưởng, cái này học sinh cải biến không ít đâu, không biết học kỳ này hắn có thể hay không sáng tạo việc học bên trên kỳ tích. Tần Cao lúc này cũng không biết Nhiễm Quế Thanh ý nghĩ, nhưng là trở lại phòng học về sau, cái kia vạn chúng chú mục cảm giác vẫn là để hắn toàn thân không được tự nhiên, đặc biệt là trước kia cùng hắn không có cái gì gặp nhau mấy cái nữ sinh xinh đẹp. Đều đối với hắn quăng tới hứng thú tràn đầy ánh mắt. Tần Cao cứ như vậy, tại mọi người chú mục lễ dưới, lạnh nhạt trở lại chính mình cái kia đã từng trên chỗ ngồi. Nhìn thấy tấm kia bị đã từng chính mình khắc họa loạn thất bát tao bàn học, Tần Cao loại kia trở lại quá khứ cảm khái tự nhiên sinh ra, không khỏi hiểu ý cười một tiếng. Mà lúc này, Tần Cao bên người một thanh thanh âm quen thuộc vang lên, "Thao, ngươi nha thật đúng là Tần Cao a. Không ai so ta hiểu rõ hơn ngươi cái kia vẻ mặt bị ổi, có phải hay không lại nhớ ngươi cái kia dễ hỏng Vân tỷ rồi?" Hắc hắc. Tần Cao lần theo thanh âm quay đầu, chỉ thấy một khuôn mặt quen thuộc, xuất hiện ở phía sau hắn. Người này chính là Tần Cao làm người hai đời, cũng muốn nhận làm huynh đệ Mạc Hiểu Bắc. Đời trước người huynh đệ này cũng không có thiếu giúp Tần Cao, cuối cùng bởi vì Tần Cao nguyên nhân, Mạc Hiểu Bắc kết cục cũng không thế nào tốt. Lần nữa nhìn thấy vị huynh đệ kia, Tần Cao không khỏi có điểm tâm triều bành trướng, trong lòng không ngừng nói ra, huynh đệ kiếp trước thiếu nợ ngươi, đời này ta gấp bội hoàn trả. Trong lúc Tần Cao muốn cùng vị này xa cách nhiều năm hảo huynh đệ, thật tốt nói rằng lời nói thời điểm. Mạc Hiểu Bắc lại nháy mắt ra hiệu cho Tần Cao truyền đến hai tấm tờ giấy nhỏ, tiện tiện cười nói ra, hắc hắc, tiểu tử ngươi được à, trung thực nói cho huynh đệ, giảm béo có phải hay không liền vì tán gái à. Nhìn, ngươi vừa về đến hai vị hoa khôi lớp đều hướng ngươi mặt mày đưa tình. Chương 041, đưa tới cửa để đánh mặt. Lần nữa nhìn thấy vị huynh đệ kia, Tần Cao không khỏi có điểm tâm triều bành trướng, trong lòng không ngừng nói ra. Huynh đệ kiếp trước thiếu nợ ngươi, đời này ta gấp bội hoàn trả. Trong lúc Tần Cao muốn cùng vị này xa cách nhiều năm hảo huynh đệ, thật tốt nói rằng lời nói thời điểm. Mạc Hiểu Bắc lại nháy mắt ra hiệu cho Tần Cao truyền đến hai tấm tờ giấy nhỏ, tiện tiện cười nói ra, hắc hắc, tiểu tử ngươi được à, trung thực nói cho huynh đệ, giảm béo có phải hay không liền vì tán gái a?
Nhìn, ngươi vừa về đến hai vị hoa khôi lớp đều hướng ngươi mặt mày đưa tình.
Nhìn xem hai tấm tờ giấy nhỏ, còn mang theo nhàn nhạt thiếu nữ mùi thơm cơ thể, Tần Cao không khỏi cảm thán, người lớn lên đẹp trai chính là có chỗ tốt a, nguyên lai một mực được mọi người trực tiếp sơ sót chính mình, hiện tại một chút liền thành tiêu điểm rồi. Trước kia cả một cái ngày nghỉ đều đang huấn luyện cùng nhiệm vụ, duy nhất tiếp xúc qua cũng chính là quen thuộc Mộ Vân Liên. Cái này khiến Tần Cao một mực không có chú ý tới mình cải biến mang đến cho người khác cực lớn khác biệt cảm giác. Hiện tại hắn một chút trở lại trong đám người, nhân vật một chút chuyển đổi, để Tần Cao còn có chút không thích ứng. Nhìn xem hai tấm tờ giấy nhỏ đặt ở trong tay mình, đang chuẩn bị nhìn một chút phía trên đều là ai cho hắn viết tờ giấy lúc, một thanh phá lệ làm cho người ta chán ghét thanh âm ở bên cạnh vang lên, nha, mập mạp chết bẩm, giảm cân về sau ngược lại là hình người dáng chó á tại ca trước mặt đều chảnh chứ cùng cái đồ ngốc, đến, để ca nhìn xem ngươi có cái gì tốt chảnh chứ. Nương theo lấy cái này chán ghét thanh âm ngữ, còn có một cái giống như móng heo đồng dạng móng đuốt vươn hướng Tần Cao trong tay tờ giấy nhỏ. Hắn tự cho là tay chân mình rất nhanh, nhưng lại không biết Tần Cao hiện tại thân thủ cùng hắn quả thực là khác nhau một trời một vực. Cái này người nói chuyện, là Tần Cao đồng học Trần Duệ, trong nhà tại thành phố Lạc Đô kinh doanh một cái tương đối lớn bất động sản hạng mục. Năm gần đây bởi vì làm bất động sản sinh ý, Trần gia không ít kiếm tiền, hơn nữa còn cùng thành phố Lạc Đô thế lực ngầm nhất lên quan hệ. Cái này khiến Trần gia người, tại thành phố Lạc Đô có một loại hoành hành không sợ cảm giác. Trần Duệ làm Trần gia thiếu gia, tại Nhã Nghiễm Trung học thuộc về không người dám trêu tồn tại, lớp 11 chia lớp thời điểm, Trần Duệ càng là nhìn chúng văn khoa ban mỹ nữ nhiều, mặt dày mày dạn muốn phân đến Tần Cao chỗ văn khoa ban. Còn tốt Nhã Nghiễm quản lý trường học phong cách nghiêm cẩn, đối với Trần Duệ còn có một điểm lực ước thúc, nếu không cũng không biết Trần Duệ hội náo thành như thế nào một cái vô pháp vô thiên dáng vẻ. Mà Trần Phụ mặc dù là một cái hắc bạch hai đạo thông sát người, nhưng lại quỷ thần xui khiến muốn cho con của mình có thể trở thành một cái biết sách biết lễ phần tử trí thức, sử đủ loại thủ đoạn để Trần Duệ tiến đến Nhã Nghiễm, nó mục đích chính là không hy vọng con của mình trở thành một cái khốn nạn đồng dạng nhị thế tổ. Đáng tiếc hiện tại xem ra là không như mong muốn, Nhã Nghiễm phong cách trường học quản lý mặc dù có thể ước thúc một chút Trần Duệ, nhưng cũng không thể cải biến hắn hoàn khố nhảy thoát cá tính. Tần Cao nhớ kỹ chính mình ở trên đời chán trường nhất thời điểm, cũng không có thiếu chịu tên con em nhà giàu này khi dễ. Lấy Tần Cao hiện tại kiến thức khí độ, đương nhiên sẽ không lại đi so đo những cái kia lông gà vỏ tỏi chuyện cũ năm xưa. Nhưng cái này Trần Duệ hảo chết không chết chính mình trêu chọc qua đến, thì trách không được Tần Cao. Chỉ thấy Tần Cao nhẹ nhàng vỗ một cái Trần Duệ đưa qua tới cổ tay, cái kia Trần Duệ lập tức liền giống như mổ heo đồng dạng hét thảm lên, cả người kém chút lập tức quỳ xuống, trên thân càng là mồ hôi lạnh thẳng biểu, sắc mặt một chút trắng bệnh. Bởi vì thật sự là quá đau, cái này từ nhỏ đã không bị quá khổ gì Trần Duệ. Nơi đó chịu được loại đau nhức này. Kém chút không có lập tức quỳ xuống đất cầu xin tha thứ, nhưng là tại phần đông nữ đồng học trước mặt, lại không thể đoạt uy phong của mình, thế là liền chỉ có thể giống như bây giờ quyết chống. Nhưng Trần Duệ cái kia lúc đỏ lúc trăng thống khổ sắc mặt, phi thường minh bạch nói cho mọi người hắn hiện tại là cái gì một loại tình trạng. Bình thường cái này nhị thế tổ cũng không có thiếu khi dễ đồng học cùng đùa giỡn nữ sinh. Một bộ lưu manh bộ dáng, làm cho mọi người đối với hắn là thần hận quỷ ghét. Hiện tại mọi người thấy Tần Cao đứng ra áp đảo tên lưu manh này, trong lòng đều là âm thầm vỗ tay khen hay, nhưng là cũng có hảo tâm đồng học lo lắng Tần Cao, dạng này đắc tội Trần Duệ, đoán chừng ngày sau trong trường học đều không có một ngày tốt lành qua. Tuyệt đại bộ phận người đều không biết, kỳ thật Tần Cao hậu trường mạnh mẽ hơn Trần Duệ không biết gấp bao nhiêu lần, Tần gia lúc này thế nhưng là dậm chân một cái, hoa hạ quan trường đều muốn chấn ba chấn tồn tại, năm đó Tần gia rơi đài, không biết tại hoa hạ trên quan trường nhấc lên bao lớn phong ba. Mà Tần gia từ trước đến nay điệu thấp, tăng thêm Tần Cao phụ mẫu vẫn luôn là bên ngoài kinh thương, chiếu cố gia tộc sinh ý, Tần Cao ở trường học điểm này việc nhỏ cũng là quản không lên, mới đưa đến Tần Cao kiếp trước đổi phế sa đọa đến không thể tự cứu tình trạng. Đương nhiên đời này cũng sẽ không lại phát sinh loại tình huống này, hiện tại Tần Cao vô luận là tại tự thân thân thể thực lực, vẫn là tâm linh phương diện, đều phát sinh chất thuế biến, có thể nói tại thế tục thế giới bên trong, những người có thể uy hiếp hắn đã không nhiều lắm. Đối mặt bây giờ tại trong mắt của hắn giống như con kiến hôi Trần Duệ, Tần Cao đương nhiên sẽ không đem hắn để vào trong mắt. Mắt thấy Trần Duệ sau lưng cái kia hai ba cái tùy tùng, liền muốn lên đến vận đánh thời điểm. Tần Cao đem Trần Duệ hướng trên người bọn họ đẩy, cũng chỉ gặp Trần Duệ ngã trái ngã phải liên tục rút lui mấy bước, một chút liền tiến đụng vào sau lưng của hắn mấy cái tùy tùng bên trong, mấy người lập tức liền giống như lăn đất hổ lô đồng dạng cùng một chỗ ngã xuống đất. Nếu như không phải Tần Cao áp chế tự thân đại bộ phận lực lượng, cái này mấy người lúc này đoán chừng liền phải phân đứt gân xương. Nhưng là cái này Trần Duệ còn không biết tốt xấu, hắn chỉ cảm thấy Tần Cao để hắn mặt mũi ném đi được rồi. Thế là Trần Duệ cũng không đoái hoài tới cái gì nội quy trường học khẩu hiệu của trường, la lên để phía sau hắn tùy tùng đi đánh đập Tần Cao một trận lại nói. Có thể cùng Trần Duệ hôn đến một khối đương nhiên cũng không phải kẻ tốt lành gì, mới vừa rồi bị Tần Cao đẩy đi tới Trần Duệ đụng ngã, hiện tại cũng có chút thẹn quá thành giận. Thế là ba người phân biệt hướng Tần Cao bọc đánh mà tới. Tần Cao xem xét, không khỏi có chút dở khóc dở cười, cái này trong mắt hắn đơn giản tựa như tiểu hài tử giận dỗi đồng dạng. Mắt thấy tên côn đồ kia đã nâng quyền đánh tới, công kích này ở trong mắt Tần Cao đơn giản chậm giống như ốc sên đồng dạng. Hắn không khỏi lắc đầu cười cười, nghiêng người lóe lên, tại tên côn đồ này khuỵu tay chỗ nhẹ nhàng vừa gõ. Tên côn đồ này vậy mà lập tức tới một cái lớn xoay người, cái kia vốn là đánh về phía Tần Cao nắm đấm càng là lập tức cải biến phương hướng, một chút đánh vào phía sau Trần Duệ trên ánh mắt, cái này khiến lúc đầu xem ra coi như thanh tú Trần Duệ một chút liền có thêm một cái mắt gấu mèo. Trần Duệ lần này thật tức giận điên rồi, ở trước mặt tất cả mọi người liền hô lớn, cờ mờ nờ vãi luyện ép, ta bảo ngươi đánh hắn, ngươi cái kẻ phản bội đánh ta làm cái gì? Không nghĩ hôn rồi ngươi. Cái kia tùy tùng hoàn toàn không biết, vì cái gì chính mình hung hăng một quyền không có đánh tới Tần Cao, lại đảo ngược đầu súng đánh tới lão đại của mình. Bị lão đại mắng một trận về sau, cái kia tùy tùng vội vàng thay đổi phương hướng, lần nữa hướng Tần Cao đập nện đi qua. Nhưng mà chuyện kỳ diệu phát sinh, ba cái Trần Duệ tùy tùng không ngừng hướng Tần Cao công kích, lại phát hiện liền người ta ống tay áo đều không đụng tới. Ngược lại là ba người bởi vì Tần Cao quá nhiều, những cái kia phát hung ác công kích đều đánh vào người một nhà trên thân. Tần Cao càng là ở một bên châm ngòi thổi gió nói ra, ôi, tiểu lý tử. Ngươi thế nào ngay cả mình anh em đều đánh. Hoa đòn rông, ngươi ác hơn, ngay cả lão đại cũng dám rút. Vừa mới bắt đầu còn không có cái gì, kết quả qua mấy lần về sau, ba người chính mình đánh ra cựu hận, kết quả là lúc đầu cùng một chỗ công kích Tần Cao ba người, vậy mà đấu tranh nội bộ. Cuối cùng thậm chí ngay cả lão đại của bọn hắn Trần Duệ đều liên lụy đi vào, bốn người vặn đánh thành một đoàn, đem toàn bộ phòng học làm cho gà bay chó chạy. Một đám nữ sinh càng là dọa đến hét dầm lên, nhao nhao tránh né ra ngoài. Mà lúc này đây, e sợ căn bản không có người phát hiện, một bên bảng quan tựa như Tần Cao, trong miệng nhẹ nhàng nói lẩm bẩm, theo hắn chậm rãi khe nói, cái này trên mặt đất vặn đánh bốn người càng thêm điên cuồng. Chương 042, rộng chịu ưu ái. Vừa mới bắt đầu còn không có cái gì, kết quả qua mấy lần về sau, ba người chính mình đánh ra cựu hận, kết quả là lúc đầu cùng một chỗ công kích Tần Cao ba người, vậy mà đấu tranh nội bộ. Cuối cùng thậm chí ngay cả lão đại của bọn hắn Trần Duệ đều liên lụy đi vào, bốn người vặn đánh thành một đoàn, đem toàn bộ phòng học làm cho gà bay chó chạy. Một đám nữ sinh càng là dọa đến hét dầm lên, nhao nhao tránh né ra ngoài. Mà lúc này đây, e sợ căn bản không có người phát hiện, một bên bảng quan tựa như Tần Cao, trong miệng nhẹ nhàng nói lẩm bẩm, theo hắn chậm rãi khe nói, cái này trên mặt đất vặn đánh bốn người càng thêm điên cuồng. Làm Nhiễm Quế Thanh xuất hiện lần nữa ở phòng học thời điểm, nàng bị hết thảy trước mắt cho sợ ngây người. Mấy cái kia đau đầu học sinh còn tại trên mặt đất vặn đánh lấy, trang diện có thể so với 6 nước lớn phong tướng hỗn loạn. Làm một nghiên cứu học vấn nghiêm cẩn, đối với mình có cực cao yêu cầu giáo sư, loại chuyện này đối với nàng mà nói là hoàn toàn không thể tiếp nhận, trường học là truyền đạo thụ nghiệp địa phương, sao có thể để loại này lưu manh tại cái này làm ẩu quấy rối đâu. Hơn nữa Nhiễm Quế Thanh ghét nhất loại này luôn thích dùng bạo lực đến giải quyết vấn đề học sinh, một điểm học sinh khí chất đều không có, đơn giản chính là một bang lưu manh. Cũng không phải Nhiễm Quế Thanh kỳ thị những học sinh này, chỉ là giống bây giờ loại tình huống này, ảnh hưởng nghiêm trọng đến lớp học của mình chỉnh thể học tập tình huống, cái này để nàng không tiếp thụ được. Thế là nàng vội vàng hô mấy vị phòng giáo vụ nam đồng sự hỗ trợ, thật vất vả mới đưa vặn đánh bốn người tách ra, cũng đem bọn hắn đưa đến phòng giáo dục tiến hành giáo dục. Mà xem như người khởi xướng Tần Cao, hiện tại tựa như người không việc gì, cùng mọi người cùng nhau thu thập hiện trường phát hiện án. Tần Cao còn rất là thân sĩ giúp một đám nữ sinh thu thập các nàng bị đụng ngã cái bàn sách vở, dù sao trong lòng của hắn minh bạch, đều là bởi vì hắn mới làm thành cái dạng này. Nhưng mà, tại bất minh nội tình người xem ra, Tần Cao đây chính là phi thường vừa vặn cử động, người ta khiêu khích hắn lưu lại cái cục diện rồi dám, hắn còn giúp người ta thu thập, Tần Cao cử động nhất trí thu được một đám nữ sinh hảo cảm. Thế là chú ý Tần Cao nữ sinh ánh mắt càng nhiều, đến mức Nhiễm Quế Thanh trở về hỏi sự tình từ đầu đến cuối thời điểm. Toàn bộ đồng học đều giúp Tần Cao nói tốt, hơn nữa đến cuối cùng, đều là Trần Duệ bốn người chính mình tại chó cắn xương chó, hoàn toàn không có Tần Cao chuyện gì. Trần Duệ thanh danh Nhiễm Quế Thanh cũng là biết đến, đối với hiện tại có vẻ như đã đang cố gắng tiến tới Tần Cao tới nói, nàng tại giữa hai bên khẳng định là khuynh hướng Tần Cao. Thế là chuyện này cũng liền dạng này cùng Tần Cao thoát ly liên quan. Mà Tần Cao chính mình cũng là biết, Trần Duệ bốn người sở dĩ có thể như vậy chính mình đánh nhau, ngoại trừ hắn xảo diệu ra sức bên ngoài. Còn để hắn làm chú thuật, để bọn hắn trong lòng cái kia cô dạ tính vào thời khắc ấy đều buộc phát ra. Lúc này mới tạo thành bốn người bọn họ cục diện bây giờ. Đương nhiên cái này một ít chuyện, Tần Cao cũng sẽ không đối với người khác giảng. Hắn bây giờ ngay tại nhìn thấy tờ giấy nhỏ, nhìn xem đến cùng là cái nào hai cái tiểu mỹ mi nhanh như vậy liền đối với hắn sinh ra hứng thú đâu. Xem xét phía dưới, không khỏi một trận ngạc nhiên. Nguyên lai cái này hai tấm tờ giấy nhỏ, một chương là lớp trưởng Liễu Mi viết, mặt khác một chương phía trên ký tên cũng là đời trước để hắn ấy náy không thôi danh tự, Trang Ngọc Điệp. Liễu Mi tờ giấy rất đơn giản, chỉ nói là một chút cổ vũ cô lên, Tần Cao ngược lại sẽ không cho rằng vị kia mỹ nữ lớp trưởng đối với mình có ý tứ. Tại đời trước trong ấn tượng, vị kia mỹ nữ lớp trưởng đối với toàn bộ ban học tập đều rất phụ trách, hiện tại xem ra chẳng qua là giữa bạn học chung lớp cổ vũ mà thôi. Về phần mặt khác một tờ giấy, Tần Cao liền tương đối xoắn xuýt, chỉ thấy trên đó viết, Tần Cao, sau tự học về sau chúng ta có thể đơn độc gặp một lần sao? Có việc thương lượng. Trang Ngọc Điệp. Tần Cao đương nhiên biết Trang Ngọc Điệp tìm hắn là bởi vì cái gì sự tình, đời trước đồng dạng tình tiết cũng phát sinh qua, chỉ bất quá lúc kia. Tần Cao là cái cực kỳ hèn mọn heo mập đồng dạng đại mập mạp, nhưng bây giờ hắn đã hoàn thành một lần hoa lệ thay đổi. Kỳ thật Trang Ngọc Điệp muốn cầu sự tình đối với hiện tại Tần Cao tới nói cũng không khó. Trang Ngọc Điệp là nghĩ Tần Cao ba ba viện trợ nhà bọn hắn vượt qua cửa ải khó. Trang Ngọc Điệp nhà lúc đầu kinh doanh một cái gốm sứ nhà máy, nhưng về sau bởi vì cha kinh doanh bất thiện, hiện tại đã trên cơ bản duy trì không nổi nữa. Lúc đầu Trang Ngọc Điệp trong nhà cái này gốm sứ nhà máy, chế tác công nghệ cùng chất lượng đều là rất mức cứng rắn. Hơn nữa có không ít tay nghề không tệ lao sư phó còn tại cái này trong xưởng sinh sống. Theo lý thuyết cái này nhà máy làm sao cũng sẽ không lấy tới hiện tại tình trạng này. Thế nhưng là phụ thân của Trang Ngọc Điệp quá mức cố chấp kiên trì, hơn nữa một mực tuân theo lạc đô gốm màu đời đường chờ truyền thống gốm sứ thủ công nghệ, vô luận từ tuyển vật liệu đến thủ công, đều dùng không được nửa điểm hạt cát. Còn bên cạnh cái khác nhà máy đã sớm đổi thành một chút chi phí thấp nguyên liệu luyện chế cùng công nghệ, dù là chất lượng kém một chút, nhưng là chi phí thấp, giá bán thấp. Sản lượng lớn, ít lái tiêu thụ mạnh phía dưới ngược lại là đều lẫn vào rất không tệ. Trang phụ chỗ kinh doanh gốm sứ nhà máy, hiện tại đã đến bước đi liên tục khó khăn tình trạng, e sợ liền phát tiền lương cũng thành vấn đề. Mà bây giờ Trang Ngộng Điệp cũng không biết từ nơi nào tham dò được, nguyên lai luôn luôn điệu thấp Tần Cao lại có hiển hách gia đình bối cảnh. Dưới cái nhìn của nàng, chỉ cần Tần Cao chịu hỗ trợ, nhất định có biện pháp có thể giúp được phụ thân của mình đem xí nghiệp cải tử hồi sinh. Chỉ là đời trước Tần Cao. Chẳng qua là Tần gia bên trong nhất là bất tài con em, nào có cái gì biện pháp đâu. Đời trước Tần Cao chẳng những không có đến giúp nàng, còn lừa gạt tình cảm của nàng, lừa gạt đi nàng lần thứ nhất, đến cuối cùng cũng không có giúp đỡ được gì, trang phụ xí nghiệp vẫn là đóng cửa kết thúc, có vẻ như cuối cùng Trang Ngộng Điệp về sau sinh hoạt cũng là vô cùng long đong. Mấy năm về sau nhớ tới chuyện ban đầu, Tần Cao thường xuyên hối tiếc không thôi, từ trên bản chất nói, hắn lúc đó cùng cái kia cặn bã vương xí thật không có gì khác biệt. Chỉ là trình độ nặng nhẹ vấn đề mà thôi. Đời trước Tần Cao làm qua không ít hỗn đản sự tình, đời này kiên quyết sẽ không lại phạm đồng dạng sai lầm. Nhìn xem Trang Ngộng Điệp cái kia thanh tú chữ viết, Tần Cao không khỏi vừa ấy náy lại là cảm khái, từ trên ý nghĩa nghiêm ngặt tới nói, Trang Ngộng Điệp mới là hắn một nữ nhân đầu tiên. Nhớ tới cái này từng tại tính mạng hắn bên trong lưu lại thật sâu ấn ký nữ sinh, Tần Cao không khỏi lần theo nàng vị trí nhìn sang. Chỉ thấy Trang Ngộng Điệp tựa như có chỗ phát giác. Đột nhiên quay đầu nhìn về phía Tần Cao phương hướng. Ánh mắt hai người giao hội, Tần Cao ngược lại là không có gì, nhưng Trang Ngộng Điệp cái kia thanh lệ thoát tục gương mặt trong nháy mắt liền biến thành đỏ bừng một chút, thậm chí cuối cùng liền lỗ tai cổ đều đỏ. Tần Cao hiện tại thị lực cực mạnh, Trang Ngộng Điệp biến hóa một chút liền nhìn ở trong mắt, cái này không chỉ có để hắn có chút nhịn không được cười lên. Cái này tiểu nữ sinh thật đúng là mặt non đâu. Nhưng là tại Tần Cao trong trí nhớ, Trang Ngộng Điệp vẫn là rất cao ngạo. Nếu như không phải là bởi vì phụ thân cần viện trợ, nàng cũng sẽ không như thế ủy thân cho Tần Cao. Xem ra Tần Cao hiện tại tuấn lãng bề ngoài cùng đã cải biến khí chất, rất là khả năng hấp dẫn khác phái đâu, liền xưa nay cao ngạo Trang Ngộng Điệp đều có vẻ như đối với hắn không có sức chống cự hoa. Trong lúc Tần Cao tự sướng khởi kình thời điểm, sau lưng Mạc Hiểu Bắc lại lần nữa thọc phía sau lưng của hắn, chỉ thấy hắn một mặt ghen tị nói ra, tiểu tử ngươi vừa về đến coi như tình thanh nha. Thế nào lập tức cứ như vậy nhiều tiểu mỹ mi tìm ngươi liên hệ tình cảm a? Anh em dù sao cũng là cái xoay ca, vậy mà không người hỏi thăm, thật sự là quá làm cho người ta thương tâm. Ai, bất quá tiểu tử ngươi vừa rồi cái kia hai lần thật có rảnh dạy một chút anh em ha. Mạc Hiểu Bắc vừa nói, còn vừa bưng lấy một đống tờ giấy nhỏ đưa đến Tần Cao trước mặt. Tần Cao xem xét, không khỏi cũng choáng váng, anh em không phải liền là giảm cái mập a? Vậy mà thoáng cái rộng như vậy chịu muội tử ưu ái. Nhìn xem viết nội dung khác nhau tờ giấy nhỏ, Tần Cao không khỏi cảm thán, đám này muội tử thế nào làm chút gì học sinh lớp 12 giác ngộ đều không có a. Ngày mai còn có thi sát hạch đâu. Thế là hắn đơn giản hồi phục, cũng để các nàng thật tốt ôn tập. Mà Tần Cao chỉ có đối với Trang Ngộng Điệp hồi phục có chỗ khác biệt, chỉ thấy hắn tại trên tờ giấy trả lời, tốt, tan học ta chờ ngươi. Chương 043, Phương Tâm Đại Loạn. Mạc Hiểu Bắc vừa nói, còn vừa bưng lấy một đống tờ giấy nhỏ đưa đến Tần Cao trước mặt. Tần Cao xem xét, không khỏi cũng choáng váng, anh em không phải liền là giảm cái mập A. Vậy mà thoáng cái rộng như vậy chịu muội tử ưu ái. Nhìn xem viết nội dung khác nhau tờ giấy nhỏ, Tần Cao không khỏi cảm thán, đám này muội tử thế nào làm chút gì học sinh lớp 12 giác ngộ đều không có A. Ngày mai còn có thi sát hạch đâu. Thế là hắn đơn giản hồi phục, cũng để các nàng thật tốt ôn tập. Mà Tần Cao chỉ có đối với Trang Ngộng Điệp hồi phục có chỗ khác biệt, chỉ thấy hắn tại trên tờ giấy trả lời, tốt, tan học ta chờ ngươi. Trang Ngộng Điệp tâm hiện tại phi thường loạn, cả một cái nghỉ hè, nàng đều đang nghĩ biện pháp viện trợ phụ thân, nhưng là làm một nhược nữ tử, dù cho có một chút tài hoa, đối với một cái xí nghiệp tới nói, có thể tạo được tác dụng gì chứ. Nàng cũng không hiểu quản lý cùng marketing, cũng không có cái gì khổng lồ tài chính, thế là cũng chỉ có thể nhìn phụ thân mỗi ngày mặt ủ mày cho. Nhà cái xí nghiệp cũng không ngừng đi xuống dốc. Hiện tại có thể đến giúp phụ thân, chỉ có thể là những cái kia có tài chính có nhân mạch xí nghiệp. Mà chính mình căn bản không biết phương diện này người, khả năng duy nhất được cho là loại người này cũng chỉ có cái kia lưu manh đồng dạng Trần Duệ. Trần Duệ ngược lại là thèm nhỏ dãi Trang Ngộng Điệp tư sắc, thỉnh thoảng liền muốn đùa giỡn nàng một chút. Nhưng đều bị Trang Ngộng Điệp cái kia băng lãnh đến có thể giết chết người ánh mắt, tướng cự ở ngoài ngàn dặm. Nàng là đánh chết cũng không nguyện ý thông qua Trần Duệ nghĩ biện pháp. Ngay tại Trang Ngộng Điệp suy nghĩ nát óc cũng không có cách nào thời điểm, nàng cực kỳ tình cờ biết được, nguyên lai lớp học cái kia siêu cấp mập mạp lại là một cái hảo phú con em, chỉ là từ trước đến nay điệu thấp, không người biết được mà thôi. Mặc dù cái tên mập mạp này Tần Cao lớn lên cùng heo, nhưng là làm người coi như thiệt lương, so cái kia cặn bã Trần Duệ tốt hơn nhiều lắm. Hơn nữa nếu như nhà của hắn đúng như trong truyền thuyết hiển hách như vậy, muốn giải cứu cha mình xí nghiệp chỉ sợ cũng là chuyện một cái nhấc tay. Thế là Trang Ngộng Điệp liền đem mục tiêu khóa chặt tại Tần Cao trên thân, nàng là một tên hiếu nữ, chỉ cần có thể viện trợ phụ thân thoát khốn, dù là để nàng hiến thân ra ngoài, nàng cũng nguyện ý. Lúc đầu nghĩ đến lấy chính mình tư sắc, dù hoặc một chút cái tên mập mạp này hẳn là chuyện dễ như trở bàn tay. Nhưng hôm nay xuất hiện lần nữa Tần Cao, triệt để Trang Ngộng Điệp chấn kinh. Mặc dù bộ dáng cải biến rất nhiều, nhưng hai đầu lông mày có thể nhìn ra Tần Cao trước kia cái bóng. Chủ yếu nhất là cả người hắn khí chất. Lấy trước kia loại hèn hèn mọn tỏa hình tượng không còn sót lại chút gì. Cả người lộ ra như vậy phong thần tuấn lens văn ưu hổ tạ cả, hơn nữa ẩn ẩn có một loại nam tử hán đặc hữu khí chất, để cho người ta xem xét liền có thể biết, hắn là tên hán tử.